Chương 53, bên miệng thịt mỡ muốn bay. Chương 53, bên miệng thịt mỡ muốn bay. Tiểu Minh cũng lấy lại tinh thần đến, nhặt lên mình điện thoại, màn hình đều ngã rách ra, hắn cũng không đoái hoài tới đau lòng. Hắn bỏ tới Lưu Vũ bên người, dùng sức kéo hắn cánh tay. "Ba, em gái ta nói đúng, đây cũng quá khoa trương. Ta đây một thân thêm lên cũng muốn mấy chục vạn, điên rồi đi. Chúng ta tranh thủ thời gian lui, đi thôi." Hai huynh muội từ nhỏ đi theo gia gian mãi mãi sinh hoạt, tiết kiệm đã quen. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, hoa mấy trăm khối mua bộ y phục đều xem như xa xỉ, huống chi là mấy trăm vạn. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải cùng phạm vi chịu đựng. Phục vụ viên xem xét tình huống này, lập tức gấp. Đây chính là đưa đến bên miệng thịt mỡ, sao có thể để nàng bay? Nàng liền vội vàng tiến lên thuyết phục, "Tiểu thư, ngài đừng kích động, cái này lễ phục cùng ngài khí chất thật quá xứng đôi. Quả thực là vì ngài đo thân mà làm. Tiền tài đều là vật ngoài thân, có thể mua được trong lòng tốt mới là trọng yếu nhất nha. Với lại, ngài nhìn phụ thân ngài nhiều đau ngài à, đây là hắn đưa cho ngài lễ vật, ngài nhẫn tâm cự tuyệt hắn tâm ý sao?" Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Tiểu Nguyệt kiên định hơn. "Cũng là bởi vì là ba ba tâm ý, ta mới không thể như vậy lãng phí hắn tiền." Nàng xem thấy Lưu Vũ, thái độ kiên quyết. "Ba, ta không muốn, thật không muốn. Ngươi mua cho ta cái túi sách kia ta đã rất vui vẻ, bộ y phục này, chúng ta lui đi có được hay không?" Xung quanh khách hàng cũng đều bị bên này động tinh hấp dẫn, nhao nhao vây quanh, chỉ trỏ. "Ta đã nói rồi, làm sao khả năng thật mua được? Chậc chậc, không có cái kia khoan kim cương, cũng đừng ôm kia đổ sự sống. Hiện tại tốt, xuống đài không được đi. Mạo xưng là trang hảo hán, cần gì chứ? Đáng thương hai đứa bé kia, đi theo như vậy cái không đứng đắn cha." Đủ loại khó nghe tiếng nghị luận, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể chuyển vào Lưu Vũ cùng bọn nhỏ lỗ hai bên trong. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Bọn hắn cảm giác mình giống như là bị lộ sạch quần áo, nhét vào trong đám người triển lãm thằng hề, không có thể diện lại khó xử. Lưu Vũ sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn đem hai cái hài tử nắm vào phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh những cái kia xem náo nhiệt người. Những cái kia người bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, thật bực ngậm miệng lại. Lưu Vũ lúc này mới thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn mình nhi nữ. Hắn không có tức giận, ngược lại đau lòng vuốt vuốt tiểu người tóc. "Nha đầu ngốc, khóc cái gì?" Hắn âm thanh rất ôn hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. "Ba ba mới vừa nói cái gì? Ba ba hiện tại có tiền. Đừng nói 300 vạn, đó là 3000 vạn, ba vạn vạn, chỉ cần các ngươi ưa thích, ba ba đều mua được." Hắn nhìn hai cái hài tử, từng câu từng chữ, nghiêm túc vô cùng. "Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là ta Lưu Vũ hài tử. Về sau dùng tiền, không cần nhìn giá cả, chỉ cần nhìn có thích hay không. Trước kia là ba ba không có bản lĩnh, để cho các ngươi đi theo chịu ủy khuất. Về sau, ba ba muốn đem toàn bộ thế giới tốt nhất đồ vật đều cho các ngươi." Hắn quay đầu đối với Tiểu Minh nói, "Còn có ngươi, tiểu tử thối, đừng suốt ngày cảm thấy đây đắt kia đắt. Lao tử ngươi ta kiếm tiền năng lực vượt qua ngươi tưởng tượng. Về sau cho các ngươi tiền tiêu vặt cũng phải nói lại. Một tháng trước cho các ngươi một người 100 vạn, để cho các ngươi luyện tay một chút. Cái này tiêu tiền bó tay bó chân ma bệnh, nhất định phải đổi." Lưu Vũ nói, nói năng có khí phách. Không chỉ Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh nghe ngốc, liền bên cạnh phục vụ viên cùng những khách chú ý cũng đều nghe ngốc. Một tháng tiền tiêu vặt 100 vạn, vẫn chỉ là luyện tay một chút. Đây ra châu thổi đến cũng quá lớn a. Đây là đem tất cả người đều làm đồ đần lừa gạt sao? Phục vụ viên trên mặt nụ cười đã triệt để cứng đờ, nàng xem thấy Lưu Vũ ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, người nam nhân trước mắt này 100% là cái lừa gạt. Một cái vì tại hài tử trước mặt buffet, kết quả xuống đài không được thật đáng buồn trung niên nam nhân. "Đi." Lưu Vũ hoàn toàn không để ý người bên cạnh ánh mắt, hắn hào khí vung tay lên. "Tính tiền." Hắn chuẩn bị móc ra hắc kim thẻ, triệt để chắn những này người miệng. Nhưng mà, hắn sờ lên mình đầu phục bên trong túi. "Không." Hắn lại sờ lên túi quần. "Vẫn là không." "Ân." Lưu Vũ động tác một trận, chân mày hơi nhíu lại. "Hắn túi tiền đây." Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đi ra ngoài thời điểm, túi tiền cùng điện thoại đều đặt ở cùng một chỗ. Hắn vô ý thức đi tìm điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại cũng không thấy. Lần này, Lưu Vũ triệt để nghĩ tới. Vừa rồi tại trên xe tiếp điện thoại, xuống xe thời điểm quá mau, thuận tay liền đem điện thoại cùng túi tiền cùng một chỗ nhét vào tay lái phụ trên chỗ ngồi. Xong con B. Trang bức trang đến một nửa, phát hiện trang bị không mang. "Chuyện này là sao a?" Lưu Vũ biểu tình có chút vi diệu. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là ngồi vững bọn hắn suy đoán. "A, ta liền biết, không có tiền thanh toán đi." Bắt đầu diễn, túi tiền ném, điện thoại ném. Loại này lấy cớ cũng quá bại cũ đi. "Cười chết ta, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân bản thằng hề." Chào phúng âm thanh vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm không kiêng nể gì cả. Phục vụ viên sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Nàng xem thấy Lưu Vũ, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào khinh miệt. "Vị tiên sinh này, nếu như ngài không có tiền trả tiền, xin mời nói thẳng, không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian." Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh mặt đã được không không có một tia huyết sắc. Bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Quá mất mặt, thật quá mất mặt." "Ba." Tiểu Nguyệt lôi kéo Lưu Vũ góc áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Chúng ta đi thôi, ba người." Lưu Vũ vô vô nữ nhi mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm. Hắn nhìn cái kia thái độ 180 độ bước mặt lớn phục vụ viên, thật cũng không tức giận. Dù sao chuyện này, đúng là chính hắn sơ sót. Hắn háng giọng một cái, biểu tình bình tĩnh mở miệng. "Không có ý tứ, ta túi tiền cùng điện thoại đều rơi vào trên xe. Xe dưới đất bãi đỗ xe. Ta hiện tại xuống dưới cầm, các ngươi chờ một chút." Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. "Ba, ta đi chung với ngươi." Tiểu Nguyệt lập tức đuổi theo. Ta cũng đi. Tiểu Minh cũng đội vàng nói ra. Bọn hắn một khắc cũng không muốn tại nơi này chờ lâu. Đi, cùng đi. Lưu Vũ gật gật đầu, sau đó đối với cái kia đã triệt để tuyệt vọng phục vụ viên nói ra. Đem những này y phục đều cho ta gói kỹ, nhất là món kia lễ phục, đừng làm bẩn. Ta lập tức trở về tính tiền. Nói xong, hắn liền dẫn hai cái ủ rũ hài tử, tại mọi người cười vang cùng xem thường bên trong, đi ra Vân Tài Sĩ cửa hàng. Còn lập tức quay lại. Lừa gạt quỷ đâu? Đây lấy cơ tìm, trở đến ngược lại là rất nhanh. Hôm nay đây xuất diễn thật là đặc sắc. Cửa hàng bên trong, một người mặc phục trang đẹp đẽ giàu thái thái, khinh thường nhếch miệng. Phục vụ viên mặt đen giống như đáy nổi. Nàng cảm giác mình bị chơi xỏ. Lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tình cảm cùng nước bọn, còn tưởng rằng đụng phải thần tài ra, kết quả là người nghèo rất mỏng tơi tăng lớn lừa đảo. Nàng trích phần trăm, nàng thiên thượng, toàn đều biến thành một nước. Trong nội tâm nàng kêu rên một tiếng, nhận mệnh mà chuẩn bị đi đem những cái kia đã đóng gói tốt y phục, một lần nữa từng kiện treo trở về. Đúng lúc này, nàng ánh mắt lơ đãng đảo qua quầy thu ngân. Trên mặt bàn, yên tĩnh nằm một thanh chìa khóa xe. Cái kia hẳn là vừa rồi nam nhân kia không cẩn thận rơi xuống. Chương 54, không có ý tứ, y phục bán chương 54, không có ý tứ, y phục bán phục vụ viên quỷ thần xui khiến đi qua, cầm lên chiếc chìa khóa kia. Chìa khóa tạo hình rất phổ thông, phía trên là một cái quen thuộc, bốn cái vòng liền cùng một chỗ tiêu chí. Ô thì, vẫn là cái A hệ. Phục vụ viên ánh mắt, triệt để phai nhạt xuống. Nàng cuối cùng một kia gặp may mắn công tâm lý, cũng biến mất hầu như không còn. Mở pha ổ tỷ A hệ, liền dám đến bọn hắn Vân Tài Sĩ nói khoác muốn tiêu phí mấy trăm vạn. Thật là cánh rừng lớn, cái gì đều có. Nàng tuyệt vọng thở dài, quay người đi hướng đống kia đóng gói tốt y phục. Đống kia đóng gói tốt y phục, giống một tòa núi nhỏ, chồng chất tại trong góc. Phục vụ viên tâm lý gọi là một cái khí a toi công bận rộn đến trưa, trích phần trăm tiền thưởng toàn bay, còn bị khi hầu đuổi địch. Nàng càng nghĩ càng tức giận, một cước đá vào trong đó một cái mua sắm túi bên trên. Phi, cái quái gì? Mở pha ổ ti, còn dám tới chỗ này trang người giàu có? Thật coi mình là bá đạo tổng tài. Đúng lúc này, một cái trang phục thời thượng nữ nhân đi tới, chỉ đống kia y phục. Ôi, phục vụ viên. Vừa rồi tiểu cô nương kia mặc trên người dạ phục màu đen, còn gì nữa không? Ta cảm thấy rất đẹp, muốn thử xem. Phục vụ viên sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên. Cơ hội tới. Mặc dù đây đơn sinh ý khẳng định so ra kém vừa rồi cái kia đại lừa gạt bẽ bánh, nhưng thịt mũi cũng là thịt ta. Dù sao cũng so toi công bận rộn mạnh mẽ. Có. Đương nhiên là có. Phục vụ viên trên mặt lập tức chất đầy đủ cười chuyên nghiệp, nhiệt tình đến không được. Tỷ, ngài thật có nhãn quang. Ngài chờ một lát, ta cái này lấy cho ngài đi ra. Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới. Không chút do dự xé mở vừa rồi là Tiểu Nguyệt đóng gói tốt túi. Món kia tinh xảo dạ phục màu đen bị nàng thô lỗ tách rời ra. Tỷ, ngài đi phòng thử áo thử một chút. Tốt. Mấy phút đồng hồ sau, nữ nhân từ phòng thử áo đi ra, tại trước gương chuyển một vòng, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Không tệ, rất vừa người. Liên muốn cái này, cho ta gói lên tới đi. Được rồi. Phục vụ viên mừng rỡ, tay chân lanh lẹ mở hòm phiếu tính tiền. Đưa tiễn vị khách hàng này, nàng xem thấy trong tay nóng hổi tiêu thụ đơn, tâm tình cuối cùng tốt điểm. Nàng khẽ hát. Đi trở về đến đống kia phế phẩm trước mặt, bắt đầu bị đi cái khác đóng gói túi. Còn nói muốn hết, ta nhổ vào. Lãng phí lao nương biểu tình, còn lãng phí tiệm chúng ta đóng gói túi. Nàng một bên hủy đi, một bên nhỏ giọng nghĩ linh tinh, nổ nước bọt lấy Lưu Vũ một nhà. Còn lập tức quay lại tính tiền. Có quỷ mới tin. Đầu năm nay, trang bức phạm thật là càng ngày càng nhiều, diễn kỹ một cái so một cái tốt. Lần sau lại đụng đến loại này người, ta trực tiếp gọi bảo an. Cửa hàng bên trong còn lại mấy cái khách hàng, nghe được nàng nói thầm, cũng đều đi theo cười nhạo lên. Toàn bộ cửa hàng bên trong không khí đều tràn đầy vui vẻ khí tức. Leng keng, cửa hàng cửa thủy tinh ứng tiếng mà mở. Một đạo quen thuộc thân ảnh, không đội không chậm đi vào. Phục vụ viên nhắc tới âm thanh, im bặt mà dừng. Trên mặt nàng nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Cửa hàng bên trong khách nhân khác tiếng cười, cũng giống là bị nhấn xuống tạm ngừng khóa. Tất cả người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Lưu Vũ, hắn thật trở về. Một mình hắn trở về, hai cái hài tử đoán chừng là trong xe chờ hắn. Hắn biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, cầm trong tay một tấm màu đen tấm thẻ, tại giữa ngón tay tùy ý chuyển động. Người tốt. Lưu Vũ đi đến trước quầy thu tiền, đem tấm kia màu đen tấm thẻ đặt ở trên mặt bàn. Tính tiền. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại giống một đạo kinh lôi, tại phục vụ viên nổ trong đầu mở. Nàng đốc. Chết đệ đốc. Con mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm Lưu Vũ, lại nhìn xem mặt bàn tấm kia màu đen thẻ. Tấm thẻ kia nàng nhận thức. Đỉnh cấp ngân hàng phát hành vô hạn thẻ đen, không có hạn mức hạn loại kia. Nàng đã từng chỉ ở tạp chí cùng trên TV gặp qua. Hắn không phải lừa đảo. Hắn thật muốn mua. Một cái đáng sợ suy nghĩ chui lên nàng trong lòng. Món kia lễ phục. Món kia màu đen lễ phục giả hội. Nàng bán nó rồi. Ở mấy phút đồng hồ trước, nàng tự tay đem nó bán cho một cái khách nhân. Xong. Phục vụ viên mặt, bá một cái, trở nên trắng bệnh. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thấm ướt nàng phía sau lưng. Tiên sinh. Ngài. Ngài. Nàng há miệng run rẩy mở miệng, đầu lưỡi đánh kết, một câu đều nói không hoàn chỉnh. Lưu Vũ nhìn nàng bộ này gặp quỷ biểu tình, hơi nhíu nhíu mày. Thế nào? Không phải muốn tính tiền sao? Ta. Phục vụ viên gấp đến độ nhanh khóc, trong đầu trống rỗng. Làm cái gì a? Đúng, cửa hàng trưởng. Tìm cửa hàng trưởng. Nàng giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hoặc không lựa lời đối với Lưu Vũ nói ra. Tiên sinh, ngài chờ một chút. Ta đi gọi tiệm chúng ta giải quả đến. Nói xong, nàng thậm chí chờ không nổi Lưu Vũ đáp lại, quay người liền hướng nhân viên phòng nghỉ phương hướng, lộn nhào chạy tới. Kia chật vật bộ dáng, để cửa hàng bên trong tất cả người đều nhìn ngây người. Lưu Vũ nhìn nàng chạy trối chết bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiền ngẫm. Hắn không nói chuyện, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ cũ, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn ngược lại muốn xem, đây trong hồ lô bán thuốc gì? Cửa hàng trưởng. Không xong. Phục vụ viên một đầu phá tan phòng nghỉ cửa, đối với đang tại xem báo họ hàng nữ nhân kêu rên. Cửa hàng trưởng chừng 40 tuổi, phong vận vẫn còn, một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp, giờ phút này đang cau mày nhìn nàng. Ồn ào cái gì? Trời sập. So trời sập xuống còn nghiêm trọng. Phục vụ viên mang theo tiếng khóc nức nở, đem sự tình trải qua dùng nhanh nhất tốc độ nói một lần. Nam nhân kia hắn trở về. Hắn thật cầm lấy thẻ trở về tính tiền. Thế nhưng là ta đem hắn nữ nhi món kia lễ phục bán cho người khác. Cửa hàng trưởng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nàng ba một tiếng đem bảng báo cáo vỗ lên bàn, đứng lên đến, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phục vụ viên. Ta bình thường làm sao dạy ngươi? Khách hàng nói đi cũng phải nói lại, liền nhất định phải chờ. Bạn nhất thật là khách hàng lớn, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Ta cho là hắn là lừa đảo. Phục vụ viên ủy khuất giải thích, hắn mở liền một cô ổ tỷ a hệ. Ổ tỷ a hệ thế nào? Cửa hàng trưởng giận không chỗ phát tiết. Mở ổ tỷ a hệ liền không thể có tiền. Ngươi đây là cái gì cầu thí logic? Ta cho ngươi biết, càng là chân chính kẻ có tiền, càng là địa thấp. Ngươi hôm nay nếu là đem đây đơn xin ý quá nhiều, ngươi cái này tháng tiền thưởng đừng có mong muốn nữa, tháng sau cũng đừng hỏng. Phục vụ viên bị mắng cầu huyết lâm đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cửa hàng trưởng, hiện tại làm sao a? Ngài mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Cửa hàng trưởng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nổi giận không giải quyết được vấn đề. Việc cấp bách là ổn định cái này hộ khách. Nàng tại trong đại não nhanh chóng tự hỏi đối sách. Vài giây đồng hồ về sau, nàng có chủ ý đi, đừng khóc. Nàng đối với phục vụ viên hạ lệnh. Ngươi, bây giờ lập tức đi đem còn lại những cái kia y phục, dùng nhanh nhất tốc độ, một lần nữa cho ta đóng gói tốt. Nhớ kỹ, phải dùng mới đóng gói, làm cho xinh đẹp điểm. Vâng. Là. Phục vụ viên như được đại xá, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, chạy ra ngoài. Cửa hàng trưởng tại chỗ cũ sửa sang lại một cái mình dung nhan, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia tiêu chuẩn mà không thể bắt bẻ nghề nghiệp mỉm cười. Sau đó, nàng dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi hướng bên ngoài chỗ bán. Chương 55, hắn làm sao không ấn sáo lộ ra bài chương 55, hắn làm sao không ấn sáo lộ ra bài vị tiên sinh này, chào ngài. Cửa hàng trưởng đi đến Lưu Vũ trước mặt, khẽ không người, tư thái thả cực thấp. Thật sự là không có ý tứ, để ngài đợi lâu, ta là nơi này cửa hàng trưởng. Lưu Vũ đánh giá nàng liếc nhìn, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Có thể tính tiền. Đương nhiên. Cửa hàng trưởng nụ cười chân thành, nhưng lời nói xoay chuyển. Bất quá, tại tính tiền trước đó, có một chuyện, ta nhất định phải hướng ngài cùng ngài người nhà, gửi tới lấy nhất chân thành ấy nấy. A. Lưu Vũ lông mày dương lên, chuyện gì? Cửa hàng trưởng trên mặt lộ ra một cái vạn phần thật có lỗi biểu tình. Là như thế này, thiên sinh. Vừa rồi chúng ta nhân viên đang vì ngài đóng gói thương phẩm làm kiểm tra lần cuối thời điểm. Phi thường bất hạnh phát hiện, ngài nữ nhi chọn món kia dạ phục màu đen, phía trên có một chỗ phi thường nhỏ bé kéo tơ. Ngài cũng biết, chúng ta Vân Tài sĩ đối với sản phẩm phẩm không yêu cầu là cực kỳ khắc nghiệt. Bất kỳ mang theo tỷ vết thương phẩm, chúng ta đều tuyệt đối không thể bán ra cho khách nhân, đây là đối với khách nhân không chịu trách nhiệm. Cho nên, món kia lễ phục, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại nhà máy tiến hành xử lý. Nàng một bên nói, vừa quan sát Lưu Vũ biểu tình. Vì gia tăng có độ tin cậy, nàng lại bổ sung. Vì biểu đạt chúng ta ấy nấy, ngoại trừ món kia lễ phục bên ngoài, ngài hôm nay chọn mua tất cả thương phẩm khác, chúng ta đều vì ngài đánh 85. Hy vọng ngài có thể tiếp nhận chúng ta phần này tiểu tiểu bồi thường. 85 đây đối với không bao giờ chiết khấu Vân Tài sĩ đến nói, đã là thiên đại ưu đãi. Đổi lại bất kỳ một cái nào khách nhân, chỉ sợ đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà, Lưu Vũ lại không nói chuyện. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cửa hàng trưởng, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem kỹ. Xung quanh những cái kia xem kịch khách hàng, ánh mắt cũng biến thành cổ quái lên. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy phục vụ viên đem món kia lễ phục bán cho người khác. Hiện tại cửa hàng trưởng còn nói y phục có tí vết. Đây nói dối vung, cũng quá rõ ràng đi. Lưu Vũ đem mọi người biểu tình thu hết vào mắt, tâm lý đã đoán được 7-8 phần. Hắn khỏe miệng hơi câu lên một cái đường cong, nhìn cửa hàng trưởng, chậm rãi mở miệng. Tí vết? Ở đâu? Ta xem một chút. Cái này. Cửa hàng trưởng tâm hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Là một cái phi thường không đáng chú ý kéo tờ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, nhưng là không quan hệ. Lưu Vũ cắt ngang nàng nói, ta nữ nhi phi thường ưa thích món kia y phục, một điểm tỉ vết nhỏ mà thôi, chúng ta không ngại. Trực tiếp tính tiền a. Hắn trực tiếp đem cửa hàng trưởng nói cho phá hỏng. Cửa hàng trưởng nụ cười, cuối cùng có chút không chịu nổi. Nàng cái chán, bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi. Đây người làm sao không ấn sáo lộ ra bài? Tiên sinh, đây thật không được. Nàng kiên trì, tiếp tục kiên trì. Đây là chúng ta nhãn hiệu quy định, có tỉ vết thương phẩm là tuyệt đối không thể chạy ra thị trường, đây là vấn đề nguyên tắc. Lưu Vũ trên mặt nụ cười dần dần thu liễm lên. Hắn ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng con mắt, từng câu từng chữ mà hỏi thăm. Là quy định, hay là nói có ẩn tình khác? Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Cửa hàng trưởng trái tim đột nhiên nhảy một cái. Lưu Vũ nhìn chung quanh một vòng xung quanh những cái kia ánh mắt trốn tránh khách hàng, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại cửa hàng trưởng trên mặt. tại sao ta cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy đây? Ta hy vọng có thể nghe được một cái chân thật giải thích. Cửa hàng trưởng trái tim tại Lưu Vũ dứt lời bên dưới trong nháy mắt cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Chân thật giải thích, chân thật giải thích chính là người bán hàng kia mắt chó coi thường người khác, cảm thấy người một nhà này ăn mặc bình thường, căn bản mua không nổi vân tài sĩ y phục, cho nên tại bọn hắn đi lấy túi tiền thời điểm liền tự tác chủ trương đem món kia bị giả phục màu đen cho bán cho người khác. Chuyện này nếu là nói ra, nàng cái cửa hàng trưởng này còn làm không làm? Nàng biểu muội càng là muốn bị lập tức khai trừ. Cửa hàng trưởng đầu góc phi tốc vận chuyển, mồ hôi lạnh thuận theo tóc mai trở xuống. Không được, tuyệt đối không thể nói lời nói thật. Nàng cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đôi tay trước người bất an xen kẽ lấy. Tiên sinh, ngài thật là hiểu lầm. Sự tình là như thế này, tiệm chúng ta bên trong không phải đến tân thủ sao? Đó là mới vừa rồi giúp ngài đóng gói bị kia. Nàng một bên nói, một bên lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang liếc qua cách đó không xa đã sợ đến sắc mặt trắng bệch biểu muội. Nàng nghiệp vụ không thuần thục, đóng gói thời điểm lọt đồ vật, cho nên chúng ta chỉ có thể một lần nữa mở ra đóng gói kiểm tra một lần. Đến lúc này một lần, trở ngại chút thời gian. Ngay nhìn, nàng một cái vừa ra xã hội tiểu cô nương, công tác cũng không dễ dàng, ngẫu nhiên phạm chút ít sai, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Lời nói này, nói đúng tình cảm giật dạo, tránh nặng tìm nhẹ. Đã giải thích vì cái gì chậm trễ thời gian, lại đem trách nhiệm giao cho một cái tân thủ. Còn thuận tiện bán cái đáng thương, ý đồ tranh thủ Lưu Vũ đồng tình. Người bình thường nghe đến đó, khả năng cũng liền khoát khoát tay, lười nhắc lại so đo. Nhưng Lưu Vũ là ai? Hắn nghe đây trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác, tâm lý cười lạnh liên tục. Tân thủ, nghiệp vụ không thuần thục. Hắn ánh mắt lãnh đạm đảo qua cái kia từ đầu tới đuôi đều cúi đầu, thân thể vi vi phát run phục vụ viên. Sau đó, hắn đưa ánh mắt một lần nữa rời về đến cửa hàng trưởng trên mặt, ngữ khí bình đạm không gợn sóng. Có đúng không? Vậy thật đúng là vất vả các ngươi. Cửa hàng trưởng thấy Lưu Vũ tựa hồ không có tiếp tục truy cứu ý tứ, tâm lý thật dài thở dài một hơi. Quá tốt rồi, cuối cùng là lừa gạt qua. Không khổ cực, không khổ cực, đây đều là chúng ta phải làm. Kia tiên sinh, ta hiện tại liền là ngài kết toán còn lại thương phẩm. Ân. Lưu Vũ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn quyết định trước không ngừng phá cái này vụng về hoang luôn. Hắn ngược lại muốn xem đám người này còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Cửa hàng trưởng như được đại xá, lập tức quay người, bằng nhanh nhất tốc độ tại máy thu tiền bên trên thao tác lên. Rất nhanh, một tấm thật dài giấy tờ bị đánh ấn đi ra. Tiên sinh, chào ngài, đây là ngài giấy tờ. Ngài chọn mua thương phẩm, trừ bỏ món kia lễ phục, tổng cộng là 326.8000 nguyên. Dựa theo chúng ta hứa hẹn, cho ngài đánh 85 ưu đãi, sau đó là 277.7800 nguyên. Cửa hàng trưởng đôi tay đem giấy tờ đưa cho Lưu Vũ, trên mặt nụ cười cuối cùng chân thành một điểm. Dù sao, đây chính là một bút thiên đại tờ đơn, gần 50 vạn chiết khấu. Thủ bút này, đổi ai đều phải đủ hài lòng. A Lưu Vũ tiếp nhận giấy tờ, ánh mắt ở phía trên đảo qua. Khi hắn nhìn thấy cái kia ưu đãi kim ngạch 49.200 nguyên con số thì, đáy mắt lướt qua một vẻ không dễ dàng phát giác lạnh ý gần 50 vạn. Liền vì che giấu một cái hoang luôn. Thật là thật lớn thủ bút. Hắn ngón tay tại giấy tờ bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó ngẩng đầu, đem đóng gói tốt y phục đều lấy ra ta xem một chút. A. Cửa hàng trưởng sửng sốt một chút, không rõ hắn muốn làm gì. Làm sao? Có vấn đề? Lưu Vũ ngữ khí vẫn như cũ bình đạm. Không có. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Cửa hàng trưởng đội vàng khoát tay, tranh thủ thời gian chỉ huy cái khác mấy cái phục vụ viên, đem mười mấy cái đóng gói tinh xảo quà, cẩn thận từng ly từng tí bày tại Lưu Vũ trước mặt khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Lưu Vũ đi tới, hắn không có mở ra hộp, chỉ là vươn tay, từng cái kiểm kê đi qua, cho Tiểu Minh chọn âu phục, cả bạn. Còn có chính hắn tiện tay cầm hai kiện áo sơ mi. Một kiện, đều không ít. Chương 56, hôm nay đã trúng thiết bạn chương 56, hôm nay đã trúng thiết bạn Lưu Vũ khỏe miệng đường cong, càng có vẻ ý vị thâm trường. Nếu là phẩm không xảy ra vấn đề, phát hiện tì vết phẩm. Vậy tại sao, hết lần này tới lần khác đó là nữ nhi thích nhất kia một kiện? Vì cái gì cái khác y phục, ngay tiếp theo kiểm tra một lần đều không có, liền tự tin như vậy đóng gói tốt. Đây hoang ngôn, biên đến cũng quá không để tâm. Quả thực là đem ta có vấn đề 4 chữ lớn, trực tiếp viết trên mặt. Đi. Lưu Vũ thu tay lại, từ trong ví tiền lấy ra một tờ màu đen tấm thẻ, đưa tới. Quét thẻ a. Cửa hàng trưởng nhìn thấy tấm kia toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì dư thừa đánh dấu tấm thẻ thì con người có chút co rụt lại. Với tư cách xa xỉ phẩm cửa hàng trưởng, nàng vẫn có chút nhãn lực. Đây chính là Hoa Kỳ ngân hàng cấp bậc cao nhất định chế thẻ đen, không có hạn mức cao nhất hạn mức, cầm thẻ người không phú thì quý. Trong nội tâm nàng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Hôm nay là thật đã trúng thiết bản. Soát xong thẻ, ký xong chữ, toàn bộ quy trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vũ cầm lấy mua sắm bằng chứng, quay người đi hướng còn tại cách đó không xa trên ghế salon chờ lấy hai cái hài tử. Ba ba, xong chưa? Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lưu Vũ tới, lập tức đứng lên đến, trong mắt còn mang theo vài phần chờ mong. Lưu Vũ nhìn nữ nhi sáng long lánh con mắt, tâm lý kia cổ áp lực hỏa khí lại đi bên trên chạy vọt. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ lên Tiểu Nguyệt đầu, ngữ khí tận lực thả nhu hòa. Tiểu Nguyệt, ba ba chuẩn bị cho ngươi lễ vật kìa, có thể muốn hơi chậm một chút mới có thể thu vào. A, tại sao vậy? Tiểu Nguyệt trên mặt lập tức viết đầy thất lạc. Lưu Vũ thở dài, đem cửa hàng trưởng bộ kia lý do thoái thác lặp lại một lần. Cửa hàng bên trong người nói, ngươi chọn món kia giả phục màu đen, phía trên có một chút tí vết nhỏ, đã được đưa về nhà xưởng. Hắn vừa dứt lời, một bên Tiểu Minh liền nhíu mày, nhịn không được mở miệng. Tỷ bết, không có khả năng a, ba. Vừa rồi Tiểu Nguyệt mặc thử sau đó, ta liền đứng ở bên cạnh nhìn. Kia bay từ trên xuống dưới, liền cái đầu sợi đều không có, bóng loáng vô cùng, tại sao có thể có tỷ bết? Tiểu Hải Tử nói, thường thường trực tiếp nhất, cũng chân thật nhất. Tiểu Nguyệt nghe ca ca nói, cũng nết lên miệng nhỏ, một mặt không tin. Ba ba, bọn hắn có phải hay không gạt người a? Ta thật, thật rất ưa thích bộ váy kia. Nhìn nữ nhi bị khuất ba ba bộ dáng, nghe nhi tử không lưu tình chút nào phá. Lưu Vũ tâm lý kia sợi dây, cuối cùng ba một tiếng, triệt để gây mất. Hắn có thể không quan tâm nhân viên bạch nhãn, cũng có thể không nhìn kia bụng về hoang luôn. Thậm chí, hắn có thể tiếp nhận món kia y phục thật bán cho người khác. Nhưng hắn duy chỉ có không thể tiếp nhận, là mình nữ nhi, bởi vì người khác sai lầm cùng hoang luôn, mà nhận dạng này bị khuất cùng thất vọng. Hắn chậm rãi đứng người lên. Trên mặt ôn hòa, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại làm người sợ hãi băng lãnh. Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, các ngươi ở chỗ này chờ ba ba một cái. Ba ba đi một lát sẽ trở lại. Hắn âm thanh không cao, lại lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Nói xong, hắn xoay người, mở ra chân dài, trực tiếp hướng phía quầy thu ngân phương hướng, xài bước đi trở về. Cửa hàng trưởng vừa đem ngân phiếu định mức chỉnh lý tốt, ngẩng đầu một cái, liền thấy đi mà quay lại Lưu Vũ. Nhìn thấy trên mặt hắn kia băng lãnh như xương biểu tình, cửa hàng trưởng tâm hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Xong, nên đến, cuối cùng vẫn là đến. Tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Nàng run giọng hỏi, liền nụ cười đều bóp không ra ngoài. Lưu Vũ không có trả lời nàng. Hắn đi đến trước quầy, đứng vững. Xung quanh những cái kia còn không có tán đi xem náo nhiệt khách hàng, cũng đều nín thở, tất cả người ánh mắt đều tập trung tại hắn trên thân. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Lưu Vũ lần nữa lấy ra hắn túi tiền. Nhưng lần này, hắn lấy ra không phải thẻ ngân hàng, mà là một tấm toàn thân trắng bạc, tại dưới ánh đèn lóe ra kim loại sáng bóng tấm thẻ. Tấm thẻ chính giữa chỉ khác lấy một cái giản lược mà tràn ngập thiết kế cảm giác logo. Vân Tài Sĩ. Hắn đem tấm kia màu bạc danh thiếp nhẹ nhàng đặt ở đá cẩm thạch trên quầy. Động tác rất nhẹ, nhưng phát ra kia âm thanh nhẹ vang lên, lại để cửa hàng trưởng thân thể kịch liệt run lên. Tên của ta, Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như lao, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Vân Tài Sĩ tổng bộ, đồng sự. Vâng. Mấy chữ này liền như là đất bằng kinh lôi, tại cửa hàng trưởng cùng xung quanh tất cả người trong đầu nổ tung. Cửa hàng trưởng con mắt nhìn chằm chằm tấm kia màu bạc danh thiếp. Vân Tài Sĩ tổng bộ, đồng sự. Nàng mặt bá một cái, màu máu tận thời trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Thân thể lắc lắc, cơ hồ đứng không vững, may mắn kịp thời dùng tay chống được quầy hàng. Làm sao khả năng? Cái này nhìn lên thường thường không có gì lạ nam nhân, lại là tổng bộ đồng sự. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Không, không có khả năng. Miệng nàng môi run rẩy, vô ý thức phản bác. Không có gì không có khả năng. Lưu Vũ ngữ khí lạnh đến bỏ đi. Ta hiện tại lấy Vân Tài Sĩ đồng sự thân phận, yêu cầu lập tức điều lấy cửa hàng bên trong đi qua một tiếng toàn bộ màn hình giám sát. Ta cần nhìn thấy ta nữ nhi mặc thử món kia lễ phục, rốt cuộc là làm sao xuất hiện tì vết, lại là làm sao bị trở lại nhà máy xử lý. Ngươi. Lưu Vũ rôi ra ngón tay, điểm một cái nàng. Có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, ngươi bây giờ lập tức liên hệ các ngươi đại hạ khu tổng bộ, xác minh ta thân phận. Thứ hai, để cho các ngươi đại hạ khu tổng giám đốc 2 phút đồng hồ bên trong cho ta trả lời điện thoại. Chính ngươi chọn. Lưu Vũ nói xong, liền ôm lấy hai tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Toàn bộ cửa hàng lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều bị đây kinh thiên đảo ngược gây kinh hãi. Mới vừa rồi còn đang vì cửa hàng trưởng nặng đem mồ hôi người qua đường, bây giờ nhìn hướng nàng ánh mắt đã tràn đầy đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, thế nhưng là đã phải đỉnh lễ bờ giải ta. Cửa hàng trưởng đại não đã hoàn toàn đứng máy. Nàng xem thấy trước mắt cái này khí chàng toàn bộ triển khai nam nhân, lại nhìn một chút tấm kia tượng trưng cho quyền lực trí cao màu bạc danh thiếp, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân lạnh bướt. Đồng sự, thật là đồng sự. Nàng cuối cùng nghĩ tới, nhập chức huấn luyện thời điểm, tổng bộ giảng sư đã từng đề cập qua một miệng. Vân Tài Sĩ ban giám đốc thành viên đều nắm giữ một tấm đặc thù màu bạc thẻ thân phận. Tại toàn cầu bất kỳ một nhà cửa hàng đều có được quyền hạn tối cao. Chỉ là, nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua, mình một ngày kia, thông gia gặp nhau mắt thấy đến tấm thẻ này. Với lại, vẫn là lấy dạng này một loại có thể xưng thai nạn phương thức. Ta. Cửa hàng trưởng mở môi khép mở nhiều lần, lại một cái hoàn chỉnh chữ đều nói không ra. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu nàng phía sau lưng. Còn có 1 phút 30 giây. Lưu Vũ giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua biểu, lạnh lùng nhắc nhở. Câu này thúc giục, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Cửa hàng trưởng toàn thân một cái giật mình, cuối cùng từ cực độ khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi phản ứng lại. Tay nàng bận rộn chân loạn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bởi vì đôi tay run quá lợi hại, mở khóa nhiều lần mới thành công. Nàng run rẩy, ấn mở sổ truyền tin, tìm được cái kia nàng chỉ ở hội nghị khẩn cấp giờ mới có thể gọi dãy số. Vân Tài Sĩ đại hạ khu, tổng bộ văn phòng. Chương 57, tổng giám đốc tự mình đến điện chương 57, tổng giám đốc tự mình đến điện điện thoại thông. Đô đô hai lần, liền bị tiếp lên. Đối diện truyền tới một thể thức hóa, mang theo vài phần không kiên nhẫn giọng nam. "Uy, Vân Tài Sĩ đại hạ khu tổng bộ, có chuyện gì?" Cửa hàng trưởng biết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, khô khốc. Nàng hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, mới khiến cho mình âm thanh chẳng phải run rẩy. Ta là Hàng Long Quảng Trường cửa hàng trưởng, ta chỗ này. Hàng Long Quảng Trường cửa hàng. Chuyện gì mau nói, ta bể bộn nhiều việc. đối diện ngữ khí hiển nhiên không có gì kiên nhẫn. Ta, tiệm chúng ta bên trong đến một vị tổng bộ đồng sự. Cửa hàng trưởng lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến một tiếng cười nhạo. Đồng sự, ngươi đùa gì thế? Tổng bộ ban giám đốc đến ngươi kia rách nát cửa hàng, ngươi có phải hay không hôm nay chưa tỉnh ngủ? Đây trào phúng ngữ khí, đặt ở bình thường, cửa hàng trưởng đã sớm đoán trở về. Nhưng hôm nay, nàng chỉ cảm thấy vô tận băng lãnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Là thật, thiên chân vạn sắc. Nàng gấp đến độ sắp khóc lên, âm thanh cũng thay đổi điều. Hắn có màu bạc thẻ thân phận, logo là Vân Tài Sĩ. Hắn nói hắn gọi Lưu Vũ. Hắn nói, để đại hạ khu tổng giám đốc 2 phút đồng hồ bên trong cho hắn trả lời điện thoại. Cửa hàng trưởng cơ hồ là gào thét nói ra cuối cùng câu nói này. Đầu bên kia điện thoại, nguyên bản hề bài nam nhân, trong nháy mắt không có âm thanh, giống như chết tiến tĩnh. Qua trọn vẹn 5 giây, bên kia mới chuyển tới một đồng dạng đổi giọng, mang theo hoảng sợ âm thanh. Bạc, màu bạc thẻ, gọi Lưu Vũ. Ngươi chớ cúp điện thoại, tuyệt đối đừng tắt điện thoại. Vừa dứt lời, trong điện thoại liền truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng kinh hô, hiển nhiên là kia người lộn nhào đi báo cáo. Cùng lúc đó, Vân Tài Sĩ đại hạ khu tổng bộ, tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng, một người mặc cao định Âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, đang sức đầu mẹ chán mà nhìn xem trên bàn một phần công trạng báo cáo. Hắn đó là Vân Tài Sĩ đại hạ khu tổng giám đốc Vương Hải Đông. Gần đây thời gian, hắn trải qua tương đương không tốt. Đại hạ khu công trạng liên tục 3 cái quý trưởng, tổng bộ vẫn trách biêu kiện một phong so một phong tìm từ nghiêm khắc. Hắn tổng giám đốc nhiệm kỳ lập tức liền muốn tới, có thể hay không thuộc mặc, liền nhìn cái này quý cuối cùng xuống thứ. Có thể hết lần này tới lần khác, thị trường kinh tế đình trệ, công trạng làm sao đều lên không đi. Hắn cảm giác mình nghề nghiệp tiếp sống, chạy tới bên bờ vực. Vương Tổng, không xong. Văn phòng cửa bị đông nhiên đẩy ra, hắn bí thư lộn nhào vào, sắc mặt trắng bệnh, thở không ra hơi. Vội cái gì? Trời sập. Vương Hải Đông tâm tình vốn là bực bội, thấy bí thư bộ này đức hạnh, lập tức nổi trận lôi đình, bắt lấy trên bàn văn bản tài liệu liền muốn đập tới. Không phải a Vương Tổng. Bí thư bị khung cửa, một lớn thở phì phò. Là Hằng Long quảng trường cửa hàng đánh tới điện thoại. Một cái cửa hàng phá sự cũng tới phía ta. Để nàng tìm khu vực giám đốc. Vương Hải Đông không kiên nhẫn vất vất tay. Không phải a. Bí thư cũng đến phát khóc. Cửa hàng trưởng nói cửa hàng bên trong đến một vị tổng bộ đồng sự, gọi Lưu Vũ, còn cầm lấy màu bạc thẻ thân phận. Vương Hải Đông đang muốn nổi giận biểu tình, trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Lưu Vũ, màu bạc thẻ thân phận. Hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, đông nhiên từ lao bản ghế dựa bên trên đứng lên đến. Với tư cách đại hạ khu tổng giám đốc, hắn đương nhiên biết màu bạc thẻ thân phận ý vị như thế nào. Đó là Vân Tài Sĩ chân chính quyền lực hệ tâm, ban giám đốc thành viên chuyên môn biểu tượng. Mà Lưu Vũ cái tên này, trong đầu hắn ông một cái. Hơn một tháng trước, tổng bộ phát tới kia phong liên quan tới ban giám đốc thêm mới thành viên nội bộ biểu kiện, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Trong thơ, cái kia tân tấn đồng sự danh tự, thình lình lại là Lưu Vũ. Với lại, trong thơ còn mịt mờ xách một câu, vị này mới đồng sự, đồng thời cũng là tập đoàn một vị trọng yếu cổ đông. Loại này cấp bậc đại nhân vật, làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một cái cơ sở cửa hàng bên trong? Điện thoại đây. Vương Hải Đông âm thanh đều đang phát run. Còn thông lên. Vương Hải Đông đoạt lấy bí thư điện thoại, nhưng hắn không có lập tức nói chuyện, mà là dùng mình tư nhân điện thoại, cực nhanh bấm Vân Tài Sĩ toàn cầu tổng bộ mã hóa tuyến đường. Hắn cần 100% đích xác nhận. Ta là Vương Hải Đông, cho ta tiếp ban giám đốc bí thư chỗ, cao nhất ưu tiên cấp. Điện thoại rất nhanh kết nối. Vài câu ngắn gọn giao lưu về sau, Vương Hải Đông mặt triệt để đã mất đi màu máu. Tổng bộ xác nhận, Lưu Vũ không chỉ có là đồng sự, càng là tứ tài tập đoàn người sáng lập, là Vân Tài Sĩ phía sau chân chính đại gia nhiều tiền một trong. Là có thể một câu quyết định hắn Vương Hải Đông đi ở thần tiên bên trong thần tiên. Vương Hải Đông chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm đắt đỏ áo sơ mi. Công trạng trưởng, nhiệm kỳ nguy cơ. Tại đắc tội vị gia này trước mặt, những cái kia đều tính là cái gì chứ a? Người ta một đầu ngón tay, liền có thể nhường hắn từ nơi này ngành nghề bên trong hoàn toàn biến mất. Nhưng, cực hạn sợ hãi qua đi, một cỗ cuồng hỉ xông lên hắn trong lòng. Nguy cơ, cũng là chuyển cơ. Mình nhiệm kỳ tràn ngập nguy hiểm, công trạng rối tinh rối mù, đang lo tìm không thấy chỗ dựa. Hiện tại, một tòa kim quang lóng lánh chỗ dựa, chẳng phải đưa mình tới cửa sao? Chỉ cần có thể ôm lấy Lưu Vũ đầu này bắt đuổi. Không, là bắt đuổi vàng. Đừng nói tục mặc, đó là lại hướng lên leo một bước, đều không phải là không thể nào. Vương Hải Đông trong mắt, bán ra trước đó chưa từng có thần thái. Hắn lập tức cầm lấy bí thư điện thoại, hắng giọng một cái. Đối với mịt rổ phồn dùng một loại gần như định nọt, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm phức tạp ngữ khí nói ra, là Hằng Long quảng trường cửa hàng trưởng sao? Ta là Vương Hải Đông. Đầu bên kia điện thoại, một mực ở vào dậy vò bên trong cửa hàng trưởng, nghe được thanh âm này, toàn thân kịch liệt run lên. Vương Tổng. Đại hạ khu cao nhất người phụ trách, vậy mà thật tự mình đến điện. Đây chẳng phải là nói. Nàng không còn dám muốn xuống dưới, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Vương Tổng, là ta. Lưu đồng sự, còn tại ngươi cửa hàng bên trong sao? Vương Hải Đông âm thanh rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới, là sắp bạo phát núi lửa. Tại. Rất tốt. Vương Hải Đông dừng một chút, một giây sau, hắn âm thanh đột nhiên tất cao, giống như kinh lôi nổ vang. Ngươi, hiện tại, lập tức, đưa di động cho ta mở loa. Cửa hàng trưởng bị tiếng giống giận này dọa đến hồn phi phách tán, ngón tay há miệng run rẩy nhấn xuống giành tay khóa. Vương Hải Đông kia gào thét một dạng âm thanh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cửa hàng. Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là ai?
A,
đó là tổng bộ Lưu Đồng sự, là chúng ta Vân Tài Sĩ tập đoàn tôn quý nhất khách nhân. Là ngươi chọc nổi người sao? Ngươi cái kia tiểu cửa hàng trưởng có còn muốn hay không làm? Ngươi có phải hay không muốn để toàn bộ đại hạ khu đều cho ngươi bồi táng? Ta cho ngươi biết, nếu như Lưu Đồng sự có nửa điểm không hài lòng, đừng nói ngươi, đó là ta cái này tổng giám đốc đều phải cuốn gói xéo đi. Ngươi thằng ngu này, phế vật. Mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng quyền, hung hăng nện ở cửa hàng trưởng cùng xung quanh tất cả người trong lòng. Toàn bộ cửa hàng lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều bị đây thông đến từ đám mây gào thét cho chân bối rối. Xem náo nhiệt người qua đường, thở mạnh cũng không dám. Ta ma ơi, đây dưa cũng quá lớn. Thậm chí ngay cả đại hạ khu tổng giám đốc đều tự mình gọi điện thoại đến mắng chửi người. Cái này gọi Lưu Vũ nam nhân, thân phận đến cùng khủng bố bấy nhiêu a? Chương 58, còn tốt chỉ là ném công tác chương 58, còn tốt chỉ là ném công tác mà cái kia trước đó còn bình báo tự đắc phục vụ viên tiểu tỷ, cũng chính là cửa hàng trưởng biểu muội, giờ phút này đã mặt không còn chút máu. Nàng nghe trong điện thoại tổng giám đốc gào thét, mỗi một chữ đều giống như tại tuyên án nàng tử hình. Đồng sự, thật là đồng sự. Nàng đã tội, lại là tập đoàn chân chính tầng cao nhất đại lão. Bình một cái, nàng hai chân mềm nhũn, cả người ngồi liệt tại băng lánh trên sàn nhà, nước mắt cùng nước mũi trong nháy mắt khét một mặt. Hoa một tiếng khóc lên. Biểu tỷ, ta sai rồi, ta thật sai. Xong, tất cả đều xong. Cửa hàng trưởng không để ý đến co quắp trên mặt đất biểu muội. Nàng thất hồn lạc phách cúp điện thoại, thân thể lắc lắc, cuối cùng vẫn chống được quầy hàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Vũ, cái ánh mắt kia tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi cùng nhận mệnh. Nàng hít sâu một hơi, đối với Lưu Vũ, thật sâu bái, đầu cơ hồ yếu điểm tới trên mặt đất. Lưu đồng sự, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên nói láo, không nên bao che ta nhân viên. Nàng âm thanh khàn khàn mà khô khốc, mang theo một tia giải thoát. Sự thực là, món kia lễ phục căn bản không có bất kỳ tí vết, là ta biểu muội, cũng chính là vừa rồi bị phục vụ viên kia, nàng. Nàng nhìn ngài cùng người nhà mặc phổ thông, cảm thấy các ngươi mua không nổi, liền đem ngài nữ nhi chọn tốt món kia lễ phục bán cho về sau vị khách nhân kia. Đây hết thảy ta đồ chi tình, nhưng ta vì bao che nàng, lựa chọn đối với ngài nói láo. Lưu đồng sự, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Cửa hàng trưởng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Để tỏ lòng chúng ta ấy nấy, hôm nay cửa hàng bên trong tất cả thương phẩm chỉ cần ngài cùng ngài người nhà để ý tùy ý chọn, không lấy một xu, coi như là cá nhân ta hướng ngài bồi tội. Nói xong, nàng lại là một cái 90 độ sâu cùng, thật lâu không có đứng dậy. Tiểu Nguyệt lôi kéo Lưu Vũ góc áo, nhỏ giọng nói, ba, quên đi thôi, chúng ta lại chọn một kiện liền tốt. Tiểu nữ Hải Tâm địa thiện lương, nhìn thấy cửa hàng trưởng cùng người bán hàng kia thảm như vậy, có chút không đành lòng. Một bên Tiểu Minh cũng mở miệng, ba, ta cảm thấy người bán hàng kia là đáng đợi, mắt cho coi thường người khác. Bất quá chúng ta cũng không có tất yếu cùng với các nàng thu được về tính sổ sách, không có ý nghĩa. Lưu Vũ sờ lên nữ nhi đầu, lại tán thưởng nhìn thoáng qua nhi tử. Hắn xoay người, nhìn vẫn tại cúi đầu cửa hàng trưởng, ngữ khí bình đạm. Bồi thường thì không cần, ta đối với chiếm các ngươi tiện nghi không hứng thú. Cửa hàng trưởng nghe nói như thế, thân thể cứng đờ, tâm lý dấy lên một tia hy vọng. Đây là muốn thả qua nàng. Nhưng mà Lưu Vũ tiếp xuống nói, lại để nàng như rơi vào hầm băng. Nhưng là Lưu Vũ ánh mắt sắc bén mà băng lãnh. Vân Tài Sĩ cái này nhãn hiệu sở dĩ có thể trở thành đỉnh cấp xa xỉ phẩm, dựa vào không chỉ là thiết kế cùng khối lượng, càng là sâu tận xương thủy phục vụ cùng thành tín. Mà hai người các ngươi, một cái trông mặt mà bắt hình dong, không có chút nào đạo đức nghề nghiệp, một cái bao che dung túng, không có chút nào quản lý ranh giới cuối cùng. Các ngươi hành vi đã nghiêm trọng làm bẩn Vân Tài Sĩ ba chữ này, cho nên các ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này nữa. Lưu Vũ nói xong, lấy ra mình điện thoại, ngay trước tất cả người mặt bấm một số điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Là ta, Lưu Vũ. Hàng Long Quảng Trường cửa hàng trưởng, cùng một tên gọi là. Lưu Vũ dừng một chút, nhìn về phía cái kia co quắp trên mặt đất phục vụ viên. Cửa hàng trưởng tranh thủ thời gian nói bổ sung, nàng gọi Lý Lệ. Cùng một tên gọi Lý Lệ phục vụ viên, lập tức khai trừ. Nhân sự quá trình, ngươi đến xử lý. Nói xong, Lưu Vũ liền dứt khoát cúp điện thoại. Lưu Vũ thu hồi điện thoại, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều hai người kia liếc nhìn. Phản phất chỉ là tiện tay xử lý hai hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Hắn dắt tiểu người tay, lại vô Tiểu Minh bà bay. Đi thôi. Y đi phục sự tỉnh, đợi chút nữa sẽ có người xử lý tốt, trực tiếp đưa đến nhà bên trong. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh nhẹ gật đầu, còn có chút không có từ vừa rồi trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn đi theo Lưu Vũ sau lưng, từng bước một hướng ngoài tiệm đi đến. Toàn bộ Vân Tài Sĩ cửa hàng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả nhân viên, bao quát những cái kia xem náo nhiệt khách hàng, đều nín thở. Bọn hắn ánh mắt theo Lưu Vũ di động mà di động, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng nhìn cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng tại lúc này trong mắt mọi người, lại mang theo một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Thẳng đến Lưu Vũ một nhà ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào, kia cổ ngưng trệ không khí mới rốt cục bắt đầu lưu thông. Hô, không biết là ai, thật dài thở một hơi. Ngay sau đó, là liên tiếp thở dốc. Vừa rồi, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Co quắp trên mặt đất trước cửa hàng trưởng cùng cái kia gọi Lý Lệ phục vụ viên, giờ phút này trên mặt màu máu mất hết. Xong, tất cả đều xong. Cửa hàng trưởng tâm lý, hối hận giống như độc thảo điên cuồng phát sinh. Nhưng kỳ quái là, tại vô tận hối hận cùng tuyệt vọng bên trong, nàng vậy mà còn cảm nhận được một điểm may mắn. Còn tốt chỉ là ném công tác. Lấy vị này lưu động sự năng lượng, nếu quả thật muốn giết hết bên trong các nàng chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, nàng dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn thoáng qua bên cạnh đã khóc đến thở không ra hơi biểu bội Lý Lệ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đúng lúc này, cửa hàng bên trong công tác điện thoại vang lên. Bén nhọn tiếng chuông, làm cho tất cả mọi người tâm đều đi theo run lên. Một tên cách gần đây nhân viên, há miệng run rẩy tiếp lên điện thoại. "Uy, ngài." "Chào ngài." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một cực kỳ uy nghiêm âm thanh nam nhân, băng lãnh mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. "Ta là đại hạ khu tổng giám đốc." Tên điếm viên kia tay run một cái, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. "Thông tri các ngươi cửa hàng trưởng cùng cái kia gọi Lý Lệ, tập đoàn tổng bộ khai trừ lệnh đã xuống, nhân sự hệ thống đồng bộ đổi mới. Các nàng chưa kết tiền lương sẽ bình thường cấp cho, để các nàng lập tức thực hiện rời trước, chống giống cá nhân vật phẩm, rời đi cửa hàng." "Vâng, là..." "Mặt khác..." Hắn âm thanh dừng một chút, "từ giờ trở đi, ngươi tạm thay tạm thời cửa hàng trưởng trước." "A..." Tên điếm viên kia triệt để bối rối. "Hạnh Phúc, tới cũng quá đột nhiên a. Ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái." Hắn ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, "xử lý tốt lưu động sự một nhà tất cả sau này công việc. Bao quát nhưng không giới hạn trong bọn hắn chọn chúng tất cả quần áo, cùng bất kỳ khả năng nhu cầu. Nhớ kỹ, là không tiếc bất cứ giá nào, thỏa mãn lưu động sự tất cả yêu cầu. Chuyện này nếu như ngươi làm được tốt, tạm thời hai chữ, liền có thể trừ đi. Nếu như làm không xong..." Hắn không có nói tiếp, nhưng này chưa hết uy hiếp, lại để mới nhậm chức tạm thời cửa hàng trưởng toàn thân một cái giật mình. "Tổng giám đốc ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Cúp điện thoại, vị này quan mới nhậm chức tạm thời cửa hàng trưởng, cảm giác mình nhân sinh giống như là ngồi lên xe cáp treo. Nàng xem thấy thất hồn lạc phách trước cửa hàng trưởng cùng Lý Lệ, trong ánh mắt không có đồng tình, chỉ có một tia may mắn cùng cháy hừng hực dạ tâm. Cơ hội, đây là nàng một bước lên trời cơ hội. Đi ra hàng long quảng trường, bên ngoài ánh nắng có chút chói mắt. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt đi theo Lưu Vũ sau lưng, ai đều không có nói chuyện, bầu không khí có chút nặng nề. Vừa rồi phát sinh một màn, đối bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. Chương 59, 600 cái tiểu mục tiêu chương 59, 600 cái tiểu mục tiêu nhất là Lưu Vũ cú điện thoại kia. Mây trôi nước chảy, lại quyết định hai người nghề nghiệp kiếp sống, thậm chí có thể nói là vận mệnh. Tiểu Minh hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn không được, hắn đi mau mấy bước, cùng Lưu Vũ song song. "Ba." "Ân." Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngươi tại cái kia Vân Tài Sĩ, đến cùng có bao nhiêu cổ phần a?" Tiểu Minh hỏi mình tò mò nhất vấn đề. Một cái điện thoại liền có thể trực tiếp khai trừ một cái khu vực cửa hàng trường, quyền lực này cũng quá lớn a. "Ngươi không phải là người sáng lập a?" Tiểu Nguyệt cũng dựng lên lỗ tai, mắt to vụ sáng mà nhìn xem Lưu Vũ. Lưu Vũ cười cười, ngữ khí rất tùy ý, "người sáng lập chưa nói tới, đó là lúc đầu ít tiền, xem như cái cổ đông a. Cổ phần không nhiều, đại khái 10 khoảng." "10?" Tiểu Minh nhíu mày, cái số này nghe lên, giống như cũng không phải đặc biệt khoa trương a, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh điểm kích. "Ta tra một chút Vân Tài Sĩ thành phố trị." Vài giây đồng hồ sau, Tiểu Minh bỗng nhiên dừng bước lại, con mắt trừng giống như trung đồng, nhìn chằm chằm điện thoại màn hình. Hắn miệng một chút xíu trương đại. Ta dựa vào." Một câu chửi bậy, nhịn không được, trực tiếp nổ đi ra. "Thế nào ca?" Tiểu Nguyệt tò mò tiến tới nhìn. Tiểu Minh không có trả lời, mà là ngẩng đầu, dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Lưu Vũ, âm thanh đều biến điệu. "Ba, Vân Tài Sĩ." "Vân Tài Sĩ hiện tại thành phố trị là hơn 6,300 ức." "10." Hắn hét hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, gian nan phun ra đằng sau con số. "Kia, đó không phải là hơn 630 ức?" "Vâng." Cái số này, để Tiểu Nguyệt cái đầu cũng ông một cái. "63 tỷ. Đây là khái niệm gì?" Nàng đếm trên đầu ngón tay, phát hiện mình ngón tay căn bản không đủ dùng. "Một ức tiểu mục tiêu. Đây là dòng dã hơn 630 cái tiểu mục tiêu a." Tiểu nữ hải thế giới quan, và hôm nay bị triệt để là đổ. Nàng kéo kéo Lưu Vũ góc áo, âm thanh mang theo thành âm rung động. "Ba, ca, ca hắn tính sai đi. 600 ức." Lưu Vũ nhìn hai cái hải tử bị cả kinh trận mắt hốc mồm bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nuốt nuốt Tiểu Nguyệt cái đầu, lại vô vô Tiểu Minh bả vai. "Đừng như vậy ngạc nhiên. Đây chẳng qua là thị trường cổ phiếu đánh giá trị, là trên giấy tài phú, không thể trực tiếp khi tiền mạng hoa." Lưu Vũ kiên nhẫn giải thích nói. "Thật muốn đem nhiều như vậy cổ phần rút ra, không chỉ quá trình phi thường phức tạp, cần tầng tầng phê duyệt báo cáo chuẩn bị. Với lại một khi đại cổ đông giảm cầm tin tức thả ra, công ty giá cổ phiếu ngay lập tức sẽ sụt giảm, đến lúc đó căn bản không bán được cái kia giá. Cho nên à, đối với một cái công ty đến nói, khỏe mạnh tiền mặt lưu, xa so với hư cao thành phố trị quan trọng hơn." Tiểu Minh nghe được cái hiểu cái không, nhưng hắn bắt lấy một cái trọng điểm. "Cho nên, số tiền này chúng ta không thể tùy tiện hoa." "Dĩ nhiên không phải." Lưu Vũ mỉm cười, "chỉ là không có các ngươi muốn khoa trương như vậy mà thôi." Hắn chỉ bên cạnh một nhà lắp đặt thiết bị đến phục trang đẹp đẽ cửa hàng. "Cửa hàng chưa bài, là mấy cái ưu nhã chữ cái, linh xả bảo lệ. Đi thôi. Vừa rồi sự tình, đoán chừng cũng hủ đến các ngươi. Ba ba cho các ngươi mua chút lễ vật, an ủi một chút." Nói đến, Lưu Vũ liền dẫn đầu đi vào. Linh xả bảo lệ nhân viên hiển nhiên tố chất cao hơn, nhìn thấy Lưu Vũ một nhà mặt phổ thông, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhiệt tình tiến lên đón. "Tiên sinh, nữ sĩ, buổi chiều tốt, hoan nghênh quang lâm linh xả bảo lệ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Lưu Vũ ánh mắt tại trong quầy đảo qua, cho bọn hắn hai huynh muội đều chọn một cái đồng hồ đeo tay. Tốt tiên sinh. Nhân viên lập tức đem bọn hắn dẫn tới đồng hồ chuyên khu. Tiểu Minh đối với mấy cái này không có hứng thú, tùy tiện chỉ cùng nhau xem lên so sánh ngắn gọn hào phóng nam sĩ đồng hồ. Tiểu Nguyệt tắc bị một khối khảm nạm lấy màu hồng bảo thạch nữ sĩ đồng hồ hấp dẫn, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Liền đây hai khối a. Lưu Vũ đối với nhân viên nói. Tốt tiên sinh, ngài nhãn quang thật tốt. Nhân viên nhanh nhẹn mà chuẩn bị mở hòm phiếu. Đúng lúc này, Lưu Vũ ánh mắt bị bên cạnh đồ trang sức trong quầy một vật hấp dẫn. Đó là một cái kẹp tóc, một cái dùng kim cương vỡ cùng một viên hoàn chỉnh nguyệt quang thạch tỉ mỉ chế tạo thành mặt trăng hình dạng kẹp tóc. Tại dưới ánh đèn, lóe ra ôn nhu lại sáng chói ánh sáng. Cái kia kẹp tóc, lấy ra ta xem một chút. Tốt tiên sinh. Nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đem kẹp tóc lấy ra ngoài. Lưu Vũ cầm ở trong tay, sau đó quay người, nhẹ nhàng kẹp ở Tiểu Nguyệt trên tóc. Ân. Mặt trăng kẹp tóc, phối nhà chúng ta Tiểu Nguyệt, phù hợp. Tiểu Nguyệt sờ tóc bên trên cái kia băng đá lạnh lạnh kẹp tóc, nhìn trong gương cái kia chói lọi mình, khuôn mặt đỏ bừng. Tạ ơn ba ba. Nàng vui vẻ ôm lấy Lưu Vũ cánh tay, tâm lý điểm này khiếp sợ cùng cảm giác không chân thật, trong nháy mắt bị to lớn cảm giác hạnh phúc thay thế. Từ Linh Xà Bảo Lệ đi ra, sắc trời đã triệt để tối xuống. Tiểu Cương đã sớm đem xe dừng ở bên đường, cung kính chờ. Lúc về đến nhà, đã nhanh buổi tối 10 giờ rồi. Cửa biệt thự dưới đèn đường, một đạo thân ảnh lộ ra có chút cháy bỏng, đang tới quay về đi dạo, tản bộ. Đèn xe đã qua, kia người lập tức đứng thẳng người, trên mặt chất lên nghề nghiệp hóa nụ cười. Là ban ngày cái kia mới nhậm chức vận tải sĩ tạm thời cửa hàng trưởng. Trong tay nàng còn cầm mấy cái tinh xảo trang phục túi. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Lưu Vũ thậm chí không có xuống xe, chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu. Tiểu Minh, xuống dưới đem y phục cầm một cái. A. Tiểu Minh đẩy cửa xe ra, đi tới. Nữ cửa hàng trưởng nhìn thấy chính chủ, vội vàng nên tiếp hai bước, tư thái thả cực thấp. Lưu Đồng, ngài y phục đã đưa tới, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, Tiểu Minh đã từ trong tay nàng nhận lấy trang phục túi. Cảm ơn. Thiếu niên lời ít mà ý nhiều, xoay người rời đi quay về trong xe. Cửa sổ xe dâng lên, ngăn cách nữ cửa hàng trưởng còn lại nói. Tiểu Cương một cước chân ga, xe bình ổn lái vào viện bên trong. Lưu lại cái kia nữ cửa hàng trưởng tại chỗ cũ, cầm lấy điện thoại, mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng nàng người lãnh đạo trực tiếp đại hạ khu tổng giám đốc báo cáo. Tổng giám đốc, Lưu Đồng. Hắn không cho ta nói chuyện cơ hội. Về đến nhà, hai cái hài tử trở về phòng của mình. Tiểu Minh cầm trên tay nam sĩ đồng hồ tiện tay đi trên bàn quan ra, bật máy tính lên, thuần thục đeo ống nghe lên. Trên màn hình trong nháy mắt sáng lên kịch liệt trò chơi hình ảnh. Tiểu Nguyệt tắc cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia mặt trăng kẹp tóc cùng màu hồng bảo thạch đồng hồ bỏ vào mình hộp trang sức bên trong, bảo bối đến không được. Sau đó, nàng lấy ra sách giáo khoa cùng bài tập, ngồi xuống trước bàn sách. Trong chốc lát, Châu Tiếu liền gõ cửa tiến đến. "Tiểu Nguyệt, hôm nay chúng ta ôn tập cái nào nhất khoa?" "Châu Tiếu thư tỷ, chúng ta từ số học bắt đầu đi, ta cảm giác thật nhiều công thức đều quên." Lưu Vũ ở phòng khách đứng một hồi, nghe hai cái trong phòng truyền đến khác biệt động tĩnh. Một cái là lốt bút bàn phím con chuột tâm thành, nương theo lấy thiếu niên ngẫu nhiên thấp giọng nhổ nước bọt. Một cái là nhẹ giọng thì thầm thảo luận cùng ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Hắn không có đi can thiệp. Tiểu Minh thành tích một mực đỉnh tiêm, chỉ cần không chậm trễ việc học, chơi đùa trò chơi thư giãn một tí, không có gì lớn. Nam Hải từ sao, dù sao cũng phải có chút yêu thích. Về phần Tiểu Nguyệt, biết mình có yếu kém hạng, đồng thời nguyện ý chủ động tốn thời gian đi bổ, đây là chuyện tốt. Cưỡng ép án lấy đầu trâu uống nước, hiệu quả thường thường hoàn toàn ngược lại. Chương 60, treo da dê bán thịt chó chương 60, treo da dê bán thịt chó thời gian nhoáng một cái, đã đến hơn 11 giờ khuya. Lưu Vũ đứng dậy, đi phòng bếp rót hai chén nước ấm. Hắn đầu tiên là gõ gõ Tiểu Nguyệt cửa phòng. "Vào đi, ba ba." Lưu Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tiểu Nguyệt còn tại vùi đầu soát đề, Châu Tiếu ở một bên kiên nhẫn giảng giải. Hắn đem chén nước thả vào Tiểu Nguyệt trong tay. "Rất muộn, chớ học quá lâu, sớm nghỉ ngơi một chút." Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, vuốt vuốt có chút mỏi như con mắt, đối với Lưu Vũ cười ngọt ngào. "Biết rồi ba ba, ta làm xong đây cái để bài liền ngủ." "Ừ." Lưu Vũ sờ lên nàng đầu, lại đối Châu Tiếu nhẹ gật đầu, sau đó mới lui ra ngoài. Tiếp theo, hắn bưng một cái khác chén nước, đi tới Tiểu Minh cửa phòng. Cửa không khóa nghiêm, bên trong chuyện chính đến từng đợt kịch liệt chửi rủa. "Đánh rừng có thể hay không chơi a? Dạo phố đây, ta tín hiệu tất cả nhanh lên một chút nát, nhìn không thấy sao?" Phụ trợ ngươi bảo đảm ta một cái a. Ta một cái a giờ cờ bị đối diện ba người cắt, ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Song song, thanh này không có, không di chuyển được, căn bản không di chuyển được." Một đám gà mở. Lưu Vũ mặt không thay đổi đẩy cửa ra. Tiểu Minh đang mang theo thai nghe, lên mải khắp gió điên cuồng mở phun, ngón tay tại trên bàn phím gõ đến nhanh chóng. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình lao cha tiến đến. Lưu Vũ cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh đi đến bên cạnh hắn, đem chén nước đông một tiếng, để lên bàn. Lần này, cuối cùng đem Tiểu Minh lực chú ý kéo lại. Hắn dọa đến khẽ run rẩy, lấy xuống hai nghe, quay đầu nhìn thấy là Lưu Vũ, lập tức có chút chột dạ. "Ba." Lưu Vũ chỉ ly tia nước, trên mặt không có gì biểu tình. Cuống họng đều nhanh hàm ếch. "Uống chút nước, làm chân hầu. Cùng người đối với tuyến, cũng muốn giảng cứu giáo dưỡng, có lý có cứ, lấy đức phục người." "Tiểu Minh." Hắn nhìn cha mình kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nhẫn nhịn nửa ngày, sửng sốt một câu không nói ra. Ngày thứ hai ba ngày, Lưu Vũ đi công ty xử lý sự vụ. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt tắc bị Tiểu Cương đưa đi bệnh viện, làm bạn ra ra mãi mãi. Hai lão tại bệnh viện tĩnh dưỡng đến không tệ, nhìn thấy ngoại tôn nữ đến xem bọn hắn, cao hứng không ngậm miệng được. Lúc chạm vào tối, Lưu Vũ xử lý xong công ty sự tình, lái xe đi bệnh viện nối liền hai cái hài tử. Đi, về nhà thay quần áo khác. Lưu Vũ vừa lái xe, vừa nói. Buổi tối có cái dạ hội, các ngươi cùng ta cùng đi. Tiểu Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, có chút hiếu kỳ, kia. Ba người lấy thân phận gì đi a? Là Vân tài sĩ đồng sự, vẫn là. Kia là cái gì tứ tài tập đoàn? Tiểu Minh đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú, hắn cảm thấy đây so chơi game khốc nhiều. Lưu Vũ liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng ngắc ngắc. Tứ tài tập đoàn, cao tầng đại biểu. Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy có cần phải cho bọn nhỏ phổ cập khoa học một cái. Loại này dạ hội a, nói trắng ra là, đó là treo ra dê bán thịt chó. Trên danh nghĩa đâu, là cái gì thương nghiệp giao lưu, hoặc là từ thiện đấu giá. Trên thực tế, chính là cho một đám người cung cấp một cái biết nhau, trao đổi tài nguyên, phát triển nhân mạch bình đại. Chân chính làm ăn lớn, đều không phải là tại phòng họp bên trong nói thành, mà là tại loại này không nghi thức trường hợp. Lưu Vũ ngữ khí rất bình thản, lại tại cho hai cái hài tử công bố một cái bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Các người cũng đi kiến thức một chút, được thêm kiến thức, rất tốt. Buổi tối 7 giờ, một cỗ màu đen ảo ảnh vững vàng dừng ở chi giang thị xa hoa nhất cửa tiểu điểm. Cửa xe mở ra, Tiểu Cương đi đầu xuống xe, kéo ra ghế sau cửa xe. Lưu Vũ một thân cắt xén vừa vặn tây trang màu đen, dẫn đầu đi xuống. Ngay sau đó, là Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh. Tiểu Nguyệt xuyên qua một kiện màu lam nhạt đến gối váy liền thân, tóc dài xóa bay, áp dụng phấn trang điểm, thanh lệ thoát tục. Tiểu Minh cũng đổi lại một thân cỡ nhỏ Âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, hình người dáng người, đó là biểu tình còn có chút không quen. Cửa tiểu điểm trung niên nhân viên tiếp tân nhìn thấy ảo ảnh biển số xe, nhãn tình sáng lên. Đội vàng chạy chậm đến tiến lên đón, trên mặt chất đầy nghề nghiệp tính nụ cười. Tiên sinh chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm. Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn cửa tiểu điểm màn hình điện tử. Phía trên nhấp nhô một hàng chữ lớn, nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý đến ánh sao dạ tiệc từ thiện. Hắn sửng sốt một chút, tiến đến Lưu Vũ bên người nhỏ giọng hỏi. Ba, không phải nói thương nghiệp dạ hội sao? Làm sao thành dạ tiệc từ thiện? Tiểu Nguyệt cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ mắt nhìn phía trước, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển vào hai cái hải tử lỗ hai bên trong. Từ thiện là thật từ thiện, tiền cũng là thật quên. Nhưng quên tiền người, đồ là cái gì, vậy liền không nhất định. Có ít người đồ tên, có ít người cầu lợi, có ít người, đồ là một cái nhận thức càng lớn lợi ích cơ hội. Hắn từ Âu phục bên trong túi móc ra một tấm thiếp vàng thiếp mời, đưa cho nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân cung kính đôi tay tiếp nhận, thẩm tra đối chiếu một cái tin tức, trên mặt nụ cười càng thêm chân thành. Lưu tiên sinh, hai vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư, mời vào bên trong. Ba người đi theo dẫn đạo, đi vào vàng son lộng lấy dạ hội chủ hội trường. Thủy tinh đèn treo sáng chói chói mắt, trầm đồng vị cầm âm thanh trong không khí chảy xuôi. Quần áo gọn gàng nam nam nữ nữ bưng chén rượu, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Lưu Vũ một nhà xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Không có cách, đây toàn ra quá chắc nhãn. Lưu Vũ thành thục anh tuấn, khí chàng trầm ổn, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tiểu Nguyệt càng là toàn trường tiêu điểm, nàng tựa như một đóa nụ hoa chấm nở bách hợp, thanh tân đậm nhã. Tại một đám trang điểm đậm trong nữ nhân, lộ ra vô cùng đột xuất. Liền ngay cả bên cạnh Tiểu Minh, mặc dù còn mang theo điểm người thiếu niên thanh thuần, nhưng ngũ quan đoan chính, thân thể thẳng, cũng là soái tiểu tử. Đây ai vậy? Trước kia tại Chi Giang chưa thấy qua nhân vật này a? Không biết, nhìn rất là lạ mặt, bất quá đây khí chàng, đoán chừng là nơi khác đến đại lão bản. Nữ nhi của hắn thật xinh đẹp a. Xuyệt, nói nhỏ chút, không làm rõ ràng đường đi, đừng nói lung tung. Trong hội trường tân khách, phần lớn là Chi Giang bản địa thổ hào, hoặc là một chút nơi khác công ty lớn chú Chi Giang người phụ trách. Bọn hắn lẫn nhau giữa đều rất quen thuộc, duy chỉ có không nhận ra Lưu Vũ. Trong lúc nhất thời, đám người đều trong bóng tối suy đoán Lưu Vũ thân phận, lại không người dám tùy tiện tiến lên đáp lời. Những cái kia không che giấu chút nào dò xét ánh mắt, nhất là một chút tuổi trẻ phú gia công tử ca nóng bỏng ánh mắt, để Tiểu Nguyệt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng vô ý thức đi Lưu Vũ bên người nhích lại gần, tay nhỏ khẩn trương bắt lấy Lưu Vũ cánh tay. Lưu Vũ phát giác được nữ nhi khẩn trương, bất động thanh sắc vô vỗ nàng mu bàn tay, dùng thân thể hơi chặn lại một chút quăng tới ánh mắt. Hắn nói khẽ với hai cái hải tử giới thiệu nói, loại này dạ hội, quá trình đều không khác mấy. Hiện tại là tự do giao lưu thời gian, mọi người lẫn nhau thổi phồng, thay đổi danh tiếp. Chờ một lúc bên chủ sự sẽ ra ngoài giảng vài câu lời xã giao, sau đó đó là từ thiện đấu giá hoặc là quyên tặng câu. Chờ cái này khâu kết thúc, lại sẽ có một đoạn tự do giao lưu thời gian. Khi đó có ít người liền sẽ sớm rời sân, đi nói chân chính làm ăn. Lưu Vũ dừng một chút, nhìn về phía Tiểu Minh. Tiểu Minh, chiếu cố tốt mọi người. Tiểu Minh lập tức ưỡn ngực, vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm đi ba, có ta đây. Lưu Vũ nhẹ gật đầu, đối bọn hắn nói, các ngươi ở chỗ này ăn một chút gì, đừng có chạy lung tung, ta đi tìm lần này tổ chức người phía vài câu. Nói xong, Lưu Vũ liền bưng một ly trà bệnh, quay người dung nhập đám người. Chương 61, đuôi mù rồi nhặng chương 61, đuôi mù rồi nhặng Lưu Vũ vừa đi, Tiểu Minh triệt để thả bay bản thân. Hắn lôi kéo Tiểu Nguyệt thẳng đến về khu. Hoa, mọi người nhìn, bộ tẩn tốt hùng, còn có trứng cá mới. Cái này bánh gà tổ nhìn lên ăn thật ngon. Tiểu Minh như cái chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, con mắt tỏa ánh sáng, bưng lên đĩa liền bắt đầu cắn quét. Tiểu Nguyệt bị hắn bộ kia bộ dáng cho cười, tâm lý khẩn trương cũng hóa giải không ít. Nàng không có gì khẩu vị, chỉ là cầm ly nước trái cây, đứng bình tĩnh ở bên cạnh nhìn Tiểu Minh ăn. Có thể nàng kia xuất chúng dung mạo, chú định không cách nào làm cho nàng yên tĩnh. Một người mặc màu trắng Âu phục, tóc lao đến bóng loáng bóng lượng thanh niên bưng chén rượu đi tới. Hắn đi thẳng tới Tiểu Nguyệt trước mặt, lộ ra một cái tự cho là rất xoáy nụ cười. Vị mỹ nữ kia, ngươi tốt. Tiểu Nguyệt lễ phép tính gật gật đầu. Thanh niên ánh mắt tại Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh trên thân quét một vòng, mở miệng hỏi, mạo muội hỏi một chút, hai vị có đối tượng sao? Tiểu Minh đang đi miệng bên trong nhét một khối tí Jemis, nghe vậy kém chút nghẹn lại, một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Đây người ai vậy? Bắt chuyện liền bắt chuyện, làm sao còn làm lên nhân khẩu điều tra? Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhàn nhạt quay về hai chữ, không có. Thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức làm lên tự giới thiệu, ta gọi Cao Lưu, cha ta là Hà Dương địa sản Cao Dương, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn buông tay, muốn theo Tiểu Nguyệt nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy nhất định phải được. Tiểu Nguyệt lại không đưa tay, chỉ là lại lặp lại một lần, không có ý tứ, ta gọi Tiểu Nguyệt. Ngụ ý cũng không có muốn cùng hắn thâm nhập nhận thức dự định. Cao Lưu tay lung túng dừng ở giữa không trung, nhưng hắn ra mặt hiển nhiên đủ dày, như không có việc gì thu hồi lại, ngược lại lấy điện thoại cầm tay ra. Tiểu Nguyệt muội muội, danh tự thật là dễ nghe, thuận tiện thêm cái mẹ chả sao? Về sau mọi người tại Chi Giang có thể bao nhiêu đi ra chơi đùa? Không tiện. Tiểu Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng đối với loại này đi lên liền tra hộ khẩu, khoe khoang ra thế nam nhân, không hề có chút thiệt cảm. Cao Lưu đủ cười cứng một cái. Hắn hiển nhiên không nghĩ đến mình sẽ bị cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Đừng khách khí như vậy sao? Kết giao bằng hữu mà thôi. Hắn còn không hết hy vọng, thậm chí muốn đi trước xích lại gần một điểm. Một mực cắm đầu cơn khô Tiểu Minh, cuối cùng nhìn không được. Hắn đem đĩa đi trên bàn trung điệp vừa để xuống, đứng ở Tiểu Nguyệt trước mặt, trả lại Cao Lưu ánh mắt. Uy. Tiểu Minh giơ lên cái cằm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai a? Không thấy em gái ta không muốn để ý đến ngươi sao? Cao Lưu trên dưới quan sát một chút Tiểu Minh, trong đôi mắt mang theo một tia khinh miệt. Ta cùng vị mỹ nữ kia nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu Minh cười giận dữ. Nàng là ta thân muội. Ngươi nói đóng không đóng chuyện ta. Em gái ta nói không tiện, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Tiểu Minh âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy mùi thuốc súng. Xéo đi nhanh lên. Đừng tại đây nhi ngại em gái ta mắt. Cao Lưu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tại nơi này hoành hành bá đạo đã quen, còn chưa từng bị người chỉ vào cái mũi như vậy mà qua. Có thể Tiểu Minh bộ kia không sợ trời không sợ đất tư thế, lại để cho hắn tâm lý có chút buồn chồn. Nơi này là Chi Giang giới kinh doanh đỉnh cấp dạ yến, có thể đi vào đều không phải là người bình thường. Hắn cha Cao Dương mặc dù là Hà Dương địa sản lão tổng, nhưng tại Chi Giang mảnh đất này giới, cũng coi như cái nhị lưu. Vạn nhất hai huynh muội này là cái gì hắn không thể trêu vào đại nhân vật con cái, vậy hắn hôm nay coi như đá trúng thiết bảng. Đi, xem như ngươi lợi hại. Cao Lưu cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn hung tợn lườm Tiểu Minh liếc nhìn, lại lưu luyến không rời nhìn nhìn Tiểu Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ mặt. Chúng ta đi nhìn. Ném xuống câu này lời xa giao, Cao Lưu xám xịt xoay người đi. Cắt. Tiểu Minh khinh thường nhếch miệng, hoàn toàn không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Hắn xoay người, cầm lấy đĩa, lại kẹp một khối lớn nướng đến kim hoàng rẻ sừng cừu. Loại này người đó là thích ăn đòn. Tiểu Nguyệt nhìn Tiểu Minh bộ kia ăn đến miệng đầy chảy mơ bộ dáng, nhịn không được phốc phốc bật cười. Cảm ơn ngươi a, ca. Cảm ơn ta làm gì? Tiểu Minh mơ hồ không do nói, hắn ồn ào đến ta ăn cơm đi. Tiểu Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, mình cái ca ca này, có đôi khi thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Tiểu Minh chính là vì che chở nàng. Hai người tại vệ khu chờ đợi một hồi, Tiểu Minh cuối cùng cảm giác ăn đến không sai biệt lắm. Hắn ợ một cái, hài lòng thả xuống đĩa. Đi, muội muội, ca mang ngươi dạo chơi đi. Chớ ăn, lại ăn liền thành heo. Tiểu Nguyệt nhổ nước bọt nói. Ngươi biết cái gì? Đây gọi bổ sung năng lượng. Tiểu Minh lôi kéo Tiểu Nguyệt, bắt đầu ở đại sảnh bên trong đi dạo. Trong phòng yến hội người đến người đi, áo hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình. Trên mặt mỗi người đều treo vừa vặn đủ cười, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Tiểu Nguyệt đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú, toàn bộ hành trình cũng chỉ là an tĩnh đi theo Tiểu Minh bên người. Trên mặt không có gì biểu tình, lộ ra có chút nhàm chán. Đúng lúc này, một cái thanh thúy êm thai âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Tiểu Nguyệt, Tiểu Minh. Hai người nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy một người mặc màu xanh ngọc cúp ngực lễ phục dạ hội nữ hải, đang dẫn theo váy, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Nữ hải trang điểm tinh xảo, tóc dài hơi cuộn, trên cổ dây chuyển kim cương tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đồng Thiến, Tiểu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Người làm sao cũng tới? Người tới chính là Tiểu Nguyệt ở trường học bên trong quan hệ không tệ bằng hữu, Đồng Thiến, cũng là Chi Giang bản địa nổi danh phú hào Đồng gia thiên kim. Ta nghe nói các ngươi đã tới, liền tranh thủ thời gian đến đây chứ? Đồng Thiến thân thiết kéo lại Tiểu Nguyệt cánh tay, cười hì hì nói, ai nha, Tiểu Nguyệt ngươi hôm nay bộ quần áo này cũng quá đẹp a. Tiên nữ hạ phàm a quả thực là. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nàng nhớ kỹ mình không có cùng Đồng Tiến nói qua muốn tới tham gia buổi dạ tiệc này. Đồng Tiến còn chưa mở miệng, bên cạnh Tiểu Minh liền đắc ý dương lên cái cằm. Ta gọi nàng đến. A. Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ta suy nghĩ ta ba cùng người nói chuyện tiếng, hai ta ở chỗ này nhiều nhảm chán a. Tiểu Minh cười hắc hắc. Nhiều gọi người đến, đấu địa chủ đều có thể góp một bàn. Tiểu Nguyệt, đây là cái gì náo mạch kín? Tới chỗ như thế đấu địa chủ. Đồng Tiến bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng. Vẫn là Tiểu Minh ngươi nghĩ đến chủ đáo. Nàng một bên nói, một bên bất động thanh sắc liếc Tiểu Minh liếc nhìn, trong đôi mắt mang theo mấy phần chính nàng đều không có phát giác được thân cận. Ba người đang trò chuyện, một cái không hài hòa âm thanh lại chen vào. Thiên Thiến, ngươi cũng ở nơi này. Ba người nhìn lại, đến, lại là cái kia Cao Lưu. Cao Lưu giờ phút này đã đổi lại một bộ kinh hỉ biểu tình, bước nhanh đi đến Đồng Tiến trước mặt, ánh mắt sốt ruột. Thật là thật trùng hợp. Ta mới vừa rồi còn cùng ta ba nhắc tới, nói xong lâu không gặp Đồng thúc thúc. Hắn hoàn toàn không thấy bên cạnh Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt, một lòng chỉ muốn theo Đồng Tiến lôi kéo làm quen. Đồng Tiến trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Cao Lưu, ta cùng ngươi rất quen sao? Đừng gọi đến thân thiết như vậy. Cao Lưu biểu tình cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Thiến Thiến ngươi cái này khách khí không phải. Hai chúng ta già thế nhưng là thế giao, ta ba cùng ngươi ba đó là bao nhiêu năm lão bằng hữu. Hắn càng nói càng hăng hái, thậm chí còn hướng phía trước đụng đụng. Chương 62, hoa hoa này hôn ta không nhận chương 62, hoa hoa này hôn ta không nhận nói lên đến, ta hồi nhỏ đi nhà ngươi chơi, Đồng Thúc Thúc còn nói đùa nói, nếu không cho chúng ta hai đặt trước cái thông gia từ bé đây. Ngươi im miệng. Đồng Thiến sắc mặt triệt để lạnh xuống, âm thanh bên trong lộ ra không che giấu chút nào chán ghét. Cao Lưu, ta cảnh cáo ngươi, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta ba lúc nào nói qua loại này nói, ta làm sao không biết? Nói hiệu nói vừa nữa, có tin ta hay không xé ngươi miệng. Đồng Thiến phản ứng cực kỳ kịch liệt, tràn đầy mùi thuốc súng. Cao Lưu bị nàng oán đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đồng Thiến phát sóng hỏa, vô ý thức dùng ánh mắt còn lại đi nghiêng mắt nhìn Tiểu Minh. Nàng hy vọng nhìn thấy Tiểu Minh có thể có chút phản ứng. Ví dụ như, giống vừa rồi che chở Tiểu Nguyệt như thế, đứng ra thay mình nói một câu. Có thể để nàng thất vọng là, Tiểu Minh chỉ là đứng tại chỗ, ôm lấy cánh tay, một mặt xem vợ kịch hay biểu tình. Ánh mắt kia, liền đi theo chợ bán thức ăn nhìn người cãi nhau không sai biệt lắm. Thậm chí khóe miệng còn mang theo điểm như có như không ý cười. Gia hỏa này, Đồng Thiến tâm lý một trận tức giận. Nàng hít sâu một hơi, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông ra. Nàng muốn thử dò xét một cái này logo. Một giây sau, Đồng Thiến bỗng nhiên thu hồi trên mặt tức giận, đổi lại một bộ bình tĩnh biểu tình, đối với Cao Lưu nói, "Được à, ngươi không phải muốn trò chuyện sao? Đi thôi, qua bên kia, chúng ta đơn độc nói chuyện." Cái này chuyển hướng, không chỉ để Cao Lưu ngây ngẩn cả người, liền bên cạnh xem kịch Tiểu Minh đều bối rối. Tình huống gì? Cái này muốn đi đơn độc tâm sự. Cao Lưu kịp phản ứng về sau, lập tức tâm hoa nộ phóng, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười. Tốt tốt, Thiến Thiến, mời tới bên này. Hắn kích động đến kém chút liền muốn đưa tay đi đỡ Đồng Thiến. Đồng Thiến bất động thanh sắc tránh qua, tránh né hắn tay, trực tiếp hướng phía bên cạnh một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh đi đến. Cao Lưu hấp tấp cùng ở phía sau. Tiểu Minh đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, có chút không có hiểu rõ. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt? Nữ nhân tâm tư, thật là không hiểu rõ. Trong góc, Đồng Thiến tìm cái dựa vào cửa sổ vị trí đứng vững, cùng Cao Lưu duy trì một cái an toàn xã giao khoảng cách. Nàng ánh mắt lại vượt qua Cao Lưu bả vai, một mực rơi vào cách đó không xa Tiểu Minh trên thân. Cao Lưu còn tưởng rằng Đồng Thiến thay đổi chủ ý, hương phấn mà xoa xoa tay. Thiến Thiến, ta liền biết, ngươi đối với ta không phải là không có cảm giác. Vừa rồi ngươi có phải hay không đang cố ý khảo nghiệm ta a? Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng giám. Hắn một bên nói, một bên lại muốn xích lại gần ứ cách ta xa một chút. Đồng Thiến lạnh lùng phun ra bốn chữ, ánh mắt đều không có phân cho hắn một cái. Cao Lưu bước chân dừng lại. Đồng Thiến dư quang bên trong, thấy rõ Tiểu Minh trên mặt xem kịch biểu tình biến mất. Hắn không còn là bộ kia việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hắn nhíu mày. Hắn nhìn mình chằm chằm cùng Cao Lưu phương hướng, trong đôi mắt mang theo mấy phần không giảng hòa. Khó chịu. Đồng Thiến tâm tình trong nháy mắt tốt lên. Khóe miệng nàng hơi câu lên một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đường cong, tâm lý hài lòng cực kỳ. Hừ. Đầu gỗ. Con tưởng rằng ngươi thật một điểm phản ứng cũng không có chứ. Cao Lưu còn tại bên kia liễu lo không ngừng. Thiến Thiến, ngươi xem chúng ta hai nhà hiểu rõ, ta ba cũng đặc biệt thích ngươi. Chúng ta nếu có thể cùng một chỗ, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Đồng Thiến nhìn phía xa cái biểu tình kia càng ngày càng mất tự nhiên Tiểu Minh, không yên lòng ứng phó. A, có đúng không? Sau đó thì sao? Nàng mục đích đã đạt đến. Cái này họ Cao nói cái gì, nàng một chữ đều không có nghe vào. Cao Lưu nói hồi lâu, phát hiện mình tất cả đều là đàn gậy hai châu, đối phương đáp lại vĩnh viễn là mấy cái như vậy đơn âm tiết tử. Hắn tâm lý hỏa khí cũng nổi lên. Thiến Thiến, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi đem ta gọi tới, chính là vì nghe ta nói tấu đơn. Đồng Thiến cuối cùng bỏ được đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi vào Cao Lưu trên mặt. Ánh mắt kia lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Nói xong, Cao Lưu nghẹn, ta. Nói xong liền lăn. Đồng Thiến không khách khí chút nào cắt ngang hắn. Ngươi. Cao Lưu sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình bị chơi xỏ. Đồng Thiến, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta bảo ngươi tới, là muốn hỏi ngươi chút chuyện. Đồng Thiến ôm lấy cánh tay, cái cằm khẽ nâng, một bộ ngươi có dám mạo thả biểu tình. Cao Lưu cưỡng chế lửa giận, hắn hôm nay chủ yếu mục đích còn không có đạt đến. Hắn giảm thấp xuống cổ họng, hướng Tiểu Minh bên kia chép miệng. Kia hai tiểu tử, đến cùng lai lịch gì? Ta xem bọn hắn ăn mặc bình thường, không giống như là chúng ta cái vòng này a. Bọn hắn thật là thân huynh muội. Đồng Thiến nghe vậy, cười. Nụ cười kia bên trong, tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Liên quan gì đến ngươi? Cao Lưu, ta khuyên ngươi chớ trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn không phải ngươi có thể chọc được người. Cao Lưu bị nàng đây khinh miệt thái độ triệt để chọc giận. Ta không thể trêu vào. Cho cười. Tại Chi Giang, ngoại trừ số ít mấy nhà, còn có ta Cao Lưu không thể trêu vào người. Ngươi nói cho ta biết, ba hắn là làm gì? Có chúng ta ra Hà Dương địa sản lợi hại sao? Đồng Thiến nhìn hắn ánh mắt, liền cùng nhìn một cái đồ đần không có gì khác biệt. Hà Dương địa sản, rất lợi hại phải không? Nàng cười nhạo. Cao Lưu, ngươi có phải hay không đầu óc không dễ dùng lắm? Ngươi ba làm sao lại sinh ngươi như vậy cái đồ chơi? Vòng tròn bên trong người nào không biết ngươi Cao đại thiếu gia uy danh? Ăn uống cá cược chơi gái, mọi thứ tinh thông, ngoại trừ sẽ đầu thai, ngươi còn sẽ làm gì? nếu không phải ngươi ba liền ngươi như vậy một cái dòng độc đinh, Hà Dương địa sản đủ ngươi bại mấy năm. Lời nói này, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mỗi một chữ đều tinh chuẩn đạp tại Cao Lưu đau nhức đốt. Hắn sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển bạch, đặc sắc xuất hiện. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta cảnh cáo ngươi, cách bọn họ xa một chút. Đồng Tiến lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng bước xuống câu nói sau cùng. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lưu lại Cao Lưu một người tại chỗ cũ, nằm đấm bóp keo kẹt rung động, tức giận đến toàn thân phát run. Đồng Tiến bước đến nhẹ nhàng bước chân trở lại Tiểu Minh bên người. Tiểu Minh trên dưới đánh giá nàng liếc nhìn, khóe miệng ôm lấy cười xấu xa. Nói chuyện tiếng xong, nhìn hắn gương mặt kia đen như đáy nổi, ngươi đem nhà hắn mộ tổ đảo. Đồng Tiến lườm hắn một cái. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tiểu Minh cười hắc hắc, tò mò hỏi, cái kia Hà Dương địa sản, rất nhiều sao? Đồng Tiến nhếch miệng. Tại Chi Giang cũng liền nhị lưu chết lên à, không lớn không nhỏ, mấy cái ưu đĩa, toàn dựa vào trước kia cầm mấy khối tốt chống đỡ. Về phần cái kia Cao Lưu, thuần khiết bại gia tử, sớm tối phải đem hắn cha tức chết. Tiểu Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy ngươi ra đây, làm cái gì? Nhà ta a. Đồng Tiến suy nghĩ một chút, chủ yếu là cho bất động sản làm nguyên bộ, cái gì cửa sổ a, thang máy a, loạn thất bát tao đều làm một điểm. Gần đây ta ba cũng không biết chúng cái gì gió, nhất định phải đi làm cái gì đầu tư, mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Ba người đang trò chuyện, chủ đề bất chi bất giác liền chuyển đến học tập bên trên. Dù sao đều là học sinh, không thể rời bỏ cái đề tài này. Tiểu Nguyệt vừa nhắc tới học tập, liền lắc lắc cái khuôn mặt nhỏ. Ôi, sắp thi cuối kỳ, ta số học khẳng định lại muốn xong đời. Nàng tội nghiệp mà nhìn xem Tiểu Minh. Ca, lần này ngươi có thể được giúp ta. Tiểu Minh còn chưa lên tiếng, Đồng Tiến liền cười. Ngươi sợ cái gì, ngươi có hay không Châu Tiếu Thư cho ngươi học đủ sao? Chương 63, ta ba làm sao đi cùng với hắn chương 63, ta ba làm sao đi cùng với hắn Tiểu Nguyệt nghe vậy, sửng sốt một chút, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. A, Thiến Thiến tỷ, làm sao ngươi biết Châu Tiếu Thư cho ta học bù? Đồng Tiến tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nói không tốt, nói lỡ miệng. Nhưng nàng trên mặt không hiện, mười phần tự nhiên nuốt một cái Tiểu Nguyệt cái mũi. Nha đồng đốc, ngươi lần trước mình cùng ta nói a, nhanh như vậy liền quên. Có đúng không? Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu, một mặt ngốc nghếch biểu tình. Hắc hắc, có thể là ta quên đi. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Đúng lúc này, bên cạnh một cái phòng khách nhỏ cửa bị đẩy ra. Mười mấy cái Âu phục dày da trung niên nam nhân vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra. Toàn bộ yến hội sảnh ánh mắt trong nháy mắt đều bị hấp dẫn. Cầm đầu hai người, chính nhất vừa đi một bên sốt ruột trò chuyện với nhau, trên mặt thần sắc đều mười phần vui vẻ. Xem ra, là đàm phán thành công cái gì trọng yếu hợp tác. Đồng Tiến vô ý thức trông đi qua, chỉ nhìn liếc nhìn, cả người liền cứng ở tại chỗ. Nàng con mắt đông nhiên trợ to, miệng cũng hơi mở ra, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đi ở trước nhất, cùng một cái khác trung niên nam nhân trò chuyện với nhau thật vui người kia. Không phải là ba nàng Đồng Dũng sao? Mà cùng ba nàng đi cùng một chỗ, cái kia khí độ bất phàm, để nàng đều cảm thấy có chút quen mắt nam nhân. Không phải liền là Tiểu Minh ba hắn sao? Nàng nhìn xem mình cha, lại nhìn xem Tiểu Minh cha. Hai cái cha đang thân thiết nắm tay, một bộ gặp nhau hận một bộ dáng. Đồng Tiến triệt để bối rối. Nàng xem thấy đang cùng cha mình nhiệt tình nói chuyện với nhau Lưu Vũ, cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ba nàng, làm sao sẽ cùng hắn cùng một chỗ? Ngay tại Đồng Tiến đầu óc trống rỗng, điên cuồng tiến hành đầu não báo thời điểm, hai vị kia chuyện trò vui vẻ cha đã hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Đồng Dũng mang trên mặt mấy phần chênh choáng, hồng quang đầy mặt, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Tới tới tới, lão Lưu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nữ nhi, Đồng Tiến. Đồng Dũng ôm Lưu Vũ bả vai, lộ ra vô cùng thân mật. Đồng Tiến há to miệng, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ. Ba. Âm thanh tiểu cùng mỗi kêu giống như. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt liếc nhau, cũng kéo léo hô một tiếng. Ba. Ân. Hai huynh muội đồng thời ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía Đồng Tiến. Tiểu Nguyệt trước mắt to, tò mò hỏi, Thiến Thiến, ngươi cũng cứ gọi hắn ba. Đồng Tiến gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, vừa thẹn lại quẫn. Chuyện này là sao a? Nàng tranh thủ thời gian giải thích, đây là ta ba, thân ba. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt mới chợt hiểu ra, vội vàng hướng phía Đồng Dũng bái, chăm miệng một lời hô. Đồng thúc thúc tốt. Ấy. Tốt. Tốt. Đồng Dũng cười đến không ngậm miệng được. Hắn nhìn trước mắt đây đối với phấn điêu ngọc chắc một dạng minh muội, càng xem càng ưa thích. Lão Lưu a, ngươi thật là có phúc khí. Đồng Dũng dùng sức vô vô Lưu Vũ bà bay. Ngươi đây một đôi nhi nữ, nam xoáy khí, nữ đáng yêu, đơn giản đó là nhân trung lòng vượng a. Lưu Vũ trên mặt mang khiêm tốn ý cười. Lão đồng ngươi quá khen, nhà ngươi thiên kim mới là thật ưu tú. Ta này nhi tử nghịch ngợm gây sự, nữ nhi liền biết dính người, không bất lo a. Thì, tiểu hài từ sao, hoạt bát điểm tốt. Đồng Dũng vung tay lên, lập tức lại có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi. Nhà ta cái này mới khiến cho đầu ta đau đây. Suốt ngày chỉ biết cùng ta mạnh miệng, ở trường học bên trong thành tích cũng là qua loa. Đồng Tiến không phục lẩm bẩm, ba. Ta lần trước còn thi niên đoàn đệ nhất đây. Liên một lần kia. Đồng Dũng trừng mắt. Người đó là gặp vận may. Người ta không có phát huy tốt. Hắn quay đầu đối với Lưu Vũ nổ nước bọt lên. Ngươi là không biết, các nàng trong lớp có cái họ Tô nam sinh, gọi cái gì? Tô Tiêu Minh tới. Gia hỏa kia mới gọi một cái lợi hại, nhiều lần kiểm tra đều giống như bậc, vững vàng thứ nhất, đem ta nữ nhi ép tới gắt gao. Ta mỗi ngày nói với nàng, ngươi nếu là có người ta một nửa nỗ lực, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đồng Dũng vừa dứt lời, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiểu Nguyệt che miệng, trong mắt to tất cả đều là ý cười, bả vai lắc một cái lắc một cái. Tiểu Minh nhưng là sờ lên cái mũi, biểu tình có chút cổ quái. Đồng Tiến mặt đã từ vừa rồi màu đỏ biến thành đủ mọi màu sắc. Nàng cảm giác mình đời này đều không có mất mặt như vậy qua. Nàng lặng lẽ kéo kéo Đồng Dũng góc áo, thấp giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ba, ngươi nói nhỏ chút. Cái kia Tô Tiêu Minh, đó là hắn. Nàng chỉ bên cạnh một mặt vô tội Tiểu Minh. Đồng Dũng, hắn nụ cười cứng ở trên mặt, con mắt chậm rãi trợ to, miệng cũng đi theo mở ra, đầy đủ tắc hạ một quả trứng gà. Hắn nhìn xem Tiểu Minh, lại nhìn xem Lưu Vũ, cuối cùng ánh mắt gắt gao đính tại Tiểu Minh trên mặt. Ngươi chính là Tô Tiêu Minh. Tiểu Minh lễ phép gật gật đầu. Đồng thúc thúc, ta tên đầy đủ gọi Tô Tiêu Minh. Với anh. Đồng Dũng chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Hắn chỉ vào Tiểu Minh, lại chỉ mình nữ nhi, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Ngươi chính là cái kia. Cái kia mỗi ngày kiểm tra đệ nhất. Nhà khác hài tử. Toàn trường tĩnh mịch. Vài giây đồng hồ về sau, Đồng Dũng đột nhiên bạo phát ra một trận kinh thiên động địa cùng thiếu. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Hắn nặng nề mà vỗ Tiểu Minh bả vai, khí lực lớn đến làm cho Tiểu Minh thử nhai răng. Hào tiểu tử. Chân nhân bất lộ tướng A. Lao Lưu. Ngươi sinh ra một đứa con trai tốt A. Lưu Vũ trên mặt nụ cười sâu hơn, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn. Hai từ này đó là vận khí tốt, mù mờ. Đồng Dũng bây giờ nhìn Tiểu Minh, cái kia thật là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Cái này là vận khí tốt. Đây là thiên tài. Tuyệt đối thiên tài. Lưu Vũ thấy thế, cười cắt ngang hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lão Đồng, ta nhìn bọn nhỏ trò chuyện rất tốt, chúng ta cũng đừng tại đây xử lấy. Hạng mục chi tiết, chúng ta tìm yên tĩnh địa phương, lại cẩn thận tâm sự. Đúng đúng đúng. Chính sự quan trọng. Đồng Dũng vô đuổi, lập tức lôi kéo Lưu Vũ liền hướng bên cạnh khu nghỉ ngơi đi. Đi đi đi, mấy cái kia điều khoản chúng ta nhất định phải gõ lại định một cái. Trước khi đi, hắn trả về đầu hướng về phía Tiểu Minh chớp chớp mắt. Tiểu Minh a, rảnh rỗi nhiều đến thúc thúc ra chơi, dẫn chúng ta một chút ra thiền tiến. Đồng Tiến che mặt, cảm giác mình đã không có cách nào gặp người. Hai cái cha câu tiên đáp bối đi, lưu lại ba cái người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Trong phòng yến hội, tất cả người ánh mắt đều như có như không tung bay đi qua. Đồng Dũng cùng Lưu Vũ thân mật tư thái, đã nói rõ tất cả. Chi Giang địa đầu xả, cùng tứ tài tập đoàn Quá Giang Long, liên thủ. Tin tức này đầy đủ tại đêm nay yến hội nhấc lên một trận không nhỏ bão. Rất nhanh, liền có người bưng chén rượu, thử thăm dò đi tới. Vị này đó là Tiêu Minh huynh a. Cửu ngưỡng đại danh, ta là Hàng Viễn tập đoàn Vương Hạo. Một người mặc định chế Âu phục, tóc chải bóng loáng bóng lưỡng người trẻ tuổi, trên mặt chất đống nhiệt tình cười. Tiểu Minh lễ phép tính gật đầu. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, không ngừng có người tuổi trẻ tiến lên, chủ động cùng Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt bắt chuyện, trao đổi phương thức liên lạc. Bọn hắn thái độ nhiệt tình lại dẫn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí lịnh nói. Tiểu Nguyệt có chút không thích hướng loại tràng diện này, lặng lẽ trốn đến ca ca sau lưng. Chương 64, nguyên lai cha ta là đại oan chủng. Chương 64, nguyên lai cha ta là đại oan chủng. Đồng Tiến ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng tại Tiểu Minh bên thai thấp giọng giới thiệu. Cái kia là làm xuất nhập cảng mậu dịch, trong nhà tài sản cũng liền một hai cái ức, thuần túy là đến giả mạo người quen. Mặc quần trắng tử cái kia là Thiên Hồng tập đoàn Thiên Kim. Nhà bọn hắn ngược lại là có chút thực lực, nhưng cũng là có tiếng cỏ đầu tượng, ai thế lớn liền cùng ai. Nàng nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nhìn thấy nơi xa mấy cái kia không? Chỉ nhìn bất động. Tiểu Minh thuận theo nàng ánh mắt trông đi qua, quả nhiên thấy có vài nhóm người tập hợp một chỗ. Đối diện bọn hắn bên này chỉ trỏ, nhưng không có tiến lên ý tứ. Những cái kia người, trong nhà trưởng bối cơ bản đều gia nhập Trường Thánh Sẽ. Đồng Tiến giải thích nói. Trường Thánh Sẽ. Tiểu Minh hơi nghi hoặc một chút. Một cái bản thổ thương nghiệp liên minh, nói trắng ra là đó là báo đoàn sưởi ấm, xa lánh từ bên ngoài đến tư bản. Đồng Tiến âm thanh ép tới thấp hơn. Các người tứ tài tập đoàn mặc dù tên tuổi vang, nhưng tại trong nước căn cơ dù sao còn cạn. Động rất nhiều người bánh gà tổ, cho nên bọn hắn liên hợp lại đến, trong bóng tối cho các người chơi ngáng chân. Hôm nay người bà cùng cha ta hợp tác, chẳng khác gì là tại bọn hắn cái kia cái gọi là liên minh bên trên xé mở một cái lỗ hổng lớn. Cho nên a, những này mượn gió bẻ măng ra hỏa, liền lập tức chạy tới cùng các ngươi lấy lòng. Đồng Tiến một phen nói đến lại nhanh lại rõ ràng, để Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt đối trước mắt thế cục trong nháy mắt có cái đại khái hiểu rõ. Tiểu Minh trong đầu còn tại vang trở lại Đồng Tiến câu kia xé mở một cái lỗ hổng lớn. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ví dụ như cái này Trường Thanh sẽ đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng? Lại ví dụ như nhà mình đến cùng động ai bánh gà tổ, có thể dẫn tới như vậy đại ý. Hắn vừa định mở miệng hỏi một chút cha mình, tiến hội sảnh chủ ánh đèn đống nhiên tối xuống. Chỉ có phía trước sân khấu, bị một bó đuổi theo ánh sáng đánh cho sáng như tuyết. Một người mặc vừa vặn, vẻ mặt tươi cười người chủ trì đi lên đài, cầm trong tay một cái nhỏ nhắn mịt rộ phồn. Các vị quý khách, các vị bằng hữu, chào buổi tối. Hoan nên đi vào Từ Chi Giang Thương hội chủ sự ánh sao Từ Thiện Dạ Yến. Đêm nay, chúng ta đem cộng đồng chứng kiến ái tâm hội tụ, dùng chúng ta lực lượng, là sơn khu bọn nhỏ thắp sáng một chiếc hy vọng đèn. Người chủ trì giàu có sức cuốn hút lời nói tại bộ bên trong quân quần, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Từ thiện đấu ra khâu, bắt đầu. Tiểu Nguyệt đối với mấy cái này trên buôn bán sự tình hứng thú không lớn, lực chú ý rất nhanh liền bị trên đài hoạt động hấp dẫn. Nàng chọc chọc Lưu Vũ cánh tay, nhỏ giọng nói thầm. Ba, cái kia trên đài đấu giá sư, làm sao lao đi chúng ta nhìn bên này a? Ánh mắt là lạ. Lưu Vũ bưng một ly nước trái cây, nghe vậy vui vẻ, cố ý đùa nàng. Có thể là bởi vì người bà ta hôm nay quá đẹp rồi, bị lực bắn ra bốn phía, liền nam nhân đều không thể ngăn cản. Tiểu Nguyệt làm cái mặt quỷ. vậy mới không tin đây. Tiểu Minh lại nhíu mày, hắn vừa rồi cũng chú ý tới. Đấu giá sư ánh mắt, xác thực vô tình hay cố ý, tiểu gì cũng sẽ đảo qua bọn hắn một bàn này. Đây không phải là thưởng thức, càng giống là một loại chờ đợi con mồi vào sân ánh mắt. Hắn kết hợp đồng tiến vừa rồi nói, tâm lý toát ra một cái suy đoán. Ba, hắn có phải hay không đang chờ ngươi xuất thủ? Vừa dứt lời, bên cạnh Đồng Dũng liền cười ha ha lên, một bàn tay đập vào Lưu Vũ trên lưng. Vẫn là nhi tử hiểu ngươi a, lao Lưu. Đồng Dũng lại gần, thấp giọng, nhưng trong giọng nói đắc ý lại giấu không được. Các ngươi tứ tài tập đoàn, tại vòng tròn bên trong thế nhưng là có tiếng từ thiện tiên phong. Mỗi lần loại trường hợp này, nhổ thứ nhất luôn là các ngươi. Cho nên a, có ít người liền học tinh, chuyên môn chờ các ngươi xuất thủ. Sau đó cô ý cố tình nâng giá, dù sao cuối cùng tính tiền cũng là các ngươi, bọn hắn còn có thể lạc cá thanh danh tốt. Đồng Dũng nói, để Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt trong lòng đều là trầm xuống. Đây nghe lên, làm sao như vậy bị quất? Đây không phải bị người trở thành oan đại đầu đùa nghịch sao? Lưu Vũ trên mặt nụ cười phai nhạt chút, hắn khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ mỏi mệt. Ba, kia, yeah. Chúng ta lần này còn? Tiểu Minh có chút chần chờ hỏi. Lưu Vũ nhìn hai cái hải tử lo lắng ánh mắt, thở dài. Trước đó, tập đoàn xác thực có kế hoạch, chuẩn bị đem trọng tâm triệt để rời về nước bên trong. Một cái tổng đầu tư ngạch cao đến ngàn ức khổng lồ kế hoạch. Cái số này để Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt đều hít sâu một hơi. Ngàn ức, đó là cái gì khái niệm? Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy. Lưu Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một loại nói không nên lời nặng nề. Trong nước những ngày tập đoàn, bão đoàn ôm rất chặt, bọn hắn không chào đón chúng ta trở về phân bánh gà tổ. Trong bóng tối chống lại, đủ loại tiểu động tác không ngừng. Ngay tại chúng ta toàn lực chuẩn bị trong nước hạng mục thời điểm, tập đoàn tại hải ngoại mấy cái trọng yếu hạng mục đồng thời bị ngăn bắn. Trong ngoài giáp công, hai mặt thủ địch. Lưu Vũ âm thanh không cao, nhưng mỗi một chữ đều nện ở Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt trong lòng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, phụ thân trong khoảng thời gian này vì cái gì luôn là bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy. Nguyên lai, tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương đang tiến hành như thế kinh tâm động phách thương nghiệp chiến tranh. Cho nên, Lưu Vũ dừng một chút, nói ra cái kia tàn khốc quyết định. Tập đoàn cao tầng quyết định tạm thời từ bỏ trong nước di chuyển kế hoạch, ổn định hải ngoại cơ bản bàn, tiếp tục thâm canh nước ngoài thị trường. Tin tức này để Tiểu Nguyệt tâm trong nháy mắt liễu chặt, nàng quan tâm nhất vấn đề thoát ra. Kia, vậy còn ngươi? Ba, ngươi có phải hay không cũng muốn về nước bên ngoài đi? Nàng âm thanh trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiểu Minh cũng khẩn trương mà nhìn mình phụ thần, cái này mới là hắn cùng muội muội quan tâm nhất vấn đề. Cái gì ngàn nước kế hoạch, cái gì thương nghiệp chiến tranh, cũng không sánh nổi phụ thân đi ở trọng yếu. Nhìn nhi nữ khẩn trương bộ dáng, Lưu Vũ tâm lý ấm áp, cố này mọi mệnh cũng bị hòa tan không ít. Hắn buông tay, vuốt vuốt Tiểu Nguyệt cái đầu, lại vỗ vỗ Tiểu Minh bả vai. Yên tâm đi, lão ba tạm thời không đi. Trong nước bên này vừa xé mở một cái lỗ hổng, cũng nên có người lưu lại xử lý sau này sự tình. Về sau có thể sẽ ngẫu nhiên đi công tác, nhưng sẽ không giống trước kia hàng năm đợi ở nước ngoài. Nghe được đáp án này, Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lưu Vũ nhìn bọn hắn, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Nói thật, ta cũng đã sớm chán ghét nước ngoài sinh hoạt. Mỗi ngày cùng một đám lông vàng mắt xanh ra hỏa lục đục với nhau, cơm đều ăn không ngon. Trọng yếu nhất là, ta không muốn lại cùng ta nhi tử bảo bối cùng khuê nữ tách ra. Câu này giản dị nói, so bất kỳ hứa hẹn đều để hai huynh muội cảm thấy an tâm. Ngay tại người một nhà thấp giọng nói chuyện với nhau thì, trên đài đấu giá cũng tiến hành đến hừng hực khí thế. Ban đầu mấy món vật đấu giá đều là một chút giá trị không tính quá cao châu báu đồ trang sức cùng danh giá tranh chữ. Giá sau cùng phần lớn tại mấy vạn đến mấy chục vạn giữa. Bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, trọng đầu hí bắt đầu đăng tràng. Tiếp xuống món đồ đấu giá này là một thanh đời nhà Thanh trung kỳ tử sa đồ cổ ấm trà. Từ danh gia giờ đại bân hậu nhân chế, bảo tồn hoàn hảo, cực kỳ cất giữ giá trị. Giá khởi đầu 30 vạn. Theo đấu giá sư âm thanh rơi xuống, trong sân lập tức có người giơ bảng. 35 vạn, 40 vạn. Giá cả một đường kéo lên. Đồng Dũng hiển nhiên đối với thanh này ấm trà cảm thấy rất hứng thú, một mực không có xuất thủ. Thẳng đến giá cả bị mang lên 60 vạn thời điểm, hắn mới chậm rãi giơ lên bảng hiệu. 62 vạn. Chương 65, một ước tiểu mục tiêu chương 65, một ước tiểu mục tiêu. Đồng Dũng thanh âm không lớn, nhưng mang theo một cỗ tình thế bắt buộc khí thế. Trong sân an tĩnh một cái chớp mắt, lại không ai cùng giá. 62 vạn nhất lần. 62 vạn lần hai. 62 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng Đồng Dũng tiên sinh. Đồng Dũng đắc ý xông Lưu Vũ Dương lên cái cằm, phản phất đang khoe khoang mình nhãn quang. Tiểu Minh lại không để ý cái này, hắn lực chú ý lại trở lại người bán đấu giá kia trên thân. Hắn bén nhạy phát hiện một cái quy luật. Từ vừa rồi cái kia ấm trà bắt đầu, chỉ cần vật đấu giá giá cả vượt qua 50 vạn. Đấu giá sư tại mỗi một lần báo giá khoảng cách, kia sắc bén ánh mắt, tiểu gì cũng sẽ tinh chuẩn, không để lại dấu vết đi bọn hắn một bàn này nghiêng mắt nhìn. Ánh mắt kia, liền tốt giống một cái kinh nghiệm lão đạo ngư dân. Đang tại kiên nhẫn 10 phần mà nhìn chằm chằm vào dưới mặt nước đầu kia nhất mập, lớn nhất cá. Chờ đợi nó há mồm cắn câu nháy mắt kia. Người chủ trì âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại trước đó chưa từng có kích động. Các vị quý khách, tiếp đó là lần này từ thiện dạ yến áp chụp vật đấu giá. Từ Hà Dương địa sản cao lão bản, quyên tặng một khối nặng đến 10 kg phỉ thúy nguyên thạch. Khối này nguyên thạch lối vào đang, lớp vỏ bọc bên ngoài biểu hiện cực dai, đã mở cửa sổ mái nhà, thế nước 10 phần. Là mấy năm gần đây khó gặp cực phẩm tài năng. Vô luận là cất giữ vẫn là chuyển tay, đều giá trị liên thành. Giá khởi đầu 200 vạn. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn. Vừa dứt lời, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Tất cả người ánh mắt đều tập trung tại khối kia bị màu đỏ vải tơ nâng trên tảng đá. Lưu Vũ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tảng đá kia liếc nhìn, trực tiếp giơ tay lên bên trong bảng hiệu. Người chủ trì nhìn thấy hắn động tác, trong mắt đều nhanh toát ra ánh sáng. Nhưng hắn còn chưa kịp báo giá, Lưu Vũ liền mình mở miệng. 1000 vạn. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho cả hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả người đều bối rối. Giá khởi đầu 200 vạn, ngươi trực tiếp làm đến 1000 vạn. Đây là cái gì thao tác? Có tiền cũng không phải như vậy đâu ta. Tiểu Nguyệt tức thì bị cái số này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng dùng sức bóp lấy Lưu Vũ cánh tay. "Ba, ngươi làm gì nha?" Liền ngay cả bên cạnh Đồng Dũng cũng nhịn không được ghé mắt, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng không hiểu. Nhưng mà, không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hàng sau một cái không đáng chú ý trong góc, liền có người giơ lên bảng hiệu. 1100 vạn. Cái giá tiền này vừa ra, Lưu Vũ khỏe miệng ý cười càng đậm. "Ngư Nhi, mắc câu rồi." Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc nhìn, lần nữa giơ bảng. 2000 vạn. "Hoa, lần này, toàn trường triệt để sôi trào." Nếu như nói 1000 vạn là thăm dò, kia 2000 vạn đó là trần trụi khiêu khích. Ba, ngươi điên rồi. Tiểu Nguyệt gấp đến độ nhanh khóc. Ngươi không phải nói tập đoàn đều từ bỏ trong nước kế hoạch sao? Lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Cho dù có tiền cũng không thể như vậy hoa a. Khối này tảng đá vụn trị 2000 vạn sao? Lưu Vũ khí định thần nhàn vỗ vô nữ nhi tay, hạ giọng. Xuyệt, nói nhỏ chút. Thứ nhất, đây là công ty tiền, không phải lão ba. Thứ hai, ai nói ta muốn mua? Ta chính là hô hào chơi đùa, trêu chọc những cái kia muốn hô ta người. Ngươi nhìn, đây chẳng phải có người mắc câu rồi a? Hắn vừa dứt lời, cái kia trong góc gầm thanh vang lên lần nữa, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. 25 triệu. Giá cả lần nữa bị nâng lên. Đồng Thiến cũng bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Lưu thúc thúc, vạn nhất. Vạn nhất bọn hắn không theo, ngay chẳng phải là muốn hoa hơn 25 triệu mua xuống tảng đá kia. Lưu Vũ cười ha ha một tiếng. Không theo. Không theo ta liền mua lại chứ. Hắn chuyển hướng mình nhi tử, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Tiểu Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Ba không phải để ngươi học tập lấy một chút sao?" Hiện tại liền cho ngươi ra cái đề. Ngươi đoán xem nhìn, đối diện người kia, nhiều nhất xảy ra đến bao nhiêu. Không đợi Tiểu Minh giải đáp, hắn lại bổ sung một câu. Thuận tiện nói cho ngươi trong đó bộ tin tức, chúng ta tứ tài tập đoàn tại toàn quốc các nơi từ thiện quyên tiền. Hàng năm cứng nhắc chỉ tiêu, thấp nhất là 2 ức. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trên đài kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt người chủ trì, lần thứ 3 giơ lên bảng hiệu. Lần này, hắn hô lên giá cả, làm cho tất cả mọi người trái tim đều ngừng nhảy vỗ. 4000 vạn. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn Lưu Vũ. Đây cũng không phải là đấu giá, đây là đang đập tiền. Dùng tiền tại tất cả người trên mặt, hung hăng bật hai. Ba. Tiểu Nguyệt Tâm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đừng có lại tăng thêm. Nếu như bọn hắn tăng giá nữa, chúng ta coi như xong đi. Có được hay không? Một bên Đồng Dũng, giờ phút này cũng thu hồi tất cả khinh thị, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn cực nhanh ở trong lòng tính toán cái gì, ánh mắt tại Lưu Vũ cùng cái kia thần bí đấu giá giả giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cảnh diễn này càng ngày càng có ý tứ. Tiểu Minh không nói gì, hắn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Phụ thân cho ra tin tức nhiều lắm. Mâm giết heo, công ty hành vi, 2 ức chỉ tiêu. Những đầu mối này nối liền cùng nhau, chỉ hướng một cái kinh người khả năng. Thật lâu, hắn ngừng đánh ngón tay, ngẩng đầu, nên tiếp phụ thân tìm kiếm ánh mắt. 1 ức. Tiểu Minh trầm giọng nói ra. Đối phương tâm lý giá vị cao nhất, hẳn là 1 ức. Nghe được đáp án này, Lưu Vũ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn không hỏi vì cái gì, cũng không có chất vấn, chỉ là vui mừng, dùng sức vô vô nhi tử bà bay. Hảo tiểu tử. So lão tử ngươi ta muốn còn nhiều 2000 vạn. Tiếp đó, giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là tứ tài tập đoàn tương lai người thừa kế, đừng cho lão tử mất mặt. Lưu Vũ đem khối kia tiểu tiểu đấu giá bài nhét vào nhi tử trong tay. Khối này bằng hiệu, giờ phút này lại nặng đến làm cho Lưu Tiêu Minh tay cũng bắt đầu phát run. Hắn mới bao nhiêu lớn? Một học sinh trung học. Bình thường tiền tiêu vặt vượt qua 4 chữ số đều phải cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị. Hiện tại, cầm trong tay hắn, là động một tí mấy ngàn vạn, thậm chí khả năng hơn ước đánh cược. Này làm sao chơi? Không chơi nổi a. Ba, ngươi đừng làm loạn. Lưu Tiêu Minh gấp đến độ âm thanh cũng thay đổi. Ta chỗ nào biết cái này a? Tiểu Minh, đừng sợ. Đồng Thiến bu lại, nhỏ giọng cho hắn động viên. Nàng con mắt sáng long lánh, tràn đầy tín nhiệm. Lưu thúc thúc khẳng định có hắn đạo lý, ta tin tưởng ngươi. Lưu Hiểu Nguyệt tắt sắp điên. Nàng một phát bắt được Lưu Vũ cánh tay, liều mạng lay động. Ba, ngươi có phải hay không uống rượu? Ngươi để Tiểu Minh đến, hắn sẽ đem nhà chúng ta ngọn nguồn đều thua sạch. Đồng Dũng ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Hắn chỉ là hít mắt, nhìn trước mắt đây hoang đường lại kích thích một màn. Để một học sinh trung học nhi tử tại ngàn vạn cấp bậc đấu giá hội bên trên chủ đạo đấu giá, cái này Lưu Vũ đến cùng là thật điên rồi, vẫn là có hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng. Trên đài người chủ trì cũng mặc kệ những này, hắn chỉ nhận bảng hiệu. 4000 vạn lần thứ hai, còn có hay không vị bằng hữu kia nguyện ý ra cao hơn giá cả? 4000 vạn. Ngay tại hắn sắp gõ truy trong nháy mắt, trong góc cái thanh âm kia vang lên lần nữa. 4100 vạn, tăng giá, với lại chỉ tăng thêm 100 vạn. Lần này tất cả người đều thấy rõ, đối phương đây là đang thử thăm dò. Hắn đang thử thăm dò Lưu Vũ danh giới cuối cùng, cũng đang dùng nhỏ nhất đại giới, buồn nôn hắn. Chương 66, nhi tử ta, Lưu Tiêu Minh. Chương 66, nhi tử ta, Lưu Tiêu Minh. Trong hội trường vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận. A, sợ sợ, một lần chỉ thêm 100 vạn, không có tiền. Ta xem là sợ Lưu Vũ không cùng, đập trong tay mình a. Lưu Vũ căn bản không để ý tới xung quanh tạp âm. Hắn chỉ là nhìn mình như tử, dùng nháy mắt ra hiệu cho. Lưu Tiêu Minh đầu góc trống rỗng, hắn cơ hồ là vô ý thức giơ lên bảng hiệu. 4.500 vạn. 5.000 vạn. 5.500 vạn. Đấu giá, tại hai cha con cùng cái kia thần bí đối thủ giữa, điên cuồng rằng có lấy. Giá cả một đường tăng bọn. Lưu Tiêu Minh tử vừa mới bắt đầu âm thanh run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, càng về sau, đã dần dần chết lặng. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ. Phụ thân một cái gật đầu, một ánh mắt, hắn liền giơ bảng. Con số tại trong miệng hắn, đã lại không đại biểu tiền tài, chỉ là một chuỗi băng lãnh ký tự. Khi hắn hô lên 8.000 vạn thời điểm, toàn bộ hội trường đã triệt để an tĩnh. Tất cả người đều nín thở. Trong góc cái thanh âm kia, cũng trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, tại người chủ trì cơ hồ phải ngã đếm thời điểm, cái thanh âm kia mới chậm rãi phun ra giá cả. 81 triệu. Lại là 100 vạn. Mang theo cực hạn tính vũ nhục. Người chủ trì giơ lên búa, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn giọng. 81 triệu. Đến từ trong góc khách quý. Còn có hay không cao hơn? 81 triệu một lần. 81 triệu lần thứ hai. Lưu Hiểu Nguyệt đã không đành lòng lại nhìn, nàng che mình con mắt. Đồng Tiến đôi tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đồng Dũng phía sau lưng, trong bất chi bất giác đã thẳng tắp. Hắn biết, quyết thắng thua thời khắc đến. Đúng lúc này, Lưu Vũ đột nhiên tiến đến nhi tử bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, cười khẽ một tiếng. Sợ cái gì? Không phải liền là một hai cái ức à? Liền khi cho ngươi luyện tập, chơi đùa. Một hai cái ức, chơi đùa. Mấy chữ này giống một đạo dòng điện, trong nháy mắt đánh xuyên Lưu Tiêu Minh đại não. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được trong mắt phụ thân kia lau quen thuộc, bảy mưu nghĩ kế ý cười. Hắn thấy được Đồng Tiến tấm kia tràn ngập khẩn trương cùng cổ vũ khuôn mặt nhỏ. Hắn thấy được toàn trường tất cả người, hoặc khiếp sợ, hoặc trào phúng, hoặc xem vợ kịch hay ánh mắt. Hắn càng thấy được trong góc, cái kia tự cho là đúng đối thủ, kia phần dấu ở giá cả bên trong kinh miệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì xem thường ta? Dựa vào cái gì xem thường ta ba? Dựa vào cái gì xem thường chúng ta tứ tài tập đoàn? Một cố khó nói lên lời nhiệt huyết, từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn, Lưu Tiêu Minh, hôm nay đại biểu không phải mình. Hắn đại biểu là Lưu Vũ Nhi tử, là tứ tài tập đoàn tương lai người thừa kế. Hắn không thể sợ, cũng không thể thua. Tại người chủ trì sắp hô lên lần thứ ba trước một giây, Lưu Tiêu Minh hoắc một cái đứng lên đến. Hắn giơ lên cao cao trong tay đấu giá bài, dùng hết lực khí toàn thân, hô lên một cái để thiên địa biến sắc con số. 1.3 ức, 130 triệu. Giống như chết tiến tĩnh. Nếu như nói vừa rồi 4.000 vạn là đầu nhập mặt hồ đá lớn, vậy bây giờ cái này 1.3 ức đó là một viên trực tiếp nện vào trong hội trường đạn hạt nhân. Tất cả người đều bị nổ hôn mê rồi. Trong đầu vang lên ong ong. Một ức, 3.000 vạn. Mua một khối tảng đá vụn. Đây mẹ hắn là cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, là như núi kêu biển gầm xôn xao. Ngoa tạo. Ta không nghe lầm chứ. 1.3 ức. Tiểu tử này điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Đây cũng không phải là bại gia, đây là tại đốt tiền A. Một cái cách gần đó lao bản cuối cùng nhịn không được, hắn đứng lên đến chỉ vào Lưu Tiêu Minh. Đùa gì thế? Hắn một cái mao đầu tiểu tử, hắn nói có thể chắc chắn sao? Người chủ trì. Đây là dạ tiệc từ thiện, không phải nhà các ngươi nhà tròi địa phương. Vạn nhất hắn hô xong giá không nhận nợ làm cái gì? Đúng. Không thể để cho hắn làm loạn. Tiếng chất vấn liên tiếp. Người chủ trì cũng bối rối, hắn cầm lấy microphone, nhìn Lưu Tiêu Minh, lại nhìn xem Lưu Vũ, một mặt khó xử. Vị này. Tiểu tiên sinh, ngài xác định ngài muốn ra giá. 1.3 ức sao? Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đúng lúc này, Lưu Vũ chậm rãi đứng lên đến. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn chung quanh một vòng. Kia bình tĩnh ánh mắt đảo qua chỗ, tất cả ồn ào cùng chất vấn đều trong nháy mắt biến mất. Hắn sửa sang mình âu phục, sau đó đem tay nhẹ nhàng khoác lên nhi tử trên bờ vai. Nhi tử ta, Lưu Tiêu Minh. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường mỗi một hẻo lánh. Hắn nói, đó là ta nói, cũng đại biểu chúng ta, tứ tài tập đoàn. Với anh, tứ tài tập đoàn bốn chữ này, so vừa rồi kia 1.3 ức báo giá, uy lực còn muốn to lớn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không còn có một người dám nhắc tới ra chất vấn. Lưu Tiêu Minh cảm thụ được trên bờ vai truyền đến lực lượng, cái eo trong nháy mắt thẳng tắp. Hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm rời sông lấp biển cảm xúc, học phụ thân bộ dáng, kéo kéo khoe miệng, lộ ra một vẻ hơi có vẻ cứng nhắc đủ cười. Hắn nhìn về phía trên đài đã hóa đá người chủ trì. Người chủ trì, có thể tiếp tục sao? Hay là nói, đã có người không dám theo? Một câu nói kia, tràn đầy người thiếu niên nhuệ khí cùng khiêu khích. Đồng Dũng con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Tiểu tử này, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, vẫn là quá non. Chiêu này thúc giục, nhìn như ba khí, thực tế đem mình đường lui cho phá hỏng. Lúc đầu đối phương khả năng còn sẽ do dự, tham dò tính lại thêm một điểm. Có thể bị hắn như vậy một tướng quân, đối phương cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là, kiên trì cùng một cái cao hơn giá trên trời. Hoặc là, cũng chỉ có thể trước mặt mọi người nhận sợ, đem khối này tảng đá vụn lấy 1.3 ức giá cả, chắp tay tặng cho tứ tài tập đoàn. Nhưng vấn đề là, 1.3 ức cái giá tiền này, đã vượt xa khỏi tất cả người đó trước. Đây cơ hồ đó là không giới hạn giá. Đối phương, thật còn sẽ cùng sao? Vạn nhất không cùng. Đồng Dũng nhìn về phía Lưu Vũ, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lưu Vũ nước cờ này, đi được quá hiểm, quá treo. Mà giờ khắc này, tại hội trường cái kia trong góc, Chi Giang thương hội mấy cái lão bản, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Mã tổng, làm cái gì? Một cái bản tử hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Bị một cái tóc vàng tiểu tử cưới mặt chuyển vận. Đây nếu là không cùng, ngày mai chúng ta mặt đặt ở nơi nào? Cùng. Làm sao cùng? Một cái khác người cao gầy phản bác. Đây chính là 1.3 ức. Vạn nhất chúng ta tăng thêm, Lưu Vũ lao hổ lì kia không theo. Chúng ta chẳng phải thành thiên tự hàng thứ nhất đại oan trùng. Đúng vậy a Mã tổng. Tảng đá kia căn bản không đáng tiền. Hoa một cái nhiều ức mua về, ban giám đốc bên kia chúng ta bản giao thế nào? Mặt mũi trong yếu. Bản tử gấp. Mã tổng, ngài cầm cái chủ ý a. Lại thêm. Thêm đến 1.4. Ta cũng không tin dọa không ngã tiểu tử kia. Hắn khẳng định liền hư. Tất cả người ánh mắt đều tập trung vào cầm đầu trên người người nam nhân kia. Mã tổng trên mặt, lúc xanh lúc trắng, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi. Hắn ngón tay gắt gao móc lấy gỗ lim ghế dựa lan can. Thời gian tại làm cho người ngạt thở trong trầm mặc, từng phút từng giây trôi qua. Lưu Tiêu Minh đứng ở nơi đó, nhìn như chấn định tự nhiên, thực tế hai chân đã bắt đầu như nhũn ra. Vừa rồi kia cổ phía trên nhiệt huyết đang tại phi tốc làm lạnh. Thay vào đó, là vô biên khẩn trương cùng nghĩ mà sợ. Chương 67, vừa ra vợ kịch hay, ai là oan chủng. Chương 67, vừa ra vợ kịch hay, ai là oan chủng. Hắn có phải hay không chơi thoát? Vạn nhất đối phương thật không theo làm cái gì. Lưu Vũ tựa hồ đã nhận ra nhi tử bất an, hắn nhẹ nhàng vô vô nhi tử phía sau lưng. Hoảng. Lưu Tiêu Minh bờ môi giật giật, không dám lên tiếng, chỉ là cứng đờ lắc đầu. Lưu Vũ cười, đừng nóng nội, ổn định. Ngươi bây giờ không phải đang cùng bọn hắn hờ dỗi, ngươi là đang cùng bọn hắn chơi tâm lý. Suy nghĩ thật kỹ, bọn hắn vì cái gì nhất định sẽ cùng? Lưu Tiêu Minh ngây ngẩn cả người. Ba, bọn hắn còn sẽ cùng? Đều cái giá tiền này a? Lưu Vũ thanh âm không lớn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự tin phục lực. Bọn hắn nhất định sẽ cùng, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, đây cũng không phải là một khối đá vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi. Là Chi Giang Thương Hội cùng chúng ta tứ tài tập đoàn lần đầu tiên chính diện va chạm, bọn hắn thua không nổi. Lưu Tiêu Minh đại não cấp tốc vận chuyển, nỗ lực tiêu hóa lấy phụ thân nói. Mặt mũi, va chạm, thua không nổi. Hắn giống như có chút minh bạch, mà liền tại hai cha con bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Lưu Vũ một câu kia ổn định lại rõ ràng trôi giạt đến cách đó không xa Đồng Dũng lỗ tai bên trong. Đồng Dũng mí mắt giật một cái. Lão hồ ly này, quả nhiên là đang cấp nhi tử chỗ dựa. Hắn lại nhìn về phía Lưu Vũ, lại phát hiện Lưu Vũ cũng đang nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo một vẻ ý vị thâm trường cười. Không chỉ như thế, Lưu Vũ còn dùng không lớn không nhỏ âm lượng, tiếp tục đối với Lưu Tiêu Minh nói ra, "Nhi tử, buông tay buông chân chơi. Đừng nói 1.3 ức, hôm nay đó là 10 ức, 100 ức, lao ba đều cho người ôm lấy." Và anh, câu nói này, đối với Đồng Dũng cùng Đồng Tiến cha con chủ kích, so vừa rồi kia tứ tài tập đoàn 4 chữ còn mãnh liệt hơn. 10 ức, 100 ức, điên rồi đi. Đồng Tiến nhìn xem Lưu Vũ, lại nhìn xem bên người Lưu Tiêu Minh, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết Lưu Tiêu Minh trong nhà có tiền, thật không nghĩ đến có tiền đến loại tình trạng này. Cầm 100 ức đi ra mua một khối tảng đá vụ chơi. Đây là cái gì thần tiên gia đình a? Đồng Dũng con ngực nhưng là kịch liệt có bảo, trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, sau khi hết khiếp sợ, lập tức liền bình tĩnh lại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tứ tài tập đoàn là lợi hại, nhưng Lưu Vũ chỉ là bộ phận đầu tư tổng giám, hắn lấy ở đâu như vậy đại quyền hạn? Còn 100 ức, lừa gạt quỷ đâu? Đây rõ ràng là đang phô trương thanh thế, cố ý nói cho mình nghe, mục đích chính là vì cho tiểu tử kia độc viên, nhường hắn tiếp tục cùng giá. Tốt một chiêu chiến tranh tâm lý. Đồng Dũng tự cho là xem thấu Lưu Vũ thủ đoạn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mà tại hội trường một bên khác, Chi Giang Thương Hội người đã nhanh muốn vỡ tổ. Mã tổng, không thể sợ a, bị một cái mao đầu tiểu tử như vậy khiêu khích, chúng ta mặt đều mất hết. Bàn tử thương nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, âm thanh cũng thay đổi điệu. Thêm, nhất định phải thêm. Ta cũng không tin hắn một cái học sinh con non, thực có can đảm đem trời cho xuyên phá. Thế nhưng là, có thể đó là 1.3 ức a. Người cao gầy còn đang do dự. Vạn nhất Lưu Vũ là cố ý, đó là muốn hố chúng ta đâu? Hại chúng ta. Hắn tứ tài tập đoàn chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi? Hô giá lại không cùng, chuyến đi không sợ người cho cười. Mã tổng, ngài hạ mệnh lệnh a. Làm. Tất cả áp lực đều tụ tập đến Mã tổng trên người một người. Mã tổng sắc mặt biến đổi không chừng, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn có thể cảm giác được, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại mình cái góc này. Có xem náo nhiệt, có trào phúng, có chờ lấy xem bọn hắn xấu hổ. Lưu Tiêu Minh câu kia đã có người, không dám theo tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào hắn trong lòng. Không thể nhận sợ, tuyệt đối không thể. Hôm nay nếu như bị một cái tóc vàng tiểu tử đè xuống, hắn Mã Mỗ Nhân ngày mai liền sẽ trở thành toàn bộ vòng tròn trò cười. Chi Giang Thương Hội mặt cũng triệt để không có chỗ để. Mã tổng đống nhiên cắn răng một cái, giống như là xuống một loại nào đó to lớn quyết tâm, từ trên ghế thông suốt đứng lên. Hắn mặt đỏ lên, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, 149 triệu. Cái số này, kêu có chút khàn cả giọng. 149 triệu. Không phải một điểm bốn ức, cũng không phải 1.5 ức, hết lần này tới lần khác là một cái nửa đợi 49 triệu. Con số này, đã cho thấy bọn hắn cùng đi theo quyết tâm, lại để lộ ra từng kia lực lượng không đủ. Hoa. Toàn trường lần nữa sôi trào. Ta tiên. 149 triệu. Điên rồi. Đều điên rồi. Chi Giang Thương Hội đây là muốn cùng tứ tài tập đoàn ăn thua đủ a. Người chủ trì đã kích động đến sắp bất tỉnh đi, hắn cầm lấy mịt rộ phồn tay đều đang run.
149 triệu.
Chi Giang Thương hội mã tổng ra giá, 149 triệu. Còn có hay không cao hơn? Còn có hay không? Hắn cơ hồ là hô lên đến. Trong chốc lát, bá một cái. Toàn trường mấy trăm đạo ánh mắt, lần nữa đồng loạt hội tụ đến Lưu Tiêu Minh trên thân. Ánh mắt kia, nóng hổi, sắc bén, tràn đầy xem, kỹ cùng chờ mong. Vừa rồi từ Lưu Tiêu Minh ném ra áp lực, hiện tại gấp bội, toàn bộ bắn trở lại chính hắn trên thân. Lưu Tiêu Minh chân lại bắt đầu có chút mềm nhũn. Ca, đừng cùng. Bên cạnh Lưu Hiểu Nguyệt kéo kéo hắn góc áo, nhỏ giọng khuyên đủ. Một khối tảng đá vụn mà thôi, để bọn hắn làm coi tiền như rác đi thôi. Cách đó không xa, Đồng Tiến cũng gấp, nàng xem thấy Lưu Tiêu Minh, liều mạng hướng hắn lắc đầu. Ánh mắt kia bên trong lo lắng cùng lo lắng, không còn che giấu. Đồng Dũng đem nữ nhi tiểu động tác thu hết vào mắt, ánh mắt vi vi chợt lóe, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm. Nữ nhi của hắn, cùng đây Lưu gia tiểu tử, quan hệ không tầm thường a. Lưu Tiêu Minh cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cùng, vẫn là không cùng. Hắn vô ý thức nhìn về phía phụ thân. Lưu Vũ lại chỉ là cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, một câu đều không có nói. Lưu Tiêu Minh trong nháy mắt minh bạch, đây là lão ba cho mình khảo nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lão ba vừa rồi nói, lại ở bên tai vang lên. Ngươi bây giờ không phải đang cùng bọn hắn hờn dỗi, ngươi là đang cùng bọn hắn chơi tâm lý. Suy nghĩ thật kỹ, bọn hắn vì cái gì nhất định sẽ cùng? Đúng vậy a, bọn hắn vì cái gì nhất định sẽ cùng? Bởi vì mặt mũi, bởi vì bọn hắn thua không nổi. Vậy bây giờ đây, bọn hắn đã theo tới một cái không thể tưởng tượng giá trên trời. Mình còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục mục đích lại là cái gì? Thật hoa gần 2 ức, mua xuống khối này tảng đá vụn. Không, không đúng. Lưu Tiêu Minh trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Hắn đã hiểu, lão ba chân chính mục đích cho tới bây giờ cũng không phải là mua xuống tảng đá kia, mà là muốn thông qua tảng đá kia hung hăng hố đối phương một bút. Đã muốn để đối phương xuất huyết nhiều, lại muốn cho phía bên mình toàn thân trở ra. Đây mới thực sự là chơi tâm lý. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Tiêu Minh chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, vừa rồi tất cả khẩn trương cùng nghĩ mà sợ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thẳng sống lưng, trên mặt kia cổ người thiếu niên nhuệ khí cùng phách lối, lặng yên biến mất. Thay vào đó, là một loại tuổi tác cùng hắn không hợp bình tĩnh cùng thong dong. Hắn nhìn trên đài kích động người chủ trì, cười cười. Sau đó, hắn chuyển hướng Chi Giang Thương hội Mã tổng phương hướng, khẽ không lời, cao giọng nói ra, Mã tổng quả nhiên hào khí. 149 triệu, bội phục, bội phục. Đã Mã tổng đối với khối này phong thủy bảo địa như thế nhất định phải được, chúng ta tứ tài tập đoàn, tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Chúng ta không theo. Chúc mừng Mã tổng, vui sách bảo vật. Chương 68, đùa nghịch chúng ta chơi đây. Chương 68, đùa nghịch chúng ta chơi đây. Nói xong, Lưu Tiêu Minh thậm chí còn ra dáng vỗ tay. Toàn trường, Mã tổng, Chi Giang Thương hội đám người, tất cả người đều đốc. Không, không theo. Cứ tính như vậy, vừa rồi bộ kia không đem các người chơi nằm xuống thể không bỏ qua tư thế đây. Mã tổng trên mặt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, trong đầu hắn vang lên ong ong, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Không theo, vậy mình vừa rồi hô lên đi 149 triệu, há không liền đập trong tay người? Các ngươi có ý tứ gì? Trước đó cái tên mập mạp kia thương nhân phản ứng đầu tiên, hắn chỉ vào Lưu Tiêu Minh phương hướng, tức hổn hển kêu lên, đùa nghịch chúng ta chơi đây, đem giá cả khiêng như vậy cao liền muốn chạy. Các ngươi tứ tài tập đoàn đó là làm như vậy sự tình, xem thường chúng ta Chi Giang Thương hội có phải hay không? Ý miệng, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, cắt ngang bản tự kêu gào. Là Chi Giang trong thương hội một vị càng lớn tuổi lão bản, nghe nói là thương hội hội trưởng. Hắn lạnh lùng lườm bản tự liếc nhìn, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lưu Vũ cha con, không nói gì thêm. Thua, không phải thua ở tiền bên trên, là thua đang giận độ cùng cách cục bên trên. Người ta từ đầu tới đuôi liền đem bọn hắn khi hầu đuổi địch. Lưu Vũ nhìn đối phương bộ kia ăn phải con rồi biểu tình, khẽ cười một cái, lôi kéo Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt quay người. Đi, hắn lạnh nhạt nói. Cùng ngu đần đưa cái gì khí, đầu năm nay ngu đần nhiều như vậy, so đo không đến. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đồng Thiến, ôn hòa nói, Đồng Thiến đồng học, cùng một chỗ đi thôi, bên ngoài không an toàn. Đồng Thiến sửng sốt một chút, vô ý thức nhẹ gật đầu, đi theo. Đồng Dũng há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, bước nhanh đuổi theo. Một đoàn người, tại toàn trường phức tạp ánh mắt bên trong, tiêu sái rời sân. Chỉ để lại Mã tổng cùng hắn các đồng bạn, đối với khối kia giá trị 149 triệu thạch đầu, hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Đi ra hội trường, bên ngoài gió lạnh thổi, Lưu Tiêu Minh mới cảm giác mình triệt để sống lại. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía bên người phụ thân, trong mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Ba, ta vừa rồi biểu hiện được thế nào? Lưu Vũ trên mặt mang nhàn nhạt ý cười. Hắn không có trực tiếp giải đáp nhi tử vấn đề, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Hiểu Nguyệt cùng Đồng Tiến. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vừa rồi biểu hiện có thể đánh mấy phần? Lưu Hiểu Nguyệt nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, rất chân thành bình luận, ca vừa rồi kia một cái, xác thực rất xoái. Nhất là cuối cùng tuyên bố không theo, còn cho đối phương vỗ tay, quả thực là giết người chu tâm a. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, nhỏ giọng nói thầm nói, ngay từ đầu liền hôn một ước 3000 bạn, có phải hay không quá mạo hiểm? Vạn nhất đối phương trực tiếp sợ, không theo làm cái gì? Đây không phải là đập chính chúng ta trong tay. Bên cạnh Đồng Thiến cũng đi theo nhẹ gật đầu, nhỏ giọng phụ họa. Đúng vậy a thúc thúc, Tiêu Minh đồng học vừa rồi xác thực rất có khí phách. nhưng là cái kia lên giá, thật đem ta trái tim đều dọa đến nhanh nhảy ra ngoài. Phong hiểm quá cao. Nghe được hai cái nữ hải tử đánh giá, Lưu Tiêu Minh vừa rồi còn dương dương đắc ý biểu tình, lập tức sụp đổ một điểm. Giống như, cũng có lý a hắn lúc ấy chỉ muốn chấn trụ bãi, hoàn toàn là dựa vào một cố quán tính kêu đi ra. Hiện tại tỉnh táo lại ngẫm lại, xác thực có chút nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, một mực đi theo phía sau bọn họ Đồng Dũng, đột nhiên cười ha ha lên. Ha ha ha, các ngươi những này tiểu nha đầu, biết cái gì? Mấy người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đồng Dũng đi mau mấy bước, đi vào bên người mọi người, hắn vô Lưu Tiêu Minh bả vai, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Tiêu Minh, ngươi chiêu này, chơi đến xinh đẹp. Đơn giản có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc. A. Lưu Tiêu Minh mình đều ngây ngẩn cả người. Đồng Dũng nhìn vẻ mặt không hiểu ba cái người trẻ tuổi, cười giải thích nói, các ngươi cảm thấy hắn lên tay hôm 130 triệu rất mạo hiểm. Ta nói cho các ngươi biết, chính là bởi vì mạo hiểm, cho nên mới rượu. Các ngươi muốn a, Tiêu Minh trong mắt bọn hắn là cái gì? Một cái mao đầu tiểu tử, một cái gì cũng không hiểu phú nhị đại. Nếu như hắn làm từng bước, 1000 vạn 1000 vạn đi lên thêm, đó là cái gì? Đó là thăm dò. Một khi hắn bắt đầu thăm dò, đã nói lên hắn tâm lý không chắc, liền bại lộ hắn át chủ bài. Đối phương những cái kia lão hồ ly, liếc nhìn liền có thể xem thấu hắn hư thực. Đồng Dũng càng nói càng hưng phấn, phất phất tay. Nhưng là hắn không có. Hắn vừa lên đến, liền trực tiếp ném ra một cái vương tạc. Một ước 3000 vạn. Đây là một cái hoàn toàn không hợp với lẽ thường, thậm chí có thể nói là điên cuồng giá cả. Một chiêu này, trực tiếp liền đem đối phương tiết tấu triệt để làm rối loạn. Tại đối phương xem ra, tiểu tử này căn bản không phải tới làm sinh ý, hắn đó là người điên. Một cái không quan tâm tiền, thuần túy vì hờn dỗi tên điên. Đối mặt một cái lý tính đối thủ, ngươi có thể tính kế, có thể đánh cược. Nhưng đối mặt một người điên, ngươi làm sao đánh cược? Ngươi tất cả kinh nghiệm cùng tính kế, toàn đều mất hiệu lực. Đồng Dũng một phen nói đúng nước miếng băng tung tóe, kích tình bành trướng. Lưu Hiểu Nguyệt cùng Đồng Tiến nghe được nháy mắt một cái không nháy mắt, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hoa, nguyên lai là dạng này. Gừng càng già càng cay a, Đồng thúc thúc. Lưu Hiểu Nguyệt nhịn không được đập cái mông ngựa. Đồng Dũng đắc ý hừ một tiếng, tiếp tục nói, đối với một cái tân thủ đến nói, tốt nhất sách lược đó là thiếu xuất chiêu. Bởi vì ngươi ra nhận càng nhiều, bại lộ sơ hở thì càng nhiều. Giống Tiêu Minh dạng này, một chiêu định càng khôn, dùng nhất không giảng đạo lý phương thức, đánh cho đối phương trở tay không kịp, mới là cao minh nhất. Trực tiếp đem bọn hắn không biết phải làm gì. Nghe xong Đồng Dũng phân tích, Lưu Tiêu Minh chỉ cảm thấy hiểu ra. Nguyên lai mình đánh bậy đánh bạn, vậy mà còn phù hợp binh pháp. Lưu Vũ lúc này mới mở miệng cười, đối với nhi tử nhẹ gật đầu. Ngươi Đồng thúc thúc nói đúng. Thương trường như chiến trường, có đôi khi lạ thường mới có thể chiến thắng. Bất quá, ngươi hôm nay đáng giá nhất khen ngợi, không phải ngươi hô giá bao nhiêu, cũng không phải ngươi cuối cùng hô đối phương. Hắn nhìn Lưu Tiêu Minh con mắt, nghiêm túc nói ra, là ngươi có can đảm đi nếm thử. Là ngươi ở dưới loại áp lực này, không có lùi bước, đồng thời hoàn chỉnh thi hành kế hoạch. Cái này mới là trọng yếu nhất. 3. Lưu Tiêu Minh tâm lý phun lên một dòng nước ấm. Hảo hảo tổng kết lần này kinh nghiệm, về sau ngươi sẽ đối mặt càng nhiều phức tạp hơn chẳng diện. Lưu Vũ vô vô hắn bả vai, không ngừng cố gắng. Ân. Lưu Tiêu Minh dùng sức nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai chiếc xe một trước một sau dừng ở bên đường. Một cố là Lưu Vũ bình thường đi làm ngồi óc đi, tài xế Tiểu Cương nô đầu ra. Một cái khác chiếc nhưng là Đồng Dũng Bền, Đồng gia tài xế cũng cung kính kéo cửa xe ra. Lão Đồng, Đồng Thiến, vậy chúng ta đi trước. Lưu Vũ cười lên tiếng chào hỏi. Tốt, lão Lưu, hôm nào cùng uống trà. Tiêu Minh đồng học, Hiểu Nguyệt, trường học thấy. Đồng Thiến mỉm cười phất phất tay. Hai nhà người như vậy phân biệt, mỗi người lên xe của mình, biến mất ở trong màn đêm. Xe mẹ xe đét bên trong, bầu không khí có chút yên tĩnh. Đồng Dũng tựa ở thành ghế bên trên, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng Thiến ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm lấy điện thoại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Chương 69, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Chương 69, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Thiến Thiến. Đồng Dũng đột nhiên mở miệng. Ân. Ba, thế nào? Đồng Thiến ngẩng đầu. Đồng Dũng mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Ngươi cùng cái kia Lưu Tiêu Minh, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đồng Thiến mặt bá một cái liền đỏ lên. Ba, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta đó là phổ thông đồng học quan hệ a? Phổ thông đồng học? Đồng Dũng hừ nhẹ một cái. Ta cũng không gặp qua cái nào phổ thông đồng học có thể để ngươi tại loại này trường học dưới khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Ta nào có. Đồng Tiến âm thanh đều cao 8 độ, cực lực phủ nhận. Ta là thay Hiểu Nguyệt khẩn trương. Hiểu Nguyệt là ta tốt nhất bằng hữu, Lưu Tiêu Minh là ca nàng, ta quan tâm một cái bạn thân ta ca, có vấn đề gì không? Nàng cực nhanh tìm được một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nhìn nữ nhi bộ này vừa thẹn lại gấp, liều mạng giải thích bộ dáng, Đồng Dũng chỗ nào còn có thể không rõ. Hắn cười cười, không có lại tiếp tục ép hỏi xuống dưới. Được rồi, ba đó là thuận miệng hỏi một chút. Hắn đổi cái thoải mái tư thế, ngữ khí hòa hoãn lại. Cái kia Lưu Tiêu Minh, đúng là cái không tệ người trẻ tuổi. Có đảm lượng, có quyết đoán, hơn nữa nhìn bộ dáng, Lưu Vũ đối với hắn cũng rất coi trọng. Bất quá, Đồng Dũng lời nói xoay chuyển. Các ngươi hiện tại dù sao vẫn là cao trung sinh, tất cả vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Ba không phản đối ngươi đại học về sau nói yêu đương, nhưng bây giờ, không được. Đồng Tiến gương mặt càng nóng, nàng bả đầu ngập về phía ngoài cửa sổ, nhìn cực nhanh cảnh đường phố, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai nha biết rồi, ai muốn nói yêu đương, ta còn tiểu đây. Cuối tuần ồn ào náo động trôi qua rất nhanh. Thứ hai, thanh thần ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, giải vào gian phòng. Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt bền lòng vững dạ sáng sớm, tại tiểu khu bên trong chạy vài vòng, mồ hôi đầm địa về nhà. Trên bàn cơm, Lưu Vũ đã nhàn nhã nhìn kinh tế tài chính tờ báo buổi sáng. Người một nhà yên tĩnh lại nhanh chóng giải quyết bữa sáng. "Ba, chúng ta đến trường đi." "Trên đường cẩn thận." Ngồi lên tiểu cương thúc mở xe, hai huynh muội tiến về trường học. Hôm nay trường học, bầu không khí rõ ràng cùng thường ngày có chút khác biệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương lại chờ mong hương vị. Bởi vì, đầu tuần thi sát hoạch thành tích, hôm nay liền công việc quan trọng bày. Lưu Tiêu Minh phòng học bên trong, càng là như vậy. Nghỉ giữa khóa, đại bộ phận đồng học đều vây quanh ở phòng học phía sau cột công cáo trước, rối cổ tìm kiếm mình danh tự cùng bài danh. Có người gieo họ, có người thở dài. Lưu Tiêu Minh ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Hắn ngồi tại mình trên chỗ ngồi, trải rộng ra một tấm giấy tuyên, cầm lấy bút lông, nhất bút nhất họa luyện tập thư pháp. Với hắn mà nói, thành tích cuộc thi bất quá là con số chữ, còn lâu mới có được trước mắt cái này đạo chữ tới có lực hấp dẫn. Một cái thân ảnh lặng lẽ bu lại, mang theo một cỗ nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm. "Nha, đại học bá, bình tĩnh như vậy đây." Là Đồng Thiến. Nàng xem thấy Lưu Tiêu Minh bút tẩu long xả, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. "Thành tích đều đi ra, ngươi đều không đi nhìn một chút?" Lưu Tiêu Minh cũng không ngẩng đầu lên, ngòi bút trên giấy xẹt qua một đạo trôi chảy đường vòng cung, thu bút. "Có cái gì tốt nhìn? Kiểm tra đều đã thi xong, nhìn cùng không nhìn, nó đều ở nơi đó." Hắn cầm lấy giấy tuyên, thổi thổi phía trên bút tích, đưa cho Đồng Thiến nhìn. "Thế nào, cái chữ này có tiến bộ hay không?" Đồng Thiến tiếp nhận giấy tuyên, cẩn thận chu đáo lấy cái kia đạo chữ, tán thán nói, "Đẹp mắt. So với lần trước cái kia hữu lực đạo nhiều." Nàng đem giấy tuyên cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên bàn, sau đó giống như lơ đãng hỏi, "Đúng, hiểu ngay đây. Thành tích của nàng thế nào?" "Không biết." Lưu Tiêu Minh lại trải rộng ra một tấm mới giấy, đoán chừng còn tại nhìn bảng A. "Ta cảm thấy, lần này Hiểu Nguyệt có cơ hội vào văn khoa ban ba hàng đầu." Đồng Thiến phân tích nói. Lưu Tiêu Minh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Nàng văn tổng cùng tiếng Anh là cường hạng, chỉ cần số học đừng kéo hông quá lợi hại, ba vị trí đầu xác thực có hy vọng. Nói lên số học, Đồng Thiến tò mò hỏi, "Hiểu Nguyệt không phải mời học bù lao sư sao? Hiệu quả thế nào?" "Ai biết được." Lưu Tiêu Minh nét miệng. Cùng ban một náo nhiệt khác biệt, 15 ban bầu không khí đang khẩn trương sau khi, còn nhiều thêm một tia mùi thuốc súng. Chung vào học còn không có bang, Lưu Hiểu Nguyệt chỗ ngồi bên cạnh đã vây quanh một vòng đồng học. "Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, đây đạo thể văn ngôn tiên dịch, một câu cuối cùng cái kia chi chữ, đến cùng là làm sao cái cách dùng a? Còn có đây đạo lựa chọn, tại sao ta cảm giác A cùng C đều nói đến thông đây?" Lưu Hiểu Nguyệt cầm trong tay bút, kiên nhẫn tại giấy nháp bên trên tô tô vẽ vẽ, âm thanh thanh thúy. "Cái này chi là trợ từ, dùng tại chủ gọi là ở giữa, hủy bỏ câu độc lập tính, ngươi nhìn phía trước câu kết cấu. Đây đạo đề địa điểm thi, nhưng thật ra là tác giả tầng sâu ý đồ. A tuyển hạng chỉ là mặt ngoài ý tứ, C mới dán vào văn chương hoạch tâm tư tưởng." Nàng giảng giải đến trật tự rõ ràng, logic rõ ràng, mấy cái trước đó còn sầu mi khổ kiểm đồng học lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. "Ta đi, Hiểu Nguyệt ngươi bây giờ cũng quá trâu bò đi." "Đúng rồi a, cảm giác ngươi so với chúng ta học bù ban lão sư giảng được đều rõ ràng." Một cái nữ sinh chen chúc tới, mặt mũi tràn đầy bắt quái hỏi, "Hiểu Nguyệt, lần này dò xét kiểm tra có lòng tin không? Trước ngươi không phải cùng ngươi ba bảo đảm muốn vào ba vị trí đầu sao?" Lưu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra một vẻ tự tin nụ cười. "Đương nhiên, đáp ứng ta ba sự tình, nhất định phải làm đến." Nàng tiếng nói không lớn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Trong đám người, có người nghe lời này, ý vị thâm trường hướng phía phòng học một góc khác liếc qua. Chỗ nào, Chu Vũ Đồng đang cùng mấy cái tiểu tỷ muội nói giỡn, nhưng khỏe mắt dư quang, nhưng vẫn không rời đi Lưu Hiểu Nguyệt bên này. Chung vào học vang lên. Tiết thứ nhất là ngữ văn khóa. Ngữ văn lão sư là cái mang theo mắt kính gọng vàng trung niên nữ nhân, làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Nàng ôm lấy một sấp thật dày bài thi đi lên bục giảng, ánh mắt tại toàn bộ đồng học trên mặt quét một vòng. Bài thi đã đổi xong. Một câu, để phòng học bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Lần này dò xét kiểm tra, lớp chúng ta ngữ văn bình quân phân tại văn khoa trong lớp xếp thứ 3. Không tính lý tưởng, nhưng có mấy cái đồng học tiến bộ phi thường lớn. Nàng dừng một chút, bắt đầu niệm danh tự phát bài thi. Chu Vũ Đồng, tháng 1 năm 21 phút, lớp thứ 2. Chu Vũ Đồng đứng người lên, mang trên mặt vừa vặn mỉm cười, ung dung đi lên bục giảng cầm lại bài thi, dẫn tới một mảnh nhỏ giọng tán thưởng. Không hổ là lớp chúng ta ngữ văn khóa đại biểu. Phát huy một mực rất ổn định a. Chu Vũ Đồng trở lại chỗ ngồi, giống như khiêm tốn đối với bạn cùng bàn cười cười, ánh mắt lại không tự chủ trôi về phía Lưu Hiểu Nguyệt. Nàng ngược lại muốn xem cái kia bao cỏ có thể kiểm tra bao nhiêu phần. Lão sư tiếp tục đọc lấy. Khi đại bộ phận bài thi đều phát hạ về phía sau, trên giảng đài chỉ còn lại có cuối cùng một tấm. Toàn lớp ánh mắt đều tụ tập đi qua. Ngữ văn lão sư cầm lấy tấm kia bài thi, nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào Lưu Hiểu Nguyệt trên thân. "Lưu Hiểu Nguyệt." Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia không che giấu được kinh ngạc cùng khen ngợi. 136 phân. Văn khoa ban, môn ngữ văn đệ nhất. "Vâng." Toàn bộ phòng học trong nháy mắt sôi trào. "Cái gì? 136? Thật giả? Ta không nghe lầm chứ?" Lưu Hiểu Nguyệt, nàng ngữ văn thi văn khoa ban đệ nhất. "Đây điểm số, nghịch thiên a." So Chu Vũ Đồng cao dòng dã 15 phút. Tất cả người đều dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Lưu Hiểu Nguyệt. Chương 70, một ngựa tuyệt trần. Chương 70, một ngựa tuyệt trần. Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lưu Hiểu Nguyệt bình tĩnh đứng lên đến, đi đến bục giảng trước. Từ lao sư trong tay nhận lấy tấm kia có thể xưng huy hoàng bài thi. Chu Vũ Đồng trên mặt nụ cười triệt để cứng đờ. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Nguyệt trong tay bài thi, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong lòng bàn tay. Làm sao khả năng? Cái kia trước kia liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn Lưu Hiểu Nguyệt, làm sao khả năng kiểm tra ra như vậy cao điểm số? Nhất định là nàng vận khí tốt, luận văn đề mục vừa vặn biết qua. Đúng, nhất định là như vậy. Lớp thứ 2 là ngoại ngữ. Có ngữ văn khóa làm nền, mọi người đối ngoại ngữ thành tích công bố càng thêm mong đợi. Ngoại ngữ lão sư là cái khôi hài nam lão sư, hắn lắc lắc trong tay phiếu điểm. Lần này thành tích rất có ý tứ a. Lớp chúng ta có 2 cái đồng học thi đặc biệt tốt. Chu Vũ Đồng, 139 phân. Cái này điểm số vừa ra tới, trong lớp lại là rối loạn tưng bừng. Chu Vũ Đồng sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, nàng đứng thẳng lưng sống lưng, ngoại ngữ thế nhưng là nàng tuyệt đối cường hạng. Cái này điểm số, đặt ở toàn bộ niên cấp đều là đỉnh tiêm. Lưu Hiểu Nguyệt, ngươi ngữ văn bất quá là may mắn, ngoại ngữ ta vẫn có thể đem ngươi đạp tại dưới chân. Nhưng mà, lão sư tiếp xuống nói, lại để nàng như bị sét đánh. Còn có một cái, Lưu Hiểu Nguyệt, 141 phân. Lần nữa chúc mừng Lưu Hiểu Nguyệt đồng học, bắt lấy chúng ta văn khoa ban ngoại ngữ đơn danh sách đầu một. Nếu như nói ngữ văn 136 phân là khiếp sợ, kia ngoại ngữ 141 phân, đó là phá bỡ. Phòng học bên trong một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngoa tạo. Lại là đệ nhất. Đây là chúng ta quen biết cái kia Lưu Hiểu Nguyệt sao? Đây là bị đả thông hai mạch nhâm đốc ca. Chu Vũ Đồng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hạng, thế mà cũng thua. Với lại chỉ thua 2 phân. Đây 2 điểm, không nhiều, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Nghỉ giữa khóa, mới nhất văn khoa ban tổng điểm bài danh chuyển tới. Lưu Hiểu Nguyệt bằng vào 2 khoa ưu thế tuyệt đối, tổng điểm tạm thời xếp tại văn khoa ban thứ 2. Mà Chu Vũ Đồng, tắt rất xuống thứ 3. Nhưng Chu Vũ Đồng còn đừng hoảng. Không quan hệ. Còn có văn tổng cùng số học. Văn tổng mới là kéo ra chênh lệch đại đầu, chọn vẹn 300 phân. Nàng cũng không tin, Lưu Hiểu Nguyệt còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh liền cho nàng một cái vang dội bạc hai. Buổi chiều, văn tổng bài thi phát ra. Khi lão sư đọc lên Lưu Hiểu Nguyệt, 241 phân, văn khoa ban đệ nhất thì, toàn bộ 15 ban đều chết lặng. Mọi người đã không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt kết quả này. Một ngựa tuyệt trần. Bốn chữ này, là tất cả não người hải lý duy nhất ý nghĩ. Mà Chu Vũ Đồng thành tích, chỉ có 218 phân. Một cái không tính kém, nhưng tại lúc này lại vô cùng chói mắt điểm số. Nàng lại bị kéo ra 23 phút. Ba khoa tổng điểm tính được, Lưu Hiểu Nguyệt dùng tuyệt đối ưu thế, vững vàng ngồi lên văn khoa ban tổng điểm đệ nhất bảo tọa. Đồng thời, cùng tên thứ 2 kéo ra trọn vẹn 26 phân chênh lệch. Mà Chu Vũ Đồng đã từ hạng 3 trượt xuống đến văn khoa ban thứ 5. Giữa hai người phân kém, mở rộng đến khủng bố 40 phút. Xong, Chu Vũ Đồng trong đầu chỉ còn lại có hai chữ này. 40 phút chênh lệch, đây muốn làm sao truy? Trừ phi, tất cả người ánh mắt không hẹn mà cùng đều tập trung đến cuối cùng một môn còn không có công bố thành tích khoa mục bên trên. Số học. Mọi người đều biết, số học là Lưu Hiểu Nguyệt tuyệt đối xương sườn mềm, là nàng tất cả khoa mục bên trong cản trở hộ chuyên nghiệp. Trước kia kiểm tra, nàng có thể kiểm tra đến 7-8 chục phân đều xem như vượt xa bình thường phát huy, tuyến hợp lệ đối với nàng mà nói, xa không thể chạm. Mà đối với văn khoa ban đỉnh tiêm học bá nhóm đến nói, số học mặc dù cũng là nan đề, nhưng kiểm tra cái 130, 140 phân có khối người. Đây là bọn hắn duy nhất cơ hội, cũng là Chu Vũ Đồng lật bản hy vọng cuối cùng. Chỉ cần Lưu Hiểu Nguyệt số học tiếp tục kéo hông, kiểm tra cái 7-8 chục phân, mà mình có thể kiểm tra đến 120 phân trở lên. Kia 40 phút phân kém, liền có thể trong nháy mắt bị san bằng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn khoa ban đám học sinh có tiềm năng, đều đem hy vọng ký thác vào đây chương hoàn chưa lộ diện bài thi số học bên trên. Sau khi tan học, bạn cùng bàn trầm giai nghi tiến đến Lưu Hiểu Nguyệt bên người, thấp giọng, thương phấn mà nói, "Hiểu Nguyệt, ta vừa rồi đi hỏi thăm một chút. Khoa học tự nhiên ban bên kia, niên cấp đệ nhất tổng điểm là 665 phân." Nàng lấy điện thoại di động ra, cực nhanh án lấy máy tính. Người bây giờ ngữ văn, ngoại ngữ, văn tổng ba khoa thêm lên là 518 phân. Nói cách khác, Trầm Giai Nghi ngẩng đầu, con mắt sáng đến kinh người. Người số học chỉ cần có thể kiểm tra đến tháng 1 năm 25 phút, tổng điểm liền có thể đạt đến 643 phân. Mặc dù không vượt qua được khoa học tự nhiên tên biến thái kia, nhưng ngươi chính là chúng ta toàn bộ cao nhị niên cấp văn khoa niên cấp đệ nhất. Không đúng. Nàng lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, nếu như tính luôn văn lý phân khoa thêm quyền phân, ngươi thậm chí có khả năng trở thành chân chính niên cấp đệ nhất. Niên cấp đệ nhất. Bốn chữ này giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại 15 ban, thậm chí toàn bộ văn khoa ban đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Trầm Giai Nghi kích động đến mặt đỏ dần. "Hiểu Nguyệt, ngươi có lòng tin sao?" Tháng 1 năm 25 phút, Lưu Hiểu Nguyệt chuyển bút, nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng ngậm lấy một vệt thần bí cười. Nàng không có trả lời. Trầm Giai Nghi kích động đến gương mặt đỏ bừng, nàng nắm chặt Lưu Hiểu Nguyệt cánh tay, âm thanh đều đang phát run. "Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, ngươi mau nói a. Tháng 1 năm 25 phút, đến cùng có nắm chắc hay không?" Vấn đề này, không chỉ là Trầm Giai Nghi muốn biết, toàn bộ 15 ban, thậm chí sắt vách mấy cái văn khoa ban dựng thẳng lỗ hai nghe lén đám học sinh có tiềm năng, đều muốn biết. Tất cả người trái tim đều nâng lên cổ họng. Lưu Hiểu Nguyệt Ninh đón vô số đạo nóng rực ánh mắt, chậm rãi chuyển trong tay bút, thần tình lạnh nhạt. Nàng cuối cùng mở miệng. Tháng 1 năm 25 phút a. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu. Có chút treo. A. Chậm rãi nghi hưng phấn sức lực trong nháy mắt bị tưới tắt một nửa, cả người đều hiểu xỉu xuống dưới. Kia. Yeah. Cái kia có thể kiểm tra bao nhiêu? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, âm thanh đều nhỏ mấy độ. Đạt tiêu chuẩn được hay không? 90 điểm. Chỉ cần ngươi có thể đạt tiêu chuẩn, tổng điểm cũng siêu cao. vào cái văn khoa ban 3 vị trí đầu khẳng định không có vấn đề. Tại Trầm Giai Nghi xem ra, 90 điểm, đối với trước kia Lưu Hiểu Nguyệt đến nói, đã là cần thắp nhang cầu nguyện thành tích. Lưu Hiểu Nguyệt nhìn nàng đội vã cuốn cuồng bộ dáng, phất một cái cười. Không có thảm như vậy. Ta về nhà đại khái đúng bên dưới đáp án, đánh giá một cái phân. Nàng dừng một chút, báo ra một con số. Đại khái tại 110 đến 120 phân giữa a. Cái đồ chơi gì nhi? Trầm Giai Nghi con mắt trong nháy mắt trừng giống như trung đồng, nàng một thanh vươn tay, đột nhiên dán tại Lưu Hiểu Nguyệt trên trán. Ngươi không có phát sốt a? Làm sao bắt đầu nói mê sảng? 110 phân. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a? Đây chính là số học, là Lưu Hiểu Nguyệt vạn năm lực điểm, là từ lớp 10 đến lớp 11, chưa bao giờ trải qua ba chữ số số học a. Lưu Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ đẩy ra nàng tay. Ta nghiêm túc, ta về nhà đem mỗi đạo đề đều một lần nữa tính một lần, tiêu chuẩn đáp án cũng nhìn. Trừ đi một chút trình tự phân cùng khả năng tính sai địa phương, cái này điểm số rất ổn. Nhìn Lưu Hiểu Nguyệt chắc chắn ánh mắt, Trầm Giai Nghi đại não cấp tốc vận chuyển lên. Nàng không phải đang nói đùa, nàng là nghiêm túc. Trong ngay mắt, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt cuồng hỉ bao phủ nàng. Ngoa tạo, nàng nhịn không được văn tụng. Thật giả? Hiểu Nguyệt, ngươi nếu có thể kiểm tra 110 phân trở lên, năm đó cấp đệ nhất liền ổn a. Chương 71, ta phải cùng hắn đánh cược chương 71, ta phải cùng hắn đánh cược trừ phi. Trầm Giai Nghi trong đầu toát ra một cái tên người. Trừ phi sát vách 14 ban cái kia Trương Văn Hiền, số học có thể kiểm tra đến 140 phân trở lên. Trương Văn Hiền, hàng năm chiếm lấy văn khoa ban số học đơn danh sách đậu một học thần. Cũng là Chu Vũ Đồng các nàng đám kia học sinh khá giỏi tiểu đoàn thể bên trong, duy nhất có thể cùng khoa học tự nhiên ban số học đại thần bật tay tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu, điên cuồng tại Trầm Giai Nghi trong đầu sinh sôi. Không được, nàng đỗng nhiên bố đuổi. Ta phải đi tìm hắn, cùng hắn đánh cược. Nói xong, không đợi Lưu Hiểu Nguyệt phản ứng, Trầm Giai Nghi giống một trận gió giống như xông ra phòng học. Trên hành lang, 14 cửa lớp miệng. Trầm Giai Nghi liếc mắt liền thấy được bị mấy cái đồng học vây quanh thảo luận vấn đề Trương Văn Hiên. Trương Văn Hiên, nàng trung khí 10 phần hô một tiếng. Trương Văn Hiên ngẩng đầu, thấy là nàng, đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, có chút ngoài ý muốn. Trầm Giai Nghi, có việc, có dám theo hay không ta đánh cược? Trầm Giai Nghi đi thẳng vào vấn đề, khí thế hùng hổ. Trương Văn Hiên bị nàng đây không đầu không đuôi một câu làm cho có chút ngộng, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. A, đánh cược gì? Liên cược lần này số học thành tích. Trầm Giai Nghi cái cằm dương lên, âm thanh truyền khắp nửa cái hành lang. Cực lớp chúng ta Lưu Hiểu Nguyệt, cùng ngươi, ai điểm số cao? Lời này vừa ra, xung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả người đều dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Trầm Giai Nghi. Trương Văn Hiên bản thân càng là trực tiếp cười giận dữ. Trầm Giai Nghi, ngươi không có lầm chứ? Cầm Lưu Hiểu Nguyệt cùng ta so số học. Nàng số học cái gì trình độ, toàn bộ văn khoa ban người nào không biết. Ngươi đây là cho ta đưa tiền đến. Người xung quanh cũng đi theo cười vang lên. Đúng rồi a, Trầm Giai Nghi, đây cược đến cũng thật không có huyền nhiệm a. Trương Văn Hiên lần trước thi thử thế nhưng là thi 145 phần, Lưu Hiểu Nguyệt có thể đạt tiêu chuẩn cũng không tệ rồi. Trầm Giai Nghi không chút nào không hề bị lay động, nàng đôi tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Bớt nói nhiều lời, liền hỏi ngươi có dám hay không. Ngươi nếu là sợ, hiện tại liền nhận thua. Phép khích tướng mặc dù cũ, nhưng đối phó với Trương Văn Hiên loại này tầm cao khí ngạo hào bá, lại vô cùng dùng tốt. Sợ? Trương Văn Hiên giống như là nghe được thiên đại trò cười. Đi, ta đánh cược với ngươi. Hắn sảng khoái đáp ứng. Bất quá, tiền đánh cược là cái gì? Mời ăn cơm cái gì quá tụ? Hắn nhãn châu xoay động, đưa ra một cái càng có ý tứ cách chơi. Như vậy đi, người nào thua, liền vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái không quá phận yêu cầu, thế nào? Tốt. Trầm Giai Nghi không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Một lời đã định. Đến lúc đó ngươi thua, cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Có thể. Trương Văn Hiên gật gật đầu, vậy liền chờ thành tích đi ra, lại nhìn ai là người chiến thắng. Hai người liền như vậy tại trước mắt bao người, định ra một cái nhìn lên hoang đường vô cùng đổ ước. Trầm Giai Nghi hài lòng quay người, như cái đắc thắng trở về tướng quân, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi quay về 15 ban. Giải quyết. Nàng ngồi trở lại chỗ ngồi, thương phấn mà đối với Lưu Hiểu Nguyệt dựng lên cái ok thủ thế. Hiểu Nguyệt, ngươi lần này có thể ngàn bạn không thể như xe bị tuột xích a. Ta cả đời hạnh phúc. A Phi, ta tương lai cuộc sống vui vẻ, có thể toàn đều đặt ở trên người ngươi. Nàng tiến tới, lại nhỏ giọng đích xác nhận một lần. Ngươi lại cho ta giao cái ngọn nguồn, 110 phân, thật ổn sao? Lưu Hiểu Nguyệt nhìn nàng bộ này tên dở hơi bộ dáng, rốt cục vẫn là nhịn không được, nặng nề gật gật đầu. Ổn. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn Trầm Giai Nghi, triệt để thả bay bản thân. Nàng nâng cầm lên, bắt đầu đắc ý mà tính toán lên. Hắc hắc, đến lúc đó để Trương Văn Hiên làm chút cái gì tốt đây? Nhường hắn ngay trước toàn lớp mặt hát chinh phục. Vẫn là để hắn giúp ta viết một cái tuần lễ tác nghiệp. Không được không được, lợi cho hắn quá rồi. Mà phòng học một bên khác, Chu Vũ Đồng đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng tâm lý nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có khả năng. Lưu Hiểu Nguyệt số học làm sao khả năng kiểm tra đến 110 phân? Nàng khẳng định là cố ý nói như vậy, cùng Trầm Giai Nghi cùng một chỗ diễn kịch, muốn tại thành tích đi ra trước cho mình làm áp lực. Đúng, nhất định là như vậy. Chu Vũ Đồng không ngừng mà ở trong lòng tự an ủi mình. Có thể kia 40 phút to lớn phân kém, lại giống một toàn núi lớn, ép tới nàng không thở nổi. Nàng lần đầu tiên cảm thấy trước đó chưa từng có khủng hoảng. Vạn nhất đây, vạn nhất Lưu Hiểu Nguyệt nói là thật đây, vạn nhất nàng số học thật đột nhiên tăng mạnh, thi một cái trước đó chưa từng có điểm cao đây. Vậy mình, Chu Vũ Đồng đống nhiên nhớ lại, trước đây không lâu, nàng còn ngay trước toàn bộ đồng học mặt chế giễu Lưu Hiểu Nguyệt là con số học ngớ ngẩn, vĩnh viễn chỉ có thể kéo lớp chân sau. Nếu như lần này Lưu Hiểu Nguyệt số học thành tích thật vượt qua tuyến hợp lệ, thậm chí kiểm tra đến một cái không tệ điểm số, vậy mình chẳng phải là muốn bị trước mọi người đánh mặt? Không, tuyệt đối không được. Nàng tổng điểm bài danh đã từ thứ 3 rớt xuống thứ 5, nếu là lại bị Lưu Hiểu Nguyệt tại khó nhất khoa mục bên trên siêu việt, kia nàng về sau tại trong lớp còn thế nào khiêng nổi đầu? Ngay tại Chu Vũ Đồng nội tâm thiên nhân giao chiến, đứng ngồi không yên thời điểm, chuông vào học vang lên. Số học lao sư ôm lấy một sấp bài thi, trên mặt dáng tươi cười đi vào phòng học. Các đồng học, an tĩnh một chút. Lao sư hắng giọng một cái, toàn bộ lớp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lần này số học kiểm tra, lớp chúng ta chỉnh thể thành tích phi thường lý tưởng, bình quân phân so với lần trước đề cao không ít, mọi người đều có tiến bộ. Nghe nói như thế, trong lớp vang lên một mảnh tiểu tiểu reo hò cùng xả hơi âm thanh. Số học lao sư cười ép tay. Nhất là có mấy vị đồng học tiến bộ phi thường rõ rệt, đáng giá toàn lớp học tập. Nàng ánh mắt trong phòng học quét một vòng, cuối cùng như ngừng lại Chu Vũ Đồng trên thân. Tại nơi này, ta muốn trọng điểm khen ngợi một cái Chu Vũ Đồng đồng học. Bá. Toàn lớp ánh mắt đều tập trung đến Chu Vũ Đồng trên thân. Chu Vũ Đồng trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt khẩn trương cùng bất an quét sạch sành sanh, thay vào đó là ức chế không nổi đắc ý cùng kiêu ngạo. Nàng liền biết, số học mới là nàng sân nhà. Chu Vũ Đồng đồng học lần này phát huy phi thường xuất sắc, thi 137 phân. Là lớp chúng ta số học đơn danh sách đầu một tên. Hoa, trong lớp lập tức sôi trào. 137 phân. Ta tiên. Quá trâu bò đi. Văn khoa số học có thể kiểm tra cái này điểm số. Học ba đó là học ba A. Nghe xung quanh đồng học sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, Chu Vũ Đồng cái cảm dương đến cao hơn. Số học lao sư thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, ngoại trừ cuối cùng hai đạo độ khó tương đối lớn kéo phân để chụp điểm phân. Phía trước cơ sở để cùng cấp trung đề cơ bản hoàn toàn đúng, mạch suy nghĩ rõ ràng, trình tự hoàn chỉnh, phi thường lợi hại. 137 phân. Đây ba cái con số, giống một thuốc cường tâm châm, trong nháy mắt rót vào Chu Vũ Đồng thân thể. Nàng tất cả lo nghĩ cùng khủng hoảng, tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng thắng. Nàng lại thắng. Lưu Hiểu Nguyệt, ngươi dù đã vượt xa bình thường phát huy, dù đã thật gặp vận may đạt tiêu chuẩn thì thế nào? Một cái 90 phân, một cái 137 phân. Đơn khoa còn kém dòng dã 47 phân. Trước đó bị ngươi kéo ra kia 40 phút chênh lệch, ta một môn số học liền cho ngươi đổi trở về, còn phản siêu 7 phân. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Vũ Đồng khoe miệng, câu lên một vệ thắng lợi mỉm cười, nàng khiêu khích giống như, hướng Lưu Hiểu Nguyệt phương hướng liếc qua. Tổng điểm đệ nhất bảo tọa, cuối cùng vẫn ta. Chương 72, ai tại gian lận? Chương 72, ai tại gian lận? Số học lao sư trên mặt nụ cười sâu hơn, nàng nói tiếp. Ngoại trừ Chu Vũ Đồng đồng học, lớp chúng ta còn có một vị đồng học, lần này tiến bộ có thể xưng thần tốc, quả thực là ngồi hỏa tiễn. Nàng tiến bộ, thậm chí so Chu Vũ Đồng đồng học thi hạng nhất, càng làm cho ta cảm thấy vui mừng cùng vui mừng. Lao sư lời nói này, lần nữa treo lên toàn bộ đồng học khẩu vị. So hạng nhất còn kinh hỉ. Đó là ai a? Chẳng lẽ là cái nào hàng năm ở cuối xe, lần này đột nhiên khai thiếu? Tất cả người ánh mắt đều trong phòng học tìm kiếm, suy đoán cái này may mắn đến cùng là ai. Chu Vũ Đồng trên mặt nụ cười hơi cứng đờ. Lao sư lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người điểm số có thể so sánh nàng 137 phân càng mắt sáng hơn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lần này số học bài thi độ khó không nhỏ, nàng có thể kiểm tra 137, đã là vượt xa bình thường phát huy. Lão sư nhất định là muốn dùng loại phương thức này khích lệ những bạn học khác thôi. Nàng nghĩ như vậy, tâm lý hơi an định chút. Số học lão sư ánh mắt chậm rãi di động. Cuối cùng trước đó khen ngợi Chu Vũ Đồng giờ một dạng, tinh chuẩn như ngừng lại hàng sau một vị trí nào đó. Vị bạn học này đó là? Lão sư cố ý kéo dài âm thanh. Lưu Hiểu Nguyệt. Vâng. Ba chữ này, so vừa rồi 137 phần, uy lực còn muốn to lớn. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt sôi trào. Ai? Lưu Hiểu Nguyệt. Ta không nghe lầm chứ? Lão sư nói là Lưu Hiểu Nguyệt. Cái kia số học hàng năm thất bại, lần trước còn thi hơn 40 phân Lưu Hiểu Nguyệt. Tiến bộ thần tốc. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Cơ hồ tất cả người đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chu Vũ Đồng trên mặt nụ cười đắc ý, đang nghe Lưu Hiểu Nguyệt ba chữ trong nháy mắt, triệt để đọc lại. Nàng đầu góc trống rỗng, vang lên ong ong. Thế nào lại là nàng? Lão sư có phải hay không sai lầm? Nhất định là sai lầm. Nàng làm sao khả năng tiến bộ thần tốc? Nàng không phải số học nớ ngần sao? Ngay tại tất cả người khiếp sợ đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong, số học lao sư công bố cái kia để Chu Vũ Đồng triệt để sụp đổ con số. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học, lần này số học kiểm tra, thi tháng 1 năm 21 phút. Là lớp chúng ta số học đơn danh sách đầu hai tên. Nếu như nói vừa rồi nghị luận là nhỏ giọng tất tất, vậy bây giờ, toàn bộ phòng học liền cùng chợ bán thức ăn một dạng, triệt để sôi trào. Tháng 1 năm 21 phút. Ngoa tạo. Thật giả. Từ hơn 40 phân đến tháng 1 năm 21 phút. Đây mẹ nó là cưới tên lửa. Đây là trực tiếp ngồi truyền tống môn A. Ai có thể nói cho ta biết đây không phải thật? Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Đây cũng quá huyền ảo. Chẳng lẽ nàng bị học thần phụ thể? Các đồng học tiếng kinh hô liên tiếp, từng đạo hoặc khiếp sợ, hoặc hoài nghi, hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đồng loạt bắn về phía phòng học hàng sau cái kia thủy trung bình tĩnh thân ảnh. Mà Chu Vũ Đồng đang nghe tháng 1 năm 21 phút cái số này về sau, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Nàng cảm giác mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Tháng 1 năm 21 phút. Lưu Hiểu Nguyệt. Hai cái này từ làm sao khả năng tổ hợp lại với nhau? Nàng trước đó còn tin thể mỗi ngày cho rằng Lưu Hiểu Nguyệt nói 110 phân là cố ý diễn kịch cho mình tạo áp lực. Nhưng bây giờ, người ta không chỉ kiểm tra đến, còn vượt qua. Tháng 1 năm 21 phút. Mặc dù so với chính mình 137 phân thấp 16 phút, nhưng cái này điểm số đối với một cái đã từng chỉ có thể kiểm tra 40 phút người mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa kỳ tích, mang ý nghĩa nàng trước đó tất cả lo âu và khủng hoảng toàn đều thành hiện thực. Cái kia bị nàng đạp tại dưới chân, tùy ý chế giễu số học lớn ẩn. Thật tại một cái nàng đáng tự hào nhất lĩnh vực, cho nàng một cái vang dội bạc hai. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chu Vũ Đồng lý trí đang điên cuồng kêu gào, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ghen tị và phẫn nộ giống như gián độc, trong nháy mắt thôn phệ nàng trái tim. Nàng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, chân ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra chói hai bén nhọn tiếng vang. Toàn lớp la hét ầm ĩ âm thanh, bởi vì nàng cái này đột ngột động tác, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả người ánh mắt đều từ Lưu Hiểu Nguyệt trên thân, chuyển rời đến nàng trên thân. Chỉ thấy Chu Vũ Đồng nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Nguyệt, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Tấm kia bởi vì đắc ý mà phiếm hồng mặt, giờ phút này đã bởi vì đấu kỵ mà bặm mẻo. "Lão sư, ta hoài nghi nàng gian lận." Nàng cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này, âm thanh sắc nhọn, tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cái gì. Số học lão sư nhíu mày, trong lớp đồng học cũng lần nữa bạo động lên. "Đúng a, gian lận. Khả năng này, tựa hồ so học cặn bã nghịch tập loại này thì bạn, muốn hợp lý cỡ nào?" Lưu Hiểu Nguyệt cao tam đến nay, số học thành tích lần nào vượt qua 3 chữ số. Nàng dựa vào cái gì có thể kiểm tra tháng 1 năm 21 phút? Chu Vũ Đồng chất vấn nói năng có khí phách, nàng rũi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Lưu Hiểu Nguyệt. "Cuộc thi lần này khó như vậy, ngay cả ta đều bị chụp mười mấy phần, nàng một cái nhiều lần cản trở, có thể kiểm tra 121. Ai mà tin a? Nàng không phải mình làm, đó là chép người khác." Chu Vũ Đồng nói, giống một hòn đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng. Một chút vốn là đối với Lưu Hiểu Nguyệt trong lòng còn có đố kỵ, hoặc là xem náo nhiệt không chê sự tình đại đồng học, lập tức bắt đầu phụ họa. "Đúng rồi a, đây tiến bộ cũng quá nhanh, không bình thường. Muốn nói tiến bộ đến đạt tiêu chuẩn, ta còn tin, tháng 1 năm 21 phút. Sắp thực hơi cường điệu quá. Chép ai vậy? Nàng chung quanh có học bá sao?" Đối mặt Chu Vũ Đồng trước mặt mọi người lên án cùng các đồng học xì xào bàn tán, Lưu Hiểu Nguyệt còn chưa mở miệng, bên người nàng Trầm Giai Nghi trước nổ. "Chu Vũ Đồng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Trầm Giai Nghi bà vô bàn một cái, đứng lên đến, căm tức nhìn Chu Vũ Đồng. "Chính ngươi thi tốt, liền không thể gặp người khác tiến bộ có phải hay không? Cái gì gọi là nàng không phải mình làm? Ngươi con mắt nào nhìn thấy Hiểu Nguyệt rõ xét? Đó là Hiểu Nguyệt gần đây nhiều nỗ lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi dựa vào cái gì ăn không răng trắng vu oan người?" "Không sai, chúng ta tin tưởng Hiểu Nguyệt." Hàng sau mấy cái cùng Lưu Hiểu Nguyệt quan hệ không tệ đồng học cũng nhao nhao đứng lên đến lên tiếng ủng hộ. Chu Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt đảo qua Trầm Giai Nghi đám người. "Nỗ lực? Ai không nỗ lực a? Đang ngồi các vị ai không phải mỗi ngày vùi đầu học hành gian khổ?" "Nỗ lực liền hữu dụng nói, kia Thanh Hoa Bắc Đại đã sớm kín người hết chỗ." Nàng âm dương quái khí nói ra, "Có ít người a, đó là ngoài miệng nói dễ nghe. Sau lưng dùng thứ gì nhận không ra người thủ đoạn, ai biết được." "Ngươi?" Trầm Giai Nghi tức giận đến mặt đỏ dần, "Ngươi bất ở chỗ này ngấm ngầm hại người. Ta nhìn ngươi đó là đố kỵ. Đố kỵ Hiểu Nguyệt tổng điểm vượt qua ngươi, hiện tại liền ngươi am hiểu nhất số học đều muốn đuổi kịp ngươi, ngươi gấp." "Ta đố kỵ nàng?" Chu Vũ Đồng giống như là nghe được thiên đại trò cười, khoa trương cười lên. "Ta sẽ đố kỵ một cái rưỡi vào gian lận mới có thể kiểm tra điểm cao rất rưỡi." "Đừng tạo cười, ngươi mới là rất rưỡi, cả nhà ngươi đều là rất rưỡi." Trầm Giai Nghi trực tiếp mắng trở về. Mắt thấy trong lớp khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ muốn trình diễn toàn vũ hành, số học lao sư cuối cùng không thể nhịn được nữa. "Đủ!" Nàng đột nhiên vỗ bảng đen, phát ra to lớn tiếng vang. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả người đều bị lao sư lửa giận giật nảy mình. Số học lao sư sắc mặt phi thường khó coi, nàng nghiêm khắc ánh mắt đảo qua Chu Vũ Đồng cùng Trầm Giai Nghi. "Đều ngồi xuống cho ta. Nơi này là lớp học, không phải cho các ngươi cãi nhau chợ bán thức ăn." Chu Vũ Đồng cùng Trầm Giai Nghi bất đắc dĩ ngồi xuống lại, nhưng hai người vẫn như cũ dùng ánh mắt tiến hành kịch liệt giao phong. Chương 73, nàng không có lá gan này, chương 73, nàng không có lá gan này, số học lao sư hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một chút cảm xúc. Nàng nhìn về phía Chu Vũ Đồng, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Chu Vũ Đồng đồng học, ta biết ngươi đối với Lưu Hiểu Nguyệt thành tích có nghi vấn, nhưng mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, công nhiên chỉ trích đồng học gian lận. Đây là một loại vô cùng nghiêm trọng phỉ báng hành vi." Tiếp theo, nàng chuyển hướng toàn bộ đồng học, cao giọng nói ra, "Tại nơi này, ta có thể phi thường phụ trách nhiệm nói cho mọi người, Lưu Hiểu Nguyệt đồng học thành tích là chân thật, hữu hiệu. Thứ nhất, cuộc thi lần này, vì phòng ngừa gian lận, chỗ ngồi là xáo trộn. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học kế bên mấy vị đồng học, cao nhất phân là 105 phân, không tồn tại nàng đạo văn điểm cao khả năng. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm." Số học lao sư ánh mắt lần nữa rơi vào Lưu Hiểu Nguyệt trên thân, lần này trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và khẳng định. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học tiến bộ không phải một lần là xong. Từ lần trước tháng kiểm tra sau đó, nàng cơ hồ mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới văn phòng tìm ta vấn đề. Ta tự mình cho nàng bổ hơn nửa tháng khóa, nàng nỗ lực, nàng tiến bộ, ta nhìn ở trong mắt. Từ vừa mới bắt đầu liền cơ sở nhất công thức đều nhớ không được đầy đủ, càng về sau có thể độc lập giải quyết phức tạp hàm số vấn đề. Nàng mỗi một phần tiến bộ đều thẩm thấu lấy mồ hôi. Cái này tháng 1 năm 21 phút là nàng nên được, là đối với nàng trong khoảng thời gian này liều mạng nỗ lực tốt nhất hồi báo. Lão sư nói, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Phòng học bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó những cái kia hoài nghi Lưu Hiểu Nguyệt gian lận đồng học, trên mặt đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Nguyên lai, là thật ra nguyên lai trên cái thế giới này, thật có dựa vào nỗ lực liền có thể sáng tạo kỳ tích. Chu Vũ đồng mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lão sư tự mình học bổ, lão sư tự mình làm chứng. Đây quả thực so trực tiếp đánh nàng mặt còn muốn hung ác. Nàng cảm giác toàn bộ đồng học ánh mắt đều tụ tập trên người mình. Kia từng tia ánh mắt, giống vô hình bàn tay, nóng bỏng phiến tại nàng trên mặt. Nàng muốn phản bác, muốn tiếp tục chất vấn, có thể lão sư nói phá hỏng nàng tất cả đường lui. Chẳng lẽ nàng muốn nói lão sư cùng Lưu Hiểu Nguyệt hợp lại gạt người sao? Nàng không có lá gan này. Số học lão sư không tiếp tục xem sắc mặt khó xử Chu Vũ Đồng, nàng đối với Lưu Hiểu Nguyệt lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười. Đương nhiên, ta biết ánh sáng ta một người nói, khả năng còn chưa đủ có sức thuyết phục. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn sao? Lão sư xoay người, cầm lấy phấn viết, tại trên bảng đen xoát xoát viết xuống một đạo đề. Chính là lần này bài thi bên trên, cái kia đạo độ khó lớn nhất áp chụp đại đề. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học, vì để cho ngươi càng tốt hơn củng cố tri thức, cũng vì để mọi người tâm phục khẩu phục. Ngươi nguyện ý lên này, cho mọi người giảng một cái đây đạo đề giải để mạch suy nghĩ sao? Tất cả người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lưu Hiểu Nguyệt trên thân. Có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, có chờ mong, đương nhiên, cũng xen lẫn mấy phần không có hảo ý xem kỹ. Chu Vũ Đồng ánh mắt nhất là ác độc. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Nguyệt, đôi tay tại dưới bàn học siết thành nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Lên đài giảng đề, vẫn là áp chụp đại đề. Nàng cũng không tin, một cái dựa vào học bù là có thể đem áp chụp đề giảng minh bạch. Coi mình là thiên tài sao? Chỉ cần Lưu Hiểu Nguyệt trên đài giảng sai một bước, nói sai một chữ, nàng liền phải lập tức nhảy ra, đem vừa rồi vứt bỏ mặt mũi, gấp trăm lần nghìn lần tìm trở về. Phòng học bên trong không khí lại một lần nữa đọc lại. Trầm Giai Nghi khẩn trương lôi kéo Lưu Hiểu Nguyệt góc áo, nhỏ giọng nói: "Hiểu Nguyệt, đừng khẩn trương, không được liền không lên, không có gì lớn." Nàng biết Lưu Hiểu Nguyệt gần đây rất nỗ lực, nhưng ở toàn lớp mặt giảng loại này độ khó để, áp lực quá lớn. Nhưng mà, Lưu Hiểu Nguyệt lại đối với nàng, lộ ra một cái trấn an nụ cười. Nàng đứng người lên, không có chút nào do dự cùng nhát gan, nên đón toàn bộ đồng học ánh mắt, thản nhiên đi hướng bục giảng. Nàng cước bộ không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được khác thường bình ổn. Khi nàng cầm lấy phấn viết, quay người mặt hướng toàn bộ đồng học một khắc này, cả người khí chất cũng thay đổi. Không còn là cái kia ngồi ở trong góc không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt, mà là một cái tràn đầy tự tin và thong dong giảng đề người. "Oa, nàng thực có can đảm lên a. Có chút dũng khí, đây để ta liền nhìn hiểu đều tổn sức. Chờ lấy xem đi, nhìn nàng có thể nói ra cái gì hoa đến." Dưới đài tiếng nghị luận dần dần vang lên. Lưu Hiểu Nguyệt không để ý đến những ngày tạp âm, nàng háng giọng một cái, dùng thanh thúy mà trầm ổn âm thanh mở miệng. "Các đồng học tốt, lão sư để ta mà nói đây đạo đề, vậy ta liền cả gan thử một chút. Đây đạo đề, đúng là cuộc thi lần này khó khăn nhất một đạo. Nó dính đến tri thức điểm rất nhiều, với lại có mấy cái mê hoặc người địa phương." Nàng không có trực tiếp bắt đầu viết trình tự, mà là trước dùng phấn viết tại đề mục bên trong mấy cái vị trí then chốt vẽ lên vòng. "Mọi người nhìn nơi này, cái thứ nhất địa điểm thì là liên quan tới hình học giải tích lần thứ 2 đường cong định nghĩa." Rất nhiều người xem xét đề mục trường, liên hoàng, kỳ thực đem nó mở ra đến xem, chính là chúng ta bình thường luyện qua rất nhiều lần tiêu chuẩn mô hình. Nhưng là ra đề mục lão sư tại nơi này là một cái tiểu tiểu biến hình. Nàng một bên nói, một bên tại bảng đen một bên khác viết xuống cơ sở nhất công thức nguyên hình. Sau đó từng bước một suy luận ra đề bài bên trong biến hình công thức. Ngoa tạo, nguyên lai là như vậy biến tới. Một cái nam sinh nhịn không được, trực tiếp kêu lên tiếng. Hắn như vậy hô hô, rất nhiều người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Số học lão sư đứng tại phòng học đằng sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lưu Hiểu Nguyệt cách nói, cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống. Lão sư giảng đề, thói quen tại từ trên hướng xuống, dựa theo tiêu chuẩn chỉnh tự đến. Nhưng Lưu Hiểu Nguyệt lại là đem đây đạo phục tạp đề mục triệt để đánh nát và mở, đem bên trong trọng yếu nhất, cơ sở nhất chi thức điểm từng cái móc ra bày ở mọi người trước mặt. Loại này cách nói đối với những cơ sở kia không vững chắc đồng học đến nói quả thực là tin mừng. Mọi người xem hiểu bước thứ nhất sao? Kỳ thực đó là hồ giấy, nhìn vào người. Lưu Hiểu Nguyệt cười cười, mang theo một điểm tiểu hoạt bát. Tốt, vậy chúng ta tiếp lấy nhìn cái thứ hai chỗ khó. Nơi này dùng đến hàm số cầu đạo, nhưng nó không phải trực tiếp cầu, mà là kết hợp thả co lại pháp đến xác định lấy trị phạm vi. Ta trước đó làm loại này để cũng luôn sai, về sau ca ta dạy ta một cái phương pháp gọi cực đoan thay bảo pháp, không phải tiêu chuẩn giải pháp nhưng đặc biệt tốt dùng, có thể giúp ngươi nhanh chóng xác định đáp án phạm vi, tránh cho tính sai cũng không biết. Nói đến nàng lại phân hưởng một cái mình tổng kết giải đề tiểu kỹ xảo, đơn giản thô bạo nhưng là hữu hiệu. Ngưu a, phương pháp kia tuyệt, nhanh nhớ kỹ, nhanh nhớ kỹ, về sau đại đề không biết làm, dùng chiêu này được một cái phạm vi cũng có thể lấy chút phân. Phòng học bên trong bầu không khí triệt để thay đổi. Trước đó những cái kia chờ lấy chế rêu đồng học, giờ phút này toàn đều lấy ra sổ tay, múa bút thành văn, sợ lọt mất một chữ. Liền ngay cả một ít thành tích tốt đồng học cũng nghe được say sưa ngon lành. Bởi vì Lưu Hiểu Nguyệt giảng, không chỉ là giải đề trình tự, càng nhiều là một loại giải đề tư duy. Nàng sẽ nói cho ngươi biết, ra đề mục người vì sao phải tại nơi này thiết trí một cái bẫy. Nàng sẽ nói cho ngươi biết, gặp phải loại này cả bẫy, hẳn là từ góc độ nào đi suy nghĩ. Nàng thậm chí sẽ nói cho ngươi biết, làm sao nhớ kỹ những cái kia phức tạp lại khó lường công thức. Chương 74, học thần mới bắt đầu bài giảng chương 74. Học thần mới bắt đầu bài giảng cái này tăng hàm số công thức rất dài đúng không? Ta cho nó biên cái vẻ đọc nhanh, gọi hoa loa kẻn đan nở hoa đỏ chói. Các ngươi nhìn, xin cùng cổ đầu chữ cái có phải hay không? Phúc, toàn bộ đồng học đều cười phun ra. Liên số học lao sư cũng nhịn không được cười lên. Đây đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng là, ngươi đừng nói, thật đúng là rất tốt nhớ. Chu Vũ Đồng sắc mặt đã từ trắng bệnh biến thành tái nhợt. Nàng nắm bút, muốn cùng nhớ, có thể cái kia đang chết lòng tự trọng lại để nàng không thể động đậy. Nàng không rõ, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì Lưu Hiểu Nguyệt giảng đồ vật, liên nàng số này học khóa đại biểu đều cảm thấy rất có dẫn dắt. Đây không khoa học, đây nhất định là ảo giác. Nàng khẳng định là cùng Lưu Hiểu Nguyệt thông đồng tốt, sớm đọc bản thảo. Đúng, nhất định là như vậy. Một bài giảng 45 phút đồng hồ, rất nhanh liền đi qua. Tiếng trung tan học vang lên thời điểm, Lưu Hiểu Nguyệt mới vừa bận kể xong đây đạo đại đề thứ hai hỏi. Nàng thả xuống vẫn viết, có chút ngượng ngùng nói, "À, đã đến giờ, đằng sau còn có một tiểu hỏi, ta liền." "Đừng a." Tiếp tục giảng. Tiếp tục giảng. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị toàn bộ đồng học liên tiếp tiếng la cắt ngang. "Đúng rồi à, Tiểu Nguyệt đồng học, tiết sau vẫn là lớp số học, lão sư, để nàng tiếp tục nói a." "Đúng a lão sư. Ta cho tới bây giờ không nghe được như vậy mình mà qua." "Nguyệt tỷ, và ngươi." Nói lại 10 phút đồng hồ. Liên 10 phút đồng hồ. Ta cảm giác lần này cuối kỳ số học có thể nhiều kiểm tra 20 phần. Một cái nam sinh thậm chí trực tiếp đứng lên đến, kích động hô. Nguyệt tỷ xưng hô thế này vừa ra tới, toàn lớp lại là một trận cười vang. Lưu Hiểu Nguyệt bị kêu đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm lấy phấn viết đứng tại trên giảng đài, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Số học lao sư cười đi lên bục giảng, bố vô Lưu Hiểu Nguyệt bà bay. "Tốt tốt, mọi người an tĩnh một chút." Nàng hắng giọng một cái, đối với toàn bộ đồng học, nửa đùa nửa thật nói, "Mọi người cầu học như khát là chuyện tốt, nhưng cũng muốn để chúng ta Tiểu Nguyệt lão sư nghỉ ngơi một chút sao? Uống miếng nước, thở một ngụm, có phải hay không?" "Tiểu Nguyệt lão sư." Xưng hô thế này, so Nguyệt tỷ càng có lực sát thương. Toàn bộ đồng học đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra như sấm sét tiếng cười cùng vỗ tay. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm tán thành cùng tiếp nhận. Lưu Hiểu Nguyệt triệt để bối rối, nàng cảm giác mình gương mặt bỏng đến có thể trừng úp liếp. Nàng quấn bách đi xuống bục giảng, trở lại mình trên chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp thở một ngụm. "Hiểu Nguyệt, uống miếng nước." Trầm Giai Nghi lập tức đưa lên mình chén nước. Ngay sau đó, trước bàn nam sinh xoay người, yên lặng thả một bao bánh bích quy tại nàng trên bàn. Sau bàn nữ sinh, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái quả táo, cũng nhét đi qua. Bên cạnh đồng học, đưa qua một khối sô cô la. Chỉ chốc lát sau, Lưu Hiểu Nguyệt trên mặt bàn liền bị đủ loại bánh bích quy, hoa quả, mì sợi bao chất thành một toàn núi nhỏ. "Hiểu Nguyệt, cảm ơn ngươi a, ta cái kia hàm số để cuối cùng hiểu rõ." "Tiểu Nguyệt lão sư, chờ một lúc có thể hay không nói lại giảng cái kia dãy số để a?" "Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ, ngươi cái kia nhớ công thức vẻ đọc nhanh còn có hay không khác? Chia sẻ một cái chứ." Các đồng học vây quanh, lao nhau, mỗi người trên mặt đều mang chân thật cảm kích cùng nhiệt tình. Lưu Hiểu Nguyệt có chút chân tay luống cuống, liên tục khoát tay, "Mọi người quá khách khí, thật không cần, những vật này các ngươi lấy về." Nàng muốn đem đồ ăn vặt còn cho mọi người, có thể căn bản không người chịu thu. Nhìn trước mắt đây từng cái nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, lại không phải trước đó hoài nghi cùng lạnh lùng, Lưu Hiểu Nguyệt tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Nàng hít sâu một hơi, đem đồ ăn vặt cẩn thận thu được một bên, sau đó cầm bút lên. "Các ngươi đừng nóng đội, từng cái đến. Ngươi vừa rồi hỏi là cái nào chi thức điểm tới lấy? Đem ngươi bài thi lấy tới, ta nhìn ngươi trình tự, liền biết ngươi sai ở đâu." Nàng nghiêm túc nhìn vị đồng học kia, bắt đầu nhẹ giọng thì thầm vì hắn giải đáp. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào nàng bên mặt bên trên, chuyên chú mà nghiêm túc. Nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ, cao tam, 7, ban trình độ náo nhiệt, có thể so với chợ bán thức ăn. Lưu Hiểu Nguyệt chỗ ngồi bị vây đến chật như nêm cối. Nàng tựa như trong vườn thú bị vây nhìn gấu trúc lớn, không, so gấu trúc lớn còn được hơn nên. Dù sao gấu trúc lớn sẽ không cho ngươi giảng hàm số đề. "Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ, cái này đề, ngươi nhìn một chút." "Tiểu Nguyệt lão sư, ta bài thi mang đến, cầu chỉ điểm sai lầm." Lưu Hiểu Nguyệt bị dìm ngập tại nhân dân quần chúng đại dương mênh mông bên trong, trên bản đồ ăn vật tiểu sơn đều sắp bị bóp sập. Nàng một bên kiên nhẫn giải đáp, còn vừa nếu ứng nghiệm giao bốn phương tám hướng đưa qua đến bài thi cùng sách bài tập. Trang diện kia, gọi một cái hùng vĩ. Cách đó không xa trong góc, Chu Vũ Đồng thờ ơ lạnh nhạt. Nàng với tư cách lớp số học đại biểu quyền uy, lần đầu tiên nhận lấy nghiêm trọng như vậy khiêu khích. Nàng không tin. Nàng tuyệt đối không tin Lưu Hiểu Nguyệt có thể có trình độ này. Khẳng định là mèo mù gặp cá rán, vừa vặn cái kia đạo để nàng sớm nghiên cứu qua. "Đúng, nhất định là như vậy. Chờ xem, Lưu Hiểu Nguyệt, tiết sau khóa còn có hai đạo khó khăn nhất áp chụp đề, ta nhìn ngươi còn thế nào trang." Đúng lúc này, phòng học cửa sau bang một tiếng bị đẩy ra. Trầm Giai Nghi một trận gió giống như bạo, tóc đều chạy loạn. "Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt." Nàng đẩy ra đám người, thở hồng hộc bổ nhào vào Lưu Hiểu Nguyệt trước bàn. Xảy ra chuyện lớn, thiên đại sự tình. Tất cả người đều bị nàng đây trách trách hô hô bộ dáng hấp dẫn, nhao nhao an tĩnh lại. Lưu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, đưa cho nàng một chén nước, chậm một chút nói, "Thế nào?" Trầm Giai Nghi rót một miệng lớn nước, thở phào. Sau đó dùng một loại tuyên bố Olympic đoạt quán quân ngữ khí, kích động hô, lớp bên cạnh. "Trương Văn Hiên, số học thành tích đi ra." "Trương Văn Hiên." Cái tên này vừa ra, trong lớp mấy cái đồng học đều hít sâu một hơi. Đây chính là hàng năm chiếm lấy văn khoa số học đệ nhất bảo tọa đại thần. "Hắn thi bao nhiêu?" Một cái nam sinh khẩn trương hỏi. Trầm Giai Nghi duỗi ra ngón tay, dựng lên cái nhất sau đó lại dựng lên cái bốn, cuối cùng lại là một cái bốn. 144. "Hoa." Toàn lớp trong nháy mắt sôi trào. "Ta dựa vào." 144. "Đây không phải là người tiên. Quá biến thái đi. Lần này bài thi khó như vậy." "Kia, vậy chúng ta ban đệ nhất chẳng phải là? Tất cả người ánh mắt bám một cái, toàn bộ tập trung đến Lưu Hiểu Nguyệt trên thân. Ta tiên, Hiểu Nguyệt, ngươi đem Trương Văn Hiên cho làm tiếp. Nguyệt tỷ vi vũ, ngươi chính là chúng ta văn khoa chi quang. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói chúng ta ban bảy số học không được? Chúng ta có Nguyệt tỷ. Tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Lưu Hiểu Nguyệt mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng biết mình thi không tệ, nhưng hoàn toàn không nghĩ qua có thể vượt qua Trương Văn Hiên. Bất quá, trên mặt nàng kinh ngạc chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó cầm bút lên, đối diện trước đồng học nói, "Chúng ta tiếp tục, ngươi đây đạo để phụ trợ tuyến làm sai." Nàng vậy mà liền bình tĩnh như vậy. Đây chính là niên cấp đệ nhất a. Toàn bộ đồng học nhìn nàng mây trôi nước chảy bộ dáng, càng thấy cao thâm khó lường. Cái này mới là đại thần phong phạm. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Trung vào học âm thanh kịp thời băng lên, cứu vớt sắp mất khống chế tràn diện. Chương 75, xuất đạo a, Tiểu Nguyệt lão sư. Chương 75, xuất đạo a, Tiểu Nguyệt lão sư. Số học lão sư ôm lấy giáo án đi đến, sau lưng còn đi theo một cái đồng học, trong tay thỉnh lỉnh khiêng một cái. Điện thoại giá đỡ. Lão sư tốt. Các đồng học đồng loạt hô, âm thanh bên trong tràn đầy lực lượng. Số học lão sư cười ha hả nhìn mọi người, nha, hôm nay tinh thần đầu rất đủ sao? Nàng ánh mắt rơi vào Lưu Hiểu Nguyệt trên thân, tràn đầy thưởng thức. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học, đến. Lưu Hiểu Nguyệt đứng lên đến. Số học lão sư đưa di động giá đỡ thả vào trên giảng đài, cười nói, lão sư cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Ngươi giảng đề giảng được đặc biệt tốt, mạch suy nghĩ rõ ràng, phương pháp xảo diệu. Ta đang nghĩ, có thể hay không đem ngươi tiếp xuống giảng áp chụp để quá trình quay xuống. Quay xuống. Toàn bộ đồng học đều dựng lên lỗ tai. Quay xuống làm gì nha lão sư? Có người tò mò hỏi. Làm thành dạy học video nha. Số học lão sư chuyện đương nhiên nói. Về sau lưu cho các ngươi học đại học mọi nhóm khi học tập tư liệu. Đây chính là chúng ta ban bảy quý giá tài phú. Lời này vừa ra, toàn bộ đồng học vinh dự cảm giác trong nháy mắt bạo dạng. Đồng ý. Nhất định phải đồng ý. Xuất đạo a. Tiểu Nguyệt lão sư, chúng ta cho ngươi đánh cồn. Về sau học đại học mọi nhóm đều muốn tôn xưng ngài một tiếng Hiểu Nguyệt tiền bối. Lưu Hiểu Nguyệt bị mọi người nói đến gương mặt nóng lên, nhưng nhìn lão sư chờ mong ánh mắt, nàng vẫn gật đầu. Chỉ cần có thể đến giúp mọi người, ta không có vấn đề, lão sư. Tốt. Số học lão sư nhanh nhẹn lắp xong điện thoại, điều chỉnh tốt góc độ, đối với màn hình dựng lên cái ok thủ thế. Đến, Tiểu Nguyệt lão sư, sân khấu giao cho ngươi. Lưu Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, lần nữa đi lên cái kia nàng đứng vài chục năm một giảng. Nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dưới đài, hơn 10 đôi con mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Trong góc, Chu Vũ Đồng ánh mắt lại tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi. Nàng lật ra mới tinh bài thi, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Cuối cùng hai đạo hình học giải tích cùng đạo đếm đại đề, là cả chương bài thi khó khăn nhất bộ phận, cũng là kéo ra phân kém mấu chốt. Nàng cũng không tin, Lưu Hiểu Nguyệt liền đây hai đạo đề đều có thể giảng được không chê vào đâu được. Phải biết, Lưu Hiểu Nguyệt kiểm tra thời điểm, đây hai đạo đề một câu sau cùng có thể đều là chủ phân. Lưu Hiểu Nguyệt cũng không biết Chu Vũ Đồng ý nghĩ. Nàng cầm lấy phân viết, tại trên bảng đen viết xuống đề mục. Đây đạo hình học giải thích đề, chỗ khó ở chỗ liên lập phương trình sau đó lượng tính toán phi thường lớn, rất dễ dàng tính sai. Nàng âm thanh thanh thúy mà trầm ổn, thông qua điện thoại mịt rộ phồn, rõ ràng truyền ra ngoài. Nhưng kỳ thật, chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Nàng không có trực tiếp bắt đầu tính toán, mà là trước tiên ở bên cạnh bản nháp khu vẽ lên một tọa độ hệ. Mọi người nhìn, đề mục cho ra cái này hình bầu dục phương trình, chúng ta trước tiên có thể phân tích nó bao nhiêu tính chất. Chu Vũ Đồng nắm chặt bút, con mắt nhìn chằm chằm trên bảng đen mỗi một chữ, mỗi một cái ký hiệu. Nàng ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Lưu Hiểu Nguyệt giảng được rất nhỏ, nàng đem chọn cái giải để quá trình chia tách thành mấy cái tiểu mô đun. Mỗi kể xong một bước, nàng đều sẽ dừng lại, hỏi một câu, đến nơi đây, mọi người có thể đuổi theo sao? Có thể. Không có vấn đề. Dưới đài đáp lại chỉnh tề như một. Những kiến thức này điểm, kỳ thực lão sư trước đó đều nói qua. Nhưng kỳ quái là, từ Lưu Hiểu Nguyệt miệng bên trong nói ra, liền trở nên đặc biệt dễ hiểu. Nàng luôn có thể dùng đơn giản nhất ngay thẳng nói, đem phức tạp nhất logic quan hệ cho nói rõ. Chu Vũ Đồng ngay từ đầu còn ôm lấy chọn sai tâm tính, có thể nghe, nàng lông mày dần dần giãn ra. Nguyên lai, cái này tham số có thể như vậy dùng. Nguyên lai, cái này cấp 2 kết luận có thể trực tiếp bộ tiền đến. Nàng trước đó trăm mối vẫn không có cách giải một chỗ, bị Lưu Hiểu Nguyệt dùng một cái xảo diệu thiết điểm phương pháp, dễ dàng liền lách đi qua. Trong nháy mắt đó, Chu Vũ Đồng cảm giác mình trong đầu ông một cái. Nàng đã hiểu. Nàng triệt triệt để đã hiểu. Cái này chính nàng suy nghĩ dòng dã 2 ngày đều không có hiểu rõ chỗ khó, liền như vậy bị Lưu Hiểu Nguyệt dăm 3 câu cho điểm phá. Nàng xem thấy trên giảng đài cái kia ung dung tự tin thân ảnh, tâm lý ngũ vị tạp trần. Nàng là nghĩ như thế nào đến? Lưu Hiểu Nguyệt cũng không biết mình đã để khóa đại biểu nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kể xong hình học giải tích, nàng hơi thở dốc một hơi. Kỳ thực, kiểm tra thời điểm nàng cũng không thể hoàn toàn đối đầu. Đây hai đạo đề là nàng thi xong sau đó, chuyên môn đi thỉnh giáo Châu Tiếu thư tỷ, lại gặm 2 ngày sách tham khảo, mới hoàn toàn dung hội quan thông. May mắn mà có Châu Tiếu thư tỷ, không phải cái này khảm nàng thật đúng là không nhất định có thể đi qua. Nàng uống một hớp, tiếp tục bắt đầu giảng cuối cùng một đạo đạo đếm đề. Đây đạo đề chỗ khó, ở chỗ cấu tạo hàm số. Rất nhiều người bước đầu tiên liền sai, dẫn đến đằng sau cả bàn đều thua. Chúng ta cầm tới loại này đề, đừng hốt hoảng, trước phân tích đề mục muốn chúng ta chứng minh cái gì. Ánh nắng vẩy vào nàng bên mặt bên trên, vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa màu vàng. Nàng chuyên chú tại trên bảng đen viết, diễn toán, phấn huyết mạt tuôn rơi rơi xuống. Chu Vũ Đồng trong bất chi bất giác đã để tay xuống bên trong bút. Nàng không tiếp tục đi gây chuyện, cũng không có thử lại đồ đi chứng minh mình so Lưu Hiểu Nguyệt càng mạnh. Nàng chỉ là lặng lặng nghe, nhìn cái kia đã từng bị mình xem thường nữ hải, giờ phút này đang đứng trên bục giảng, tản ra làm cho không người nào có thể xem nhẹ hào quang. Một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc tại Chu Vũ Đồng tâm lý lặng yên lan ra. Khi cái cuối cùng ký hiệu vững vàng rơi vào trên bảng đen, Lưu Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng để tay xuống bên trong phân biệt. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người, đối mặt với lặng ngắt như tờ phòng học. Tất cả người đều còn đắm chìm trong nàng nước chảy mây trôi dài để mạch suy nghĩ bên trong, không thể lập tức lấy lại tinh thần. Chu Vũ Đồng cúi đầu, trong tay bút tại sổ tay bên trên cực nhanh di động tới. Nàng không còn là ôm lấy chọn sai tâm tính, mà là sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nghe giảng bài làm bút ký có thể là một kiện như vậy có cảm giác thành công sự tình. Lưu Hiểu Nguyệt giảng mỗi một cái trình tự, mỗi một cái xảo diệu chuyển đổi, đều để nàng có loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Những này giải pháp, quả thực là nghệ thuật. Số học lao sư đứng tại phòng học khía cạnh, nâng đỡ mình mắt kính, dưới tấm kính trong hai mắt tràn đầy dấu không được kinh diễm cùng thưởng thức. Nàng dạy nhiều năm như vậy sách, gặp quá nhiều thông minh học sinh, nhưng là có thể đem nan đề giảng được như thế thấu triệt, như thế xâm nhập cả ra, thậm chí so tiêu chuẩn đáp án còn muốn ưu nhã ngắn gọn học sinh. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Hai từ này là cái bảo tàng a. Tốt, đây hai đạo đề giải pháp chính là như vậy. Lưu Hiểu Nguyệt vỗ tay bên trên phấn viết bụi, âm thanh trong mang theo một tiếng nhẹ nhõm. Rầm rầm, không biết là ai trước lên đầu, toàn bộ phòng học trong nháy mắt bộc phát ra như sấm sét vỗ tay. Đầy vỗ tay, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt, đều muốn chân thật. Số học lao sư cầm đầu phòng lên trường, đi đến bục giảng một bên, trên mặt là không che giấu chút nào khen ngợi. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học, giảng được phi thường tốt. Mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, phương pháp cũng đặc biệt xảo diệu. Nhất là hình học giải tích cái kia đạo đề, dùng bao nhiêu tính chất đến đơn giản hóa tính toán, cái này mạch suy nghĩ quả thực là thần lai chi bút. Lao sư khích lệ, để Lưu Hiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tạ ơn lão sư. Mọi người đều muốn hướng Lưu Hiểu Nguyệt đồng học học tập loại này nghiên cứu tinh thần. Số học lao sư mặt hướng toàn bộ đồng học, lên giọng. Tốt, hôm nay bài thi liền giảng đến nơi đây. Còn có nghi vấn đồng học, có thể lên đến hỏi ta hoặc là hỏi Lưu Hiểu Nguyệt đồng học. Những bạn học khác bắt đầu tự học. Chương 76, ngươi quả thực là ta thần. Chương 76, ngươi quả thực là ta thần. Vừa dứt lời, Trầm Giai Nghi cái thứ nhất liền bật lên. Nàng một thanh kéo lại Lưu Hiểu Nguyệt cánh tay, con mắt sáng long lánh, tất cả đều là sùng bái. Nguyệt Nguyệt, ngươi quả thực là ta thần. Vừa rồi cái kia đạo hình học giải tích, ta vẫn là có một nơi không có quá vòng qua đến, ngươi lại cho ta nói một chút chứ? Được a. Lưu Hiểu Nguyệt cười cầm lấy Trầm Giai Nghi bài thì, liền giảng, lại thấp giọng cho nàng tinh tế qua một lần. Ngươi nhìn, nơi này xếp đặt điểm sau đó, dùng định lý vấp tỏ vẻ ra là ít một thêm ít hai cùng ít một thừa ít hai. Mấu chốt là bước kế tiếp, không muốn cứng gian tính, muốn chỉnh thể đại hoán. A, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Trầm Giai Nghi vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ. Ta chính là kẹt tại cứng gian tính. Tính được đầu ta đều nhanh chóng. Nàng kích động ôm Lưu Hiểu Nguyệt một cái, lập tức lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Không đúng, Hiểu Nguyệt, ngươi giảng được như vậy minh bạch, mạch suy nghĩ như vậy rõ ràng, đây hai đạo đề ngươi khẳng định đều hiểu rõ a. Vậy ngươi kiểm tra làm sao mới thi tháng 1 năm 21 phút? Trầm Giai Nghi phát ra linh hồn khảo vấn. Vấn đề này cũng là trong lớp cái khác lắng thai ngay bắt quái đồng học tiếng lòng. Đúng a, giảng được như vậy, làm sao chia đếm thường thường không có gì lạ. Lưu Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ giang tay ra, một mặt ngươi cũng đừng sách biểu tình. Ta tốt Giai Nghi, ngươi cho rằng ta là thần tiên a? Ta đây là thi xong sau đó, hoa dòng dã 2 ngày thời gian mới suy nghĩ minh bạch. Trường thi bên trên thời gian chặt như vậy, ta nhìn thấy kia lượng tính toán, người đều ngốc, tính tới một nửa liền tạm ngừng, một câu sau cùng trực tiếp từ bỏ. Nàng thản nhiên thừa nhận mình muốn ăn. A, nguyên lai là dạng này. Trầm Giai Nghi lúc này mới hiểu rõ. Nhưng lập tức, nàng nhìn về phía Lưu Hiểu Nguyệt ánh mắt càng thêm kính nể. Vậy ngươi cũng quá cố gắng a. Thi xong không đều hẳn là đối đáp án sau đó mở bài sao? Ngươi thế mà còn ôm lấy nan để cùng chết 2 ngày. Đây không gọi quyển, đây gọi cha để loạt bổ sung. Lưu Hiểu Nguyệt nghiêm trang cải chính. Được được được, học bá thế giới ta không hiểu. Trầm Giai Nghi khoát khoát tay, sau đó thần thần bí bí tiến đến bên thai nàng. Nói đến quyển, ngươi ca mới thật sự là quyển vương chi vương. Cả ta. Lưu Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút. Đúng a, thành tích không phải đi ra sao? Trầm Giai Nghi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái văn kiện, hưng phấn mà chỉ cho Lưu Hiểu Nguyệt nhìn. Đương 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 đương. Khoa học tự nhiên tổng điểm hạng nhất, Lưu Tiêu Minh, 726 phân. Ngoa tạo, 726. Quan tên thứ 2 Tống Kiến Trung dòng dã 21 phút. Đây là khái niệm gì? Đây chính là hàng duy đả kích ta. Người ca đơn giản không phải người, là thần. Trầm Giai Nghi kích động đến khoa tay múa chân, so với chính mình thi đệ nhất còn hưng phấn. Đối với kết quả này, Lưu Hiểu Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh. Ca ta a, bình thường phát huy mà thôi. Trong lòng nàng, Lưu Tiêu Minh cầm thứ nhất, không phải tin tức. Ngày nào hắn không phải đệ nhất, đó mới gọi tin tức. Trầm Giai Nghi tấm tắc, đồng dạng là một cái cha mẹ sinh, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Nàng một bên cảm khái, một bên tiếp tục hướng xuống phủi đi lấy phiếu điểm. Khoa học tự nhiên 3 vị trí đầu, đệ nhất ngươi ca, thứ 2 Tống Kiến Trung, thứ 3 là. A. Trầm Giai Nghi phát ra một tiếng kinh nghi. Thế nào? Lưu Hiểu Nguyệt bị nàng phản ứng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đồng Thiến. Đồng Thiến lần này chưa đi đến 3 vị trí đầu a? Cái gì? Lưu Hiểu Nguyệt lần này là thật kinh ngạc. Đồng Thiến sắp xếp thứ mấy? Tại nàng trong ấn tượng, Đồng Tiến một mực là khoa học tự nhiên ban ngàn năm lão nhị, ngẫu nhiên còn có thể vọt tới đệ nhất. Thực lực phi thường cường hãn, là ca nàng số lượng không nhiều đối thủ cạnh tranh một trong. Làm sao sẽ liền ba vị trí đầu cũng không vào? Trầm Giai Nghi chỉ vào trên màn hình danh tự, ngữ khí cũng có chút tiếc hận. Đồng Tiến lần thi này hạng tư. Hạng tư? Lưu Hiểu Nguyệt lặp lại một lần, trên mặt kinh ngạc làm sao cũng giấu không được. Cái này sao có thể? Đồng Tiến thực lực, nàng là rõ ràng nhất. Đó là một cái cùng ca nàng Lưu Tiêu Minh một dạng, đem học tập trở thành hô hấp một dạng tự nhiên thật học bá. Vững như bàn thạch, cơ hồ chưa từng rơi ra qua ba vị trí đầu. Lần này thế mà chỉ thi thứ tư. Trầm Giai Nghi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng đưa di động màn hình lại xích lại gần chút, tỉ mỉ lại nhìn một lần. Không sai a, đó là thứ tư. Nàng chỉ vào trên bảng danh sách Đồng Tiến hai chữ đằng sau con số, tổng điểm 689, so hạng 3 thấp dòng giá 8 phân đây. Lưu Hiểu Nguyệt nhíu mày lại. Đây quá khác thường. Chẳng lẽ là kiểm tra thời điểm trạng thái không tốt? Vẫn là cái nào nhất khoa phát huy thất thường? Được rồi, đừng quản khoa học tự nhiên. Trầm Giai Nghi phủi đi một cái màn hình, hứng thú bừng bừng hoán đổi đến văn khoa ban phiếu điểm. Để cho chúng ta đến chiêm ngưỡng một cái chúng ta văn khoa ban tình hình chiến đấu. Nàng ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động lên, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Ta xem trước một chút chính ta. Ôi, vẫn được, tiến bộ ba tên, không tệ không tệ. Nhìn lại một chút. Chu Vũ Đồng. Trầm Giai Nghi ngữ khí trong nháy mắt trở nên bắt quái lên, trong mắt lóe ra không có hảo ý ánh sáng. Nàng cố ý thả chậm hoạt động tốc độ, từ sau hướng phía trước, một cái tên tìm. Hạng 5. Chu Vũ Đồng. Ha 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 ha. Trầm Giai Nghi nhìn thấy cái tên này cùng thứ tự, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười, mừng rỡ tại chỗ cũ thẳng dậm chân. Nàng thế mà rớt xuống thứ 5. Nàng trước đó không phải còn ổn thỏa ba vị trí đầu sao? Cười chết ta. Trước đó còn âm dương quái khí ngươi, nói ngươi gặp vận may. Hiện tại thế nào? Mình bị gạt ra ba vị trí đầu. Mặt mũi này đánh cho, ba ba vàng a. Xung quanh đồng học cũng bị nàng tiếng cười hấp dẫn, nhao nhao thăm dò sang đấy xem. Khi nhìn thấy Chu Vũ Đồng thứ tự thì, không ít người đều lộ ra xem vợ kịch hay biểu tình. Dù sao, Chu Vũ Đồng bình thường bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, đắc tội người cũng không ít. Đi, đi. Lưu Hiểu Nguyệt lôi kéo Trầm Giai Nghi tay áo, ra hiệu nàng khiêm tốn một chút. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho nàng lưu chút mặt mũi. Cho nàng lưu mặt mũi. Trầm Giai Nghi không vui. Nàng cho lúc trước ngươi lưu mặt mũi sao? Ngay trước toàn bộ đồng học mặt nội hàng ngươi, ta có thể đều nhớ kỹ đây. Vậy thì thế nào? Lưu Hiểu Nguyệt nhàn nhạt hỏi lại. Hiện tại phiếu điểm đó là tốt nhất chứng minh, còn cần chúng ta nói thêm cái gì sao? Thực lực mới là vang dội nhất bậc hai. Bất kỳ trong lời nói trào phúng, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Trầm Giai Nghi sửng sốt một chút, lập tức bội phục xông nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hiểu Nguyệt, ngươi đây cảnh giới cao. Đi, nghe ngươi, ta không nói. Nàng trên miệng nói đến không nói, nhưng này song sáng lóng lánh con mắt đã không kịp chờ đợi bắt đầu ở trên bảng danh sách tìm kiếm Lưu Hiểu Nguyệt danh tự. Để ta xem một chút, nhà chúng ta Hiểu Nguyệt lần này có thể xếp thứ mấy? Có phải hay không cũng tiến bộ? Nàng ngón tay một đường hướng lên. Hạ ba, không phải. Tên thứ hai, Trương Văn Hiên. Lớp bên cạnh bạn năm lão nhị, lần này ngược lại là giữ vững mình vị trí. Trầm Giai Nghi nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng ngón tay mang theo vẻ run rẩy, tiếp tục hướng bên trên. Sau đó, nàng động tác dừng lại. Con mắt đống nhiên trở to. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Nàng chỉ vào màn hình đỉnh cao nhất cái tên đó, ngón tay run cùng ạt kín sờ nét một dạng, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hiểu. Hiểu Nguyệt. Ngươi. Ta thế nào? Lưu Hiểu Nguyệt bị nàng phản ứng này khiến cho có chút khẩn trương. Ngươi mau nhìn a. Trầm Giai Nghi kích động đưa di động bán đến Lưu Hiểu Nguyệt trước mặt. Chương 77, văn khoa thứ nhất, Lưu Hiểu Nguyệt. Chương 77, văn khoa thứ nhất, Lưu Hiểu Nguyệt. Hạng nhất. Văn khoa tổng điểm hạng nhất. Ngoa tạo. Hiểu Nguyệt ngươi cầm niên cấp đệ nhất. Trầm Giai Nghi đây một cú họng, giống đến long trời lở đất. Toàn bộ phòng học, trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả người ánh mắt bám một cái, toàn bộ tập trung tại Lưu Hiểu Nguyệt trên thân. Khiếp sợ, hoài nghi, không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại phức tạp cảm xúc trong không khí xen lẫn. Lưu Hiểu Nguyệt, nàng thế mà thi văn khoa đệ nhất. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Liền ngay cả Lưu Hiểu Nguyệt mình cũng bối rối. Nàng ngơ ngác nhìn trên màn hình điện thoại di động cái kia cao cao tại thượng danh tự, cảm giác mình giống đang nằm mơ. Hạng nhất. Nàng, làm sao khả năng? Nàng lần này số học mới thi tháng 1 năm 21 phút a. Đây đều có thể cầm đệ nhất. Kia những người khác là thi có bao nhiêu kéo hông? Ta không tin. Một cái sắc nhọn âm thanh phá vỡ phòng học yên tĩnh. Là Chu Vũ Đồng. Nàng ba chân bốn cẳng lao đến, đoạt lấy Trầm Giai Nghi điện thoại. Khi nhìn thấy trên màn hình giấy trắng mực đen bài danh thì, nàng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Nguyệt ba chữ, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Ngươi nhất định là gian lận. Lời này vừa ra, toàn lớp xôn xao. Trầm Giai Nghi tại chỗ liền nổ, một thanh đoạt lại mình điện thoại, chỉ vào Chu Vũ Đồng cái mũi liền mắng. Chu Vũ Đồng ngươi có bị bệnh không? Chính ngươi thi kém, liền nói người khác gian lận. Không ăn được nho thì nói nho xanh, ngươi có ác tâm hay không a? Ta gian lận. Lưu Hiểu Nguyệt cười giận dữ. Nàng lạnh lùng nhìn Chu Vũ Đồng, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước. Chu Vũ Đồng, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi nói ta gian lận, chứng cứ đây? Không có chứng cứ, đó là phỉ báng. Chu Vũ Đồng bị nàng oán đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng đương nhiên không có chứng cứ. đây chỉ là nàng dưới tình thế cấp bách, không lựa lời nói vu khống. Xung quanh đồng học quăng tới xem thường ánh mắt, để nàng cảm giác mình như cái thằng hề, trên mặt một trận nóng bỏng đau. Nàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Chu Vũ Đồng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên đẩy ra người bên cạnh người, bắt lấy túi sách liền chạy ra ngoài, bóng lưng chật vật không chịu nổi. Cắt, chạy còn nhanh hơn thỏ. Trầm Giai Nghi khinh thường nhếch môi. Phong ba qua đi, phòng học bên trong lần nữa sôi trào lên. Lần này, tất cả nghị luận đều vây quanh Lưu Hiểu Nguyệt cái này tân tấn văn khoa đệ nhất. Thật không nghĩ tới a, Lưu Hiểu Nguyệt cư nhiên là thất hắc mã. Nàng cũng quá trâu bò đi, số học tháng 1 năm 21 phút đều có thể cầm thứ nhất, kia nàng cái khác khoa đến có bao nhiêu đỉnh. Đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ a. Đối mặt xung quanh đồng học hoặc hâm mộ hoặc kính nể ánh mắt, Lưu Hiểu Nguyệt tâm tình cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại, chuyển thành một loại khó nói lên lời cuồng hỉ. Nàng làm được, nàng thật thi đệ nhất. Nàng không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ba bà cùng ca ca. Sau khi tan học, Lưu Hiểu Nguyệt cùng Lưu Tiêu Minh sóng vai đi ra cửa trường. Tiểu Cương mở xe đã đợi tại bên đường. Ca. Vừa lên xe, Lưu Hiểu Nguyệt liền không nhịn được, giống con hưng phấn tiểu chim sẻ, líu ríu nói không ngừng. Thành tích đi ra, ngươi đoán ta thi bao nhiêu tên? Lưu Tiêu Minh thả ra trong tay sách, nhàn nhạt liếc nàng liếc nhìn, khóe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không ý cười. Văn khoa đệ nhất. Hắn ngữ khí không phải nghi vấn, mà là trần thuật. Lưu Hiểu Nguyệt trong nháy mắt đổ bên dưới mặt, bĩu môi đoán giận, "Ca, ngươi làm sao một điểm kinh hỉ cảm giác đều không có a? Không dễ chơi." "Rất khó đoán sao?" Lưu Tiêu Minh nhíu mày, "Ngươi vẻ mặt này, còn kém đem ta thi đệ nhất năm chữ viết lên mặt." "Hừ." Lưu Hiểu Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, giả trang tức giận. Nhưng không có qua 3 giây, nàng lại nhịn không được chuyển trở về, hiến bật quý giống như nói, "Bất quá ta cả vẫn là nhiều nhất, 726 phân. Khoa học tự nhiên chẳng nguyên, quả thực là mãi mãi là thần." Bình thường phát huy, Lưu Tiêu Minh mây trôi nước chảy. "Lưu Hiểu Nguyệt, quả nhiên, vợ sẹo lẹt vẫn là phải xem ca nàng." Hai huynh muội một đường đấu lấy miệng, xe rất nhanh liền trở lại ra. Lưu Hiểu Nguyệt liền túi sách cũng không kịp thả xuống, liền bạch 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 đi thư phòng chạy. "Ba, ta trở về rồi." Nàng đẩy ra thư phòng cửa, lại phát hiện Lưu Vũ đang mang theo thai nghe, đối với màn ảnh máy vi tính nói gì đó. Trong màn hình là một cái khuôn mặt cương nghị, làn da ngăm đen nam nhân, nhìn lên 40-50 tuổi bộ dáng. Giữa lông mày mang theo một cố quân nhân đặc thù khí khái hào hùng. Lưu Hiểu Nguyệt lập tức dừng bước lại, có chút ngượng ngùng thè lưỡi. Lưu Vũ thấy được nàng, cười đối nàng vẫy vẫy tay. Sau đó đối với màn hình kia đầu người nói, "Lão tứ, cho ngươi xem một chút, ta khuyên nữ, Hiểu Nguyệt." Trong màn hình nam nhân vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt, con mắt lập tức sáng lên. "Ôi, đây chính là chúng ta Tam ca bảo bối khuyên nữ a." Hắn giọng rất lớn, mang theo một loại cởi mở ý cười, dáng dấp thật thanh tú, cùng đầu tử lúc tuổi còn trẻ một cái khuôn đúc đi ra. "Nhanh, Hiểu Nguyệt, gọi tứ thúc." Lưu Vũ ôn hòa đối với nữ nhi nói. "Tứ thúc tốt." Lưu Hiểu Nguyệt khéo léo lên tiếng chào hỏi. "Ấy, tốt, tốt." Tứ thúc cười đến không ngậm miệng được, "Khuê nữ thật ngoan. Lần đầu tiên thấy nhà chúng ta đại chất nữ, tứ thúc đến cho ngươi cái lễ gặp mặt. Chờ lấy, quay đầu cho ngươi gửi cái đại bảo bối đi qua." Hắn vừa nóng tình nói, "Ta cùng ngươi đại ca nhị ca bọn hắn đều thương lượng xong, qua trận trong tay bận chuyện xong, chúng ta liền cùng một chỗ về nước đi xem ngươi. Đến lúc đó chúng ta người một nhà hảo hảo gặp." Lưu Vũ cười gật đầu, "Đi, ta chờ đám các ngươi." Lại hàn huyên vài câu, Lưu Vũ mới dập máy video. "Ba, vừa rồi đó là tứ thúc sao?" Lưu Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. "Đúng, ta đề cập với ngươi, ta trước kia huynh đệ kết nghĩa." Lưu Vũ vuốt vuốt nàng tóc, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. "Vừa rồi gấp gáp như vậy tìm ta, chuyện gì?" "Đương đương đương đương." Lưu Hiểu Nguyệt lập tức từ phía sau lưng móc ra một tấm đóng dấu xong phiếu điểm, giống hiến vật quý một dạng đưa tới Lưu Vũ trước mặt. "Ba, ngươi nhìn." Lưu Vũ tiếp nhận phiếu điểm, ánh mắt rơi vào đỉnh cao nhất. "Văn khoa, niên cấp thứ nhất, Lưu Hiểu Nguyệt, tổng điểm 639. Hắn tay vi vi dừng một chút, lập tức, một vẻ thật sâu vui mừng cùng tự hào từ đáy mắt lan tràn ra. "Tốt, tốt." Hắn nói liên tục hai cái chữ tốt, âm thanh trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Ta khuê nữ đó là đồng nhất." Lưu Hiểu Nguyệt bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Nàng vừa chỉ mình số học thành tích, có chút chột dạ nói, "Đó là số học không có kiểm tra tốt, mới tháng 1 năm 21 phút." "Đã rất tốt." Lưu Vũ chẳng những không có trách cứ, ngược lại an ủi nàng. "Không bao giờ đạt tiêu chuẩn đến tháng 1 năm 21 phút, đây là bao lớn tiến bộ." Ba ba đều nhìn ở trong mắt. Hắn dừng một chút, vừa cười hỏi, "Người ca đây, tiểu tử kia thành tích hẳn là cũng đi ra rồi hả?" "Đương nhiên." Nâng lên Lưu Tiểu Minh, Lưu Hiểu Nguyệt lập tức lại thẳng sống lưng, cũng có vinh yên tuyên bố. "Ca ta, khoa học tự nhiên đệ nhất, 726 phân. Đem tên thứ hai quăng hơn 20 phân đây." "Ha ha ha ha." Lưu Vũ cuối cùng nhịn không được, phát ra thoải mái cười to. "Tốt, hai huynh muội các ngươi đều là tốt lắm." Hắn đứng người lên, vung tay lên, hào khí vượt mây nói, "Đi, hôm nay nhất định phải chúc mừng một cái. Buổi tối ba ba mang các ngươi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm." Chương 78, vinh diệu phía sau đại giới. Chương 78, vinh diệu phía sau đại giới. Thanh thần ánh nắng vừa rồi xuyên thấu qua màn cửa khe hở, rải vào Lưu Tiêu Minh gian phòng. Hắn ngáp từ trên giường ngồi dậy đến, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề giống như là bị rót chì. Trong gương người đỉnh lấy hai cái cực đại mắt còn thâm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên một bộ mệt mỏi quá độ bộ dáng. "Ca, ngươi rời giường không có a? Đến trễ rồi." ngoài cửa truyền đến Lưu Hiểu Nguyệt thanh thúy tiếng thúc giục. Lưu Tiêu Minh hữu khí vô lực lên tiếng, thay đổi quần áo thể thao, bước chân phủ phiếm đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, liền đụng phải đồng dạng mặc quần áo thể thao, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Hiểu Nguyệt trên dưới đánh giá hắn một vòng, lập tức ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi. "Ta tiên, Lưu Tiêu Minh, ngươi đây là tối hôm qua làm tập đi." Nàng rũi ra ngón tay, chọc chọc hắn mắt quần thâm. "Thẳng thắn sẽ khôn hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Có phải hay không lại suốt đêm chơi game? Ngươi hiểu cái gì?" Lưu Tiêu Minh một thanh đẩy ra nàng tay, tức giận phản bác. "Ta đây là suốt đêm học tập, vì chúng ta vĩ đại cách mạng hữu nghị, biết hay không?" "Cắt, có quỷ mới tin ngươi." Lưu Hiểu Nguyệt bĩu môi, một mặt không tin. "Liền ngươi, suốt đêm học tập, mặt trời mọc lên từ phía tây sao a? Muốn tin hay không?" Lưu Tiêu Minh lười nhác cùng nàng giải thích thêm, trực tiếp đi hướng cửa ra vào đổi giày. "Ta xuống dưới huấn luyện. Ca, ngươi đây trạng thái được hay không a?" Lưu Hiểu Nguyệt đi theo phía sau hắn, có chút lo lắng hỏi. "Nếu không hôm nay cùng ba nói một tiếng, xin phép nghỉ." "Không cần." Lưu Tiêu Minh giải đáp chém đinh chặt sắt. Hắn đẩy cửa ra, thanh thần hơi lạnh không khí đập vào mặt, nhường hắn hỗn độn cái đầu tỉnh táo thêm một chút. Sân bên trong, Tiểu Cương đã giống một tôn như pho tượng, đứng nghiêm. Hắn mặc một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, cơ bắp đường cong rõ ràng, toàn thân đều tản ra một cấu người sống đường gần lạnh lẽo khí tức. Nhìn thấy Lưu Tiêu Minh tới, hắn chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén tại trên mặt hắn quét qua. "Ngủ không ngon?" Hắn âm thanh bình dị, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. "Ân, đọc sách thấy chậm chút." Lưu Tiêu Minh hàm hồ giải đáp. "Làm nóng người, 5 phút đồng hồ." Tiểu Cương không có hỏi nhiều, trực tiếp ra lệnh. Lưu Tiêu Minh không dám thất lễ, lập tức bắt đầu làm lên vận động nóng người. Nhưng mà, suốt đêm di chứng rất nhanh liền hiện ra. Hắn thân thể khác thường nặng nề, mỗi một cái động tác đều so bình thường muốn phí sức mấy lần. 5 phút đồng hồ làm nóng người kết thúc, hắn đã bắt đầu vi vi thở. "Hôm nay, huấn luyện lượng gấp bội." Tiểu Cương bất tình lình ném ra ngoài một câu. "Cái gì?" Lưu Tiêu Minh hoài nghi mình nghe lầm. "Ta hôm nay trạng thái không tốt." "Ta thấy được." Tiểu Cương mặt không thay đổi nhìn hắn. "Chiến trường bên trên, địch nhân lại bởi vì ngươi trạng thái không tốt liền bỏ qua ngươi sao?" Lưu Tiêu Minh bị nẹn phải nói không ra nói đến. "Chống đẩy, 300 cái, bắt đầu." Tiểu Cương âm thanh không mang theo một tia nhiệt độ. Lưu Tiêu Minh cắn răng, nằm xuống dưới. Mồ hôi rất nhanh liền thẩm thấu hắn tóc trán, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại bên trên. Cánh tay cơ bắp đau nhức tới cực điểm, mỗi một lần chống lên thân thể, đều giống như tại tiếp nhận ngàn cân trọng áp. Làm đến 200 cái thời điểm, hắn hai tay đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy. "Còn có 100 cái." Tiểu Cương âm thanh giống như bữa đòi mạng, ở bên tai vang lên. "Ta không được." Lưu Tiêu Minh cuối cùng nhịn không được, cả người nằm trên đất, từng ngụm thở hổn hển. "Không được." Tiểu Cương đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. "Vậy liền nằm tại nơi này, chờ ta nhặt xác cho ngươi." Hắn ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. "Ta trước kia ở nước ngoài mang người mới thời điểm, có cái tiểu tử giống như ngươi, luôn cảm giác mình thiên phú dị bẩm, không đem cơ sở huấn luyện coi ra gì. Có một lần cường độ cao việt dã, hắn thể lực tiêu hao, co quắp đổ vào trước mặt ta. Chờ ý liệu đội đuổi tới thời điểm, người đã không còn thở." Tiểu Cương lời nói này, để sân bên trong không khí đều lạnh mấy phần. Lưu Tiêu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn hắn. "Ngươi nói là thật?" "Ta không bao giờ nói đùa." Tiểu Cương lạnh lùng nói. "Nhớ kỹ, sân huấn luyện đó là chiến trường. Ngươi mỗi một lần thư giãn, đều là tại lấy chính mình mệnh nói đùa. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi còn luyện không luyện?" Lưu Tiêu Minh nhìn cái kia song không có chút nào gợn sóng con mắt, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân, run rẩy một lần nữa chống lên thân thể. "Luyện." "Ba, ngươi nhìn ca ta, đều nhanh mệt mỏi gục xuống." Lưu Hiểu Nguyệt cùng Lưu Vũ chạy bộ sáng sớm trở về, vừa hay nhìn thấy Lưu Tiêu Minh bị Tiểu Cương ngược đến chết đi sống lại một màn. Lưu Tiêu Minh giờ phút này đang bị yêu cầu phụ trọng sâu ngồi xổm, mồ hôi đã đem hắn y phục hoàn toàn ướt đẫm, hai cái chân run cùng run rẩy một dạng. Hắn vừa nhìn thấy Lưu Vũ, lập tức giống như là thấy được cứu tinh. "Ba, cứu mạng a." "Tiểu Cương ca hắn muốn luyện chết ta." Lưu Vũ dừng bước lại, nhìn thoáng qua sắc mặt như thường Tiểu Cương, lại nhìn một chút mình kia sắp hư thoát như tử. Lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. "Đáng đời." Lưu Hiểu Nguyệt nhìn có chút hả hê chạy tới. "Ai bảo ngươi suốt đêm không ngủ được? Hiện tại biết sai. Ta nói ta là tại học tập." Lưu Tiêu Minh khóc không ra nước mắt. Lưu Vũ không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Thẳng đến Lưu Tiêu Minh hoàn thành cái cuối cùng sâu ngồi xổm, cả người ngồi liệt trên mặt đất, hắn mới đi tiến lên. "Tiểu Cương, hắn nói là thật sao?" Lưu Vũ âm thanh rất bình tĩnh. Tiểu Cương nhẹ gật đầu, đem vừa rồi đối với Lưu Tiêu Minh nói kia lời nói, lại đối Lưu Vũ thuật lại một lần. Lưu Hiểu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt liền liếc. "Ba, đây cũng quá nguy hiểm a. Không phải liền là cái rèn luyện thân thể sao? Làm sao còn sẽ người chết ta?" "Rèn luyện thân thể?" Lưu Vũ ánh mắt đảo qua một đôi nữ, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Hiểu Nguyệt, Tiêu Minh, các ngươi hai cái tới." Hắn chỉ sân bên trong băng ghế đá. Hai huynh muội không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi tới. "Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ba để cho các ngươi cầm niên cấp thứ nhất, kiểm tra cái đại học tốt, tương lai kế thừa gia nghiệp, nhân sinh liền viên mãn?" Lưu Vũ chậm rãi mở miệng. Hai huynh muội liếc nhau, không dám lên tiếng. "Các ngươi cho là chúng ta ra bây giờ có được tất cả, đều là trống rông đến sao?" Hắn âm thanh chìm xuống dưới. "Ta nói cho các ngươi biết, không phải tài phú phía sau là các ngươi không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh cùng ngươi lừa ta gạt. Ta để Tiểu Cương huấn luyện Tiêu Minh, không phải là vì nhường hắn rèn luyện thân thể, mà là vì để cho hắn có tự vệ năng lực. 3. Có nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Hiểu Nguyệt vẫn còn có chút khó có thể tin. Nghiêm trọng? Lưu Vũ cười lạnh. Ngươi tứ thúc bọn hắn vì cái gì hàng năm ở nước ngoài? Thật là bởi vì sinh ý bận rộn sao? Bọn hắn là đang vì chúng ta cái nhà này, ngăn trở những cái kia đến từ chỗ tối mưa bom báo đạn. Ta hôm nay có thể cho các ngươi ăn mặc không lo, có thể cho các ngươi ở trường học bên trong phong quang vô hạn. Nhưng nếu có một ngày, ba ba không có ở đây đây. Lưu Vũ nói, để Lưu Tiêu Minh cùng Lưu Hiểu Nguyệt trong lòng đều là chấn động. Lưu Tiêu Minh thở hổn hển, ngẩng đầu, nhìn mình phụ thân. Hắn lần đầu tiên phát hiện, phụ thân tóc mai, chẳng biết lúc nào đã có mấy cây tơ bạc. Kia, ba. Hắn gian nan mở miệng, âm thanh khàn khàn. Luyện, cùng không luyện, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Chương 79, liền chính là cách mạng hữu nghị chương 79, liền chính là cách mạng hữu nghị. Lưu Vũ nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy. Khác nhau chính là, khi nguy hiểm tiến đến thời điểm, ngươi có hay không năng lực bảo hộ chính ngươi? Bảo hộ mọi mọi ngươi, bảo hộ ngươi muốn bảo hộ người. Hắn buông tay, vô vô nhi tử bà bay, mà không phải như cái phế vật một dạng, trơ mắt nhìn các nàng bị thương tổn. Lưu Tiêu Minh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệnh muội muội. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái nguy hiểm hình ảnh. Một cỗ trước đó chưa từng có quyết tâm, từ đáy lòng dâng lên. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. "Ba, ta hiểu được." Hắn chuyển hướng Tiểu Cương, thật sâu bái. "Tiểu Cương ca, ta về sau chắc chắn sẽ không lại có câu oán hận nào." Đi trường học trên đường, trong xe bầu không khí có chút nặng nề. Lưu Tiêu Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là lấy dũng khí, nghiêng đầu đối với đang lái xe Tiểu Cương nói, "Tiểu Cương ca, buổi sáng hôm nay, thật xin lỗi." Tiểu Cương nhìn không chớp mắt, chỉ là từ trong cổ họng phát ra một cái đơn âm tiết. "Ân." Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng Lưu Tiêu Minh lại cảm giác được, kia cổ bao phủ tại giữa hai người bằng lãnh khí tức, tiêu tán không ít. Đến phòng học, lớp học buổi sáng đã bắt đầu. Lưu Tiêu Minh không nhìn xung quanh đồng học căng tới dị dạng ánh mắt, đi thẳng tới phòng học Đồng Thiến chỗ ngồi bên cạnh. Nhìn thấy Lưu Tiêu Minh tới, nàng rõ ràng có chút khẩn trương, mặt đỏ dần. Lưu Tiêu Minh đồng học, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Cho. Lưu Tiêu Minh không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem một cái thật dày sổ tay đặt ở nàng trên bàn. Đây là ta đem qua cho ngươi chỉnh lý số học yếu kém tri thức điểm ôn hòa sai đề hình. Ngươi cơ sở không kém, đó là giải để mạch suy nghĩ quá cứng nhắc. Nhìn nhiều nhìn cái này, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Đồng Thiến ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trên bàn sổ tay. Ngươi đêm qua không ngủ, chính là vì cho ta làm cái này. Đồng Thiến âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Lưu Tiêu Minh ngáp một cái, khoát tay áo. Coi như là vì cách mạng hữu nghị a. Nói xong, hắn liền trở lại mình chỗ ngồi, một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn, trong nháy mắt đi ngủ đi qua. Sớm đọc lao sư từ trên giảng đài nhìn thấy màn này, nhíu nhíu mày. Nhưng coi hắn ánh mắt đảo qua Lưu Tiêu Minh tấm kia vĩnh viễn bá chiếm thành tích bảng hạng nhất mặt giờ. Cuối cùng vẫn không nói gì, tùy ý hắn ngủ tiếp đi. Dù sao, đối với chân chính học thần đến nói, ngẫu nhiên chớp mắt, kia không gọi ngủ, gọi là giữa trận nghỉ ngơi. Đồng Tiến ngơ ngác nhìn trên bàn sổ tay. Đêm qua dò xét kiểm tra thành tích vừa phát hạ đến, nàng tự ổn thỏa niên đoàn thứ hai, rớt xuống thứ tư. Cái hạng này, đối với tuyệt đại đa số đồng học đến nói, là cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng đối nàng mà nói, đâu chỉ tại một lần đọa tờ lù. Cả một cái buổi sáng, nàng tâm tình đều giống như bị mây đen bao phủ, liền sớm đọc đều có chút không quan tâm. Thẳng đến Lưu Tiêu Minh đem cái này sổ tay đặt ở nàng trên bàn. Nàng tay run run, lật ra tờ thứ nhất. Tinh tế chữ biết, dùng đỏ, lam, hắc tam loại màu sắc bút rõ ràng ghi chú. Màu đen là kiến thức căn bản điểm trải bước. Màu lam là giải để mạch suy nghĩ cùng nhiều loại phương pháp kéo dài. Màu đỏ, nhưng là nàng dễ dàng nhất phạm sai lầm đề hình cùng cạm bẫy phân tích. Mỗi một trang đều kỹ càng đến cực hạn. Thậm chí so chính nàng chỉnh lý bút ký còn muốn rõ ràng, còn muốn có tính nắm bảo. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, muốn chỉnh lý giải dạng này một bản đồ vật, cần nỗ lực bao lớn tinh lực. Vì cách mạng hữu nghị. Đồng Tiến trong đầu quanh quẩn Lưu Tiêu Minh kia mang theo ngáp lười biếng âm thanh. Nàng hốc mắt, không giải thích được liền đỏ lên. Cái gì cách mạng hữu nghị? Đây rõ ràng đó là đem nàng tất cả nhược điểm đều mở ra đến, sau đó dùng ôn nhu nhất phương thức, một chút xíu giúp nàng khâu vá lên. Nàng hít mũi một cái, cẩn thận từng ly từng tí khép lại sổ tay, đem nó trở thành chân bảo một dạng ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng từ trong túi sách lấy ra một cái lại lớn vừa đỏ quả táo. Đây là mụ mụ nàng buổi sáng cố ý chuẩn bị cho nàng, để nàng bổ sung vitamin. Nàng do dự một chút, nhẹ nhàng đem quả táo đặt ở Lưu Tiêu Minh góc bàn. Hắn còn đang ngủ, ngủ rất say, đều tiếng hít thở tại yên tĩnh phòng học bên trong cơ hồ nghe không được. Đồng Tiến nhìn hắn hơi có vẻ mỏi mệt bên mặt, tâm lý một nơi nào đó mềm đến rối tinh rối mù. Nàng ngồi trở lại mình vị trí, một lần nữa mở ra sách vở. Lần này trong nội tâm nàng mù mịt quét sạch sành sanh. Liếc nhìn Lưu Tiêu Minh cho bức ký, trước đó suy nghĩ rất nhiều không thông khớp nối điểm, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Nguyên lai cái này phụ trợ tuyến có thể như vậy vẽ, nguyên lai cái này công thức còn có thể như vậy suy luận. Nàng ôn tập hiệu suất trước đó chưa từng có cao, mà lúc này tại sát vách văn khoa lớp chọn, một cái khác trận học tập báo cũng đang tại trình diễn. Tốt, đây đạo đề thông thường giải pháp chính là như vậy, mọi người đều nghe hiểu sao? Số học lao sư đẩy một cái mắt kính, nhìn dưới đài đại bộ phận học sinh vẫn là một mặt mê mang biểu tình, bất đắc dĩ thở dài. Cao tam, đám con nít này số học vẫn là nan giải vấn đề. Đột nhiên, hàng sau một cái gan lớn nam sinh giơ tay lên. Lao sư, thông thường giải pháp chúng ta nghe không hiểu nhiều, nếu không, để Tiểu Nguyệt lão sư nói cho chúng ta một chút. Toàn bộ đồng học ánh mắt, trong nháy mắt bá một cái, toàn đều tập trung vào hàng thứ nhất một cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh trên thân. Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Hiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đúng a lão sư. Tiểu Nguyệt lão sư giảng đề, chúng ta nghe xong liền hiểu. Đơn giản đó là hàng duy đặc kích. Trong lớp đồng học nhao nhao ồn ào. Số học lão sư nhìn Lưu Hiểu Nguyệt, suy nghĩ một chút, lộ ra một cái ngươi đi thử một chút biểu tình. Từ lần trước Lưu Hiểu Nguyệt dùng thanh kỳ mạch suy nghĩ cởi ra cái kia đạo nan đề về sau, nàng tại trong lớp địa vị liền thẳng tắp tăng lên. Rất nhiều đồng học tan học đều ưa thích vây quanh nàng vấn đề. Lâu dần, Tiểu Nguyệt lão sư cái ngoại hiệu này liền lan truyền nhanh chóng. Lưu Hiểu Nguyệt cũng không luống cuống, thoải mái đi lên bục giảng. Nàng cầm lấy phấn viết, cũng không có trực tiếp giảng đề. Các đồng học, đây đạo đề đâu? Kỳ thực đó là một cái hồ giấy. Ra đề mục lão sư muốn thi xem xét, không phải chúng ta khả năng tính toán, mà là chúng ta tư duy chuyển đổi năng lực. Nàng không tác dụng phức tạp công thức, mà là đánh cái đơn giản so sánh. Như vậy cũng tốt so, chúng ta muốn từ phòng học đến nhà ăn, thông thường giải pháp là đi đại lộ. Nhưng bây giờ trên đường lớn xe, chắn đến chật như nêm cối. Vậy chúng ta làm cái gì? Có đồng học nói, chúng ta có thể leo tường a. Đúng, leo tường là một loại phương pháp, nhưng có phong hiểm, dễ dàng bị chủ nhiệm lao sư bắt. Vậy chúng ta còn có thể đi thao trường đầu kia tiểu lộ sao? Mặc dù lượn quanh điểm, nhưng là thông suốt a. Sinh động hoạt bát ví dụ, lập tức để dưới đài đám học sinh nhấc lên hứng thú. Đây đạo để bên trong cái này lượng biến đổi, đó là kẹt xe đại lộ chúng ta nhìn chằm chằm vào nó, liền một con đường chết. Nhưng nếu như chúng ta đem nó đổi thành một cái khác chúng ta quen thuộc đại lượng không đổi, từ thao trường tiểu lộ đi vòng qua, có phải hay không liền đơn giản nhiều? Lưu Hiểu Nguyệt tại trên bảng đèn vụ vụ mấy bút, dùng một cái hoàn toàn mới góc độ cắt vào. Nguyên bản nhìn lên vô cùng phức tạp đề mục, trong nháy mắt bị phá giải đến rõ ràng. Ta dựa vào, nguyên lai là dạng này. Đã hiểu. Ta triệt để đã hiểu. Tiểu Nguyệt lao sư như bức. Chương 80, tối cường học chương 80, tối cường học dưới đài đám học sinh xôi trào khắp trốn, liền số học lao sư cũng nhịn không được vỗ tay lên. Hắn phát hiện, Lưu Hiểu Nguyệt mạch suy nghĩ, không chỉ mới lạ, với lại nhắm thẳng vào hạch tâm. So với hắn cái này dạy vài chục năm sách lao sư, giảng được còn muốn thấu triệt. Đây cũng không phải là học sinh bình thường trình độ. Đây là thiên phú. Rất nhanh, văn khoa ban ra cái Tiểu Nguyệt lao sư tin tức, chuyển khắp toàn bộ cấp 3. Không chỉ lớp số học, liên lịch sử khóa, chính trị khóa, đều có lao sư nửa đùa nửa thật thỉnh mời nàng lên đài chia sẻ giải đề mạch suy nghĩ cùng đọc thuộc lòng kỹ xảo. Thế này sao lại là học sinh, đây quả thực là tối cường học ta. Lịch sử lao sư nhìn Lưu Hiểu Nguyệt thời gian sử dụng ở giữa trục củng cố sự manh mối, đem buồn tẻ lịch sử sự kiện sâu chuỗi thành một cái thú vị cố sự, bùi ngùi mãi thôi. Thậm chí, các ban học sinh cũng bắt đầu tại hạ khóa thời gian, vụ trộm chạy đến bọn hắn ban cửa sau, cọ Tiểu Nguyệt lao sư khóa. Người càng ngày càng nhiều, vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Hiểu Nguyệt cơ hồ không có mình ôn tập thời gian. Giáo viên chủ nhiệm là cái kinh nghiệm phong phú nữ lao sư, rất nhanh liền phát hiện vấn đề này. Ngay nọ buổi chiều ban hội khóa, nàng đứng tại trên giảng đài, biểu tình nghiêm túc. Ta biết, mọi người gần đây học tập nhiệt tình rất cao, nhất là ưa thích hướng Lưu Hiểu Nguyệt đồng học thỉnh giáo vấn đề. Đây là một chuyện tốt, nói rõ lớp chúng ta học tập không khí đi lên. Nhưng là, nàng lời nói xoay chuyển, âm thanh nghiêm khắc lên. Lưu Hiểu Nguyệt đồng học cũng cần thời gian ôn tập. Nàng không phải các ngươi tư nhân lão sư. Từ hôm nay trở đi, lập cái quy củ, thời gian lên lớp, không cho phép quấy rầy Lưu Hiểu Nguyệt đồng học. Tan học thời gian, mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể hỏi nàng một vấn đề. Nếu ai lại vây quanh nàng không thả, ảnh hưởng nàng học tập, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Giáo viên chủ nhiệm nói năng có khí phách. Các đồng học đều rụt cổ một cái, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng đều hiểu lão sư là vì Lưu Hiểu Nguyệt tốt. Lưu Hiểu Nguyệt cảm kích nhìn thoáng qua giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian tại từng ngày khẩn trương huấn luyện cùng ôn tập bên trong bay nhanh trôi qua. Lưu Tiêu Minh huấn luyện cường độ, tại tiểu cương đặc biệt chiếu cổ dưới, càng ngày càng tăng. Từ ban đầu chạy 3 cây số đều thở không ra hơi, đến bây giờ phụ trọng 10 km đều mặt không đổi sắc. Hắn thân thể tố chất, phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thân thể, trở nên rắn chắc cân xứng, hai đầu lông mày cũng nhiều một phần trước kia không có kiên nghị. Hắn cùng đồng tiến quan hệ cũng biến thành có chút vi diệu. Mỗi sáng sớm, hắn góc bàn đều sẽ bền lòng đứng dạ xuất hiện một cái quả táo, mà hắn trong ngăn kéo cũng hầu như sẽ thêm ra mấy tấm chỉnh lý tốt, liên quan tới ngữ văn cùng tiếng Anh tri thức chút ít tấm thẻ. Giữa hai người không nói nhiều, nhưng ngẫu nhiên tại trên hành lang gặp nhau, một ánh mắt giao hội, liền thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Xung quanh đồng học đều ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra đập đến di mẫu cười. Cao khảo bước chân càng ngày càng gần. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình áp lực. Cuối cùng một nhánh ban hội khóa, giáo viên chủ nhiệm đứng tại trên giảng đài, nhìn phía dưới kia từng cái đã mỏi mệt lại tràn ngập khát vọng tuổi trẻ khuôn mặt. Các đồng học, 3 năm nỗ lực, 12 năm gian khổ học tập, lập tức liền muốn nghênh đón cuối cùng kiểm nghiệm. Nàng âm thanh không có ngày xưa nghiêm khắc, nhiều hơn một phần ôn nhu cùng cổ vũ. Ta biết các ngươi rất mệt mỏi, rất khẩn trương, thậm chí rất sợ hãi. Nhưng là, mời các ngươi nhớ kỹ, đây không chỉ là các ngươi một người chiến đấu. Các ngươi sau lưng có phụ mẫu, có lao sư, có chỗ có quan tâm các ngươi người. Chúng ta là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Hiện tại, cái gì cũng không cần muốn. Thả xuống tất cả bao phục, tin tưởng mình. Ngày mai, đi xem trường thi, quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó, khinh trang thượng trận, đi nghênh đón thuộc về các ngươi thắng lợi. Đều cho ta lấy ra tốt nhất trạng thái, đi liều một cái vô hối thanh xuân. Giáo viên chủ nhiệm nói, để phòng học gần giảm đa đa lo thiện cảm nữ sinh, đều đỏ hốc mắt. Liền ngay cả một ít nam sinh, nắm đấm cũng nắm thật chặt. Đi. Nhìn trường thi đi. Theo lớp trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Lưu Tiêu Minh đứng người lên, duỗi lưng một cái. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Đồng Thiến. Mục tiêu là chỗ nào? Đồng Thiến nâng đỡ mắt kính, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định. Đế Đô Đại học. Nàng hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Lưu Tiêu Minh khỏe miệng dương lên, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười trương dương lại tự tin. Ta, đương nhiên là tỉnh một. Cửa trường học, hai chiếc không hợp nhau xe sang trọng, sớm đã chờ lâu ngày. Một cố là trầm ổn điệu thấp phê tổng, xe tại hạ mang theo chữ cái, không hiểu người chỉ cho là chiếc đại hảo bà sát. Một cái khác chiếc, nhưng là bá khí lộ ra ngoài mười bát, song sát thân xe dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng không ít giá trị bản thân. Các đồng học top 5 top 3 từ cửa trường đi ra, ánh mắt đều bị chiếc kia mười bát hấp dẫn, nhao nhao suy đoán là vị nào đại lao ra hải tử. Lưu Tiêu Minh cùng Đồng Thiến sóng vai đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy được kia hai chiếc quen thuộc xe. Ta đi trước. Lưu Tiêu Minh đối với Đồng Thiến nói. Ngày mai kiểm tra cố lên. Đồng Thiến gật gật đầu, nâng đỡ mắt kính, nhẹ nói. Người cũng là. Lưu Tiêu Minh xông nàng phất phất tay, trực tiếp đi hướng chiếc kia mười bát. Tại xung quanh đồng học khiếp sợ ánh mắt bên trong, hắn mở cửa xe, ngồi xuống. Trong xe, Tiểu Cương sớm đã chờ. Thiếu gia, trường thi đều quen thuộc. Ân, đi, Cương ca. Lưu Tiêu Minh tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, thở phào một cái. Tiểu Cương một cước chân ga, mấy bạch bình ổn tụ hợp vào dòng xe cộ. Một bên khác, Lưu Hiểu Nguyệt cũng cùng mấy cái muốn tốt đồng học đi ra. Hiểu Nguyệt, ta ba ở bên kia chờ ta, đi trước rồi. Ngày mai cố lên. Bye bye. Ngày mai gặp. Lưu Hiểu Nguyệt vẫy tay từ biệt, sau đó đi hướng chiếc kia phệ tổng. Lưu Vũ đang tựa ở trên cửa xe, cúi đầu nhìn điện thoại. Hắn hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã, một kiện đơn giản màu trắng tơ sợi, một đầu màu sáng quần jean, trên chân một đôi sạch sẽ giày cứng. Tóc rối bị gió vi vi gợi lên, cả người đều lộ ra một cỗ sạch sẽ thiếu niên cảm giác. Lui tới ra trưởng bên trong, hắn lộ ra vô cùng đột xuất. Hiểu Nguyệt, bên này. Một cái nữ đồng học đôi mắt chỉ vào Lưu Vũ phương hướng, thương phấn mà đối với Lưu Hiểu Nguyệt nói. Và, đây không phải là ngươi ca sao? Rất đẹp a. Một cái khác đồng học cũng đi theo nào. Chờ ngươi ca tiễn ngươi trở về nhà, chính chúng ta đi là được rồi. Lưu Hiểu Nguyệt nghe các đồng học trêu chọc, trên mặt lộ ra một vẻ dở khóc dở cười biểu tình. Cái gì ca ta a? Nàng bất đắc dĩ thở dài. Đó là ta ba. Phúc, mấy cái đồng học trong nháy mắt hóa đá, miệng há đến có thể tát hạ một quả trứng gà. Ngươi ba. Hiểu Nguyệt, ngươi đừng nói giỡn, thúc thúc làm sao khả năng còn trẻ như vậy? Nhìn cũng liền chừng 20 bộ dáng. Đúng rồi a. Đây nhan chị, vóc người này, nói là chúng ta học trưởng ta đều tin. Nhìn các đồng học một mặt ngươi lừa gạt quỷ đâu biểu tình, Lưu Hiểu Nguyệt ngược lại có chút tiểu đắc ý, nàng háng giọng một cái, lôi kéo các đồng học hướng Lưu Vũ đi đến. Ba, ta trở về. Lưu Vũ nghe tiếng ngẩng đầu, thu hồi điện thoại, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Ân, đều thấy rõ ràng. Hắn ánh mắt đảo qua thân nữ nhi sau mấy cái đồng học, hiếu hảo nhẹ gật đầu. Mấy cái kia đồng học đều có chút câu nệ, khẩn trương xoa xoa tay. Thúc tốt. Một cái nam sinh lấy dũng khí, nhỏ giọng lên tiếng chào. Chương 81, gọi cái gì thúc? Gọi ta Lưu ca. Chương 81, gọi cái gì thúc? Gọi ta Lưu ca. Lưu Vũ vui vẻ. Đừng gọi thúc thúc, đem ta gọi già. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Các ngươi gọi ta Lưu ca là được. Lần này bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Không phải đâu, không phải đâu, thật là Hiểu Nguyệt ba ba a. Thúc thúc, ngài cũng quá lộ ra trẻ. Đến cùng là làm sao bảo dưỡng a? Cầu bí phương a thúc thúc. Ta ba mới tuổi hơn 40, nhìn so ngài nhiều. Các đồng học lao nhau, triệt để hóa thân hiếu kỳ bảo. Lưu Hiểu Nguyệt ở một bên cùng có Vinh Yên lưỡng độ ngực nhỏ. Ta ba năm nay 37. 37. Tiếng kinh hô liên tiếp. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đúng lúc này, một cái mang theo nghi hoặc giọng nữ chuyển tới từ phía bên cạnh. Vị bạn học này, ngươi là cái nào trường học? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Hiểu Nguyệt số học lao sư đang đứng ở bên cạnh, tao mày nhìn Lưu Vũ. Số học lao sư rất trẻ trung, vừa tốt nghiệp không có 2 năm, cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng. Nàng cũng là hôm nay đến xem trường thi lão sư giám khảo một trong. Vừa làm xong đi ra, liền thấy một cái học sinh bộ dáng thanh niên bị một đám học sinh vây quanh. Lập tức liền thi tốt nghiệp trung học, còn có tâm tư ở chỗ này tụ tập nói chuyện phiếm. Lão sư ngữ khí mang theo một tia nghiêm khắc, nhanh đi về ôn tập. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Lưu Hiểu Nguyệt các đồng học hai mặt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười, từng cái kìm nén đến mặt đỏ dần. Lưu Hiểu Nguyệt nâng chán, cảm giác có chút mất mặt, nhưng lại cảm thấy cảnh tượng này thật sự là quá trò cười. Khụ khụ. Nàng kiên trì đứng ra giải thích. Số học lão sư, cái kia, đây là ta ba ba. A. Họ Vương số học lão sư ngây ngẩn cả người, con mắt trừng đến căng tròn. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Vũ nhiều lần, gương mặt nhảy một cái liền đỏ lên. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lưu Hiểu Nguyệt ba ba, ta thật không nhìn ra, ngài quá trẻ tuổi. Nàng nói năng lộn xộn mà xin lỗi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Vũ ngược lại là rất hào phóng, khoát tay áo. Không có việc gì, lão sư. Ngài cũng là vì học sinh tốt, ta có thể hiểu được. Hắn ôn hòa thái độ, để số học lão sư càng là có chút xấu hổ. Lưu Hiểu Nguyệt thấy thế, tranh thủ thời gian giới thiệu nói, lão sư, đây là ta ba, Lưu Vũ. Ba, đây là lớp chúng ta số học lão sư. Ta ba bây giờ tại Tứ Tài Tập Đoàn, làm bộ phận đầu tư tổng giám. Tứ Tài Tập Đoàn. Số học lão sư con mắt lần nữa trừng lớn. Nếu như nói Lưu Vũ tuổi trẻ chỉ là để nàng ngoài ý muốn, như vậy Tứ Tài Tập Đoàn đầu tư tổng giám cái này danh hiệu cũng đủ để cho nàng khiếp sợ. Đây chính là trong nước đỉnh tiêm tài chính cự đầu. có thể tại cái tuổi này ngồi vào vị trí kia, người nam nhân trước mắt này tuyệt không phải hạng người bình thường. Xung quanh đồng học cũng đều là một mặt sùng bái mà nhìn xem Lưu Vũ. Và, thúc thúc thật là lợi hại. Tứ tài tập đoàn. Ta tỉnh trong ngộng đi a. Số học lao sư lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, nhịn không được cũng đi theo hỏi, Lưu. Lưu Tổng, ngài thuận tiện tiết lộ một chút sao? Bảo trì tuổi trẻ bí quyết đến cùng là cái gì? Lưu Vũ cười cười, cấp ra một cái vở xẻo lẹt vị mười phần đáp án. Kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt. Chủ yếu là công ty phúc lợi tốt, sẽ định kỳ cho chúng ta những này tầng quản lý an bài chuyên nghiệp hình tượng quản lý cùng khỏe mạnh vật lý trị liệu. Chúng ta bình thường cũng ưa tập thể hình, cho nên vẫn kiên trì nổi. Một phen, nghe được đám người không ngừng hâm mộ. Đây chính là đỉnh cấp công ty lớn nội tình sao? Liên nhân viên hình tượng đều quản được rõ ràng. Lưu Vũ nhìn trước mắt những này chiều khí phồn thịnh khuôn mặt, lời nói xoay chuyển, mang theo cổ vũ ý vị nói ra, các ngươi cũng tốt tốt kiểm tra. Về sau có cơ hội, hoan nghênh mọi người đến chúng ta tứ tài tập đoàn. Đến lúc đó, công ty cũng cho các ngươi an bài đến rõ ràng. Lời này vừa ra, các đồng học lập tức nhiệt huyết sôi trào. Tạ ơn Lưu tổng, chúng ta nhất định nỗ lực kiểm tra cái đại học tốt. Ta quyết định, ta mục tiêu đó là tứ tài tập đoàn. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, các đồng học lần lượt cáo từ. Lưu Hiểu Nguyệt mở cửa xe, quay đầu nhìn về phía còn có chút câu nệ số học lao sư. Lao sư, ngài làm sao trở về? Nếu không ngồi ta ba xe, đưa ngài đoạn đường a. Số học lao sư vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối đầu với Lưu Vũ nhìn sang ôn hòa ánh mắt, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Kia, vậy liền làm phiền các ngươi. Về nhà trên đường, xe nội khí phân có chút tiến tĩnh. Số học lao sư ngồi ở hàng sau, mấy lần muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng vẫn tìm được một cái tuyệt hảo lấy cớ. Lưu tổng, cái kia, thuận tiện thêm cái mẹ chả sao? Nàng lấy điện thoại di động ra, có chút khẩn trương giải thích nói, chủ yếu là Hiểu Nguyệt lần này cao khảo, số học đánh giá phân ta cảm thấy vẫn rất có hy vọng xông điểm cao. Đằng sau kê khai nguyện vọng, có chút chuyên nghiệp đối với toán học đơn khoa thành tích có yêu cầu. Ta nghĩ đến lúc đó có thể cùng ngài kịp thời câu thông một chút tình huống. Lý do này, đơn giản không có kẽ hở. Lưu Vũ từ sau xem trong kính nhìn nàng liếc nhìn, nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Hắn đem mình hẹn chặt mã 2 triệu điều đi ra. Số học lao sư như nhặt được chí bảo, cấp tốc quét mã tăng thêm. Nhìn trên màn ảnh đối phương đã thông qua ngươi bằng hữu nghiệm chứng nhắc nhở, nàng nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Xe rất nhanh chạy đến số học lão sư ra tiểu khu cửa ra vào. Tạ ơn Lưu tổng, tạ ơn Hiểu Nguyệt. Lão sư gặp lại. Đưa mắt nhìn số học lão sư đi vào tiểu khu, Lưu Vũ mới một lần nữa nổ máy xe. Lưu Hiểu Nguyệt từ sau xem trong kính liếc qua nhà mình lão ba, nhếch miệng lên một vệt danh manh ý cười. Ba. Ân. Lưu Vũ chuyên tâm lái xe, thuận miệng ừ mới. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta vừa rồi tại trên xe hơi nhiều lời? Lưu Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, một bộ mau tới hỏi ta vì cái gì biểu tình. Lưu Vũ cười khẽ, là có chút. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi số học lao sư mới quen đã thân, có nói không hết chủ đề đây. Lưu Hiểu Nguyệt nhếch miệng, cả người dựa vào phía sau một chút, tê liệt ở trên ghế lái phụ. Cắt, ta đó là cố ý. Ngươi không có nhìn ra sao? Số học lao sư nhìn ngươi ánh mắt đều nhanh kéo. Ta nếu là không ở chính giữa ở giữa nói chêm chọc cười, điên cuồng tìm chủ đề, nàng đoán chừng liền hài tử gọi cái gì đều nghĩ xong. Tiểu nha đầu nói đến làm như có thật, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Ta cũng không muốn nhiều cái mẹ kế, hay là ta số học lão sư. Ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Lưu Vũ nghe xong, không khỏi có chút mỉm cười. Hắn gái này nữ nhi, thật là người nhỏ mà ma mãnh. Người suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ là đối với ta công tác cùng bảo dưỡng phương thức tương đối hiếu kỳ mà thôi. Lưu Hiểu Nguyệt lật ra cái cực kỳ bạch nhãn. Ba, ngươi lừa gạt vì đâu? Hiếu kỳ. Hiếu kỳ cần thêm bạn mẹ chả sao? Con tìm cái như vậy kém chất lượng lấy cớ. Cái gì kê khai nguyện vọng? Ta đánh giá phân còn chưa có đi ra đâu, nàng liền muốn kê khai nguyện vọng chuyện. Thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài a. Nàng nhìn ngươi ánh mắt, còn kém đem muốn làm lão bà ngươi 5 cái chữ lớn viết lên mặt. Lưu Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nha đầu này sức quan sát, thật là nhạy cảm đến quá phận. Đi, đừng mù lo nghĩ. Ngươi ba ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Hắn ngữ khí bình đạm, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ tự tin. Muốn đuổi theo ngươi ba người, từ nơi này có thể xếp tới Pháp quốc đi. Năm đó ở châu Âu, có cái tiểu quốc hoàng thất công chúa, nhất định phải cùng ta bỏ trốn, ta đều không có đồng ý. Một cái toán học lão sư mà thôi, tiểu chẳng diện.